Chương 38, tự bạo tạc đạn. Đại ma vương. Ma này hải quái, lại hồn nhiên không biết nguy hiểm buông xuống. Hắn nhìn lấy này hắc phong bạo trong dãy rùa đại long hà, cự diêu bọn người, không khỏi cười ha hả. Qua nhiều năm như vậy, hắn trốn ở trong biển rộng, mai danh nhận tính. Đã sớm không hỏi thế sự nhiều năm. Nhưng là vài ngày trước, Tam Đầu Phượng lại phái người thông chi cho chính mình một cái tin xấu. Này vô lại xà đang tìm kiếm khắp nơi long lân. Một khi bị hắn tìm tới 5 tấm bảy rồng, như vậy toàn bộ thủy thế giới, đem lại cũng không có người là hắn đối thủ. Sở hữu dòng nước đều muốn hoàn toàn thần phục tại sự thống trị của hắn dưới, run lẩy bẩy, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Hải quái tự nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Năm đó, chính là bởi vì hắn dễ tin vô lại xà, mới khiến cho hắn đoạt được long giác, từ đó xưng bá nhất phương. Cái này nếu là tại nhượng hắn thu hoạch được 5 tấm bảy rồng, hậu quả kia, hắn cũng không dám tưởng tượng. Thế là, tại Đại Long Hà cự diêu hai người truy kích tiểu lý ngư phao phao cùng một bọn thời gian, hắn ngang nhiên nhảy ra, tiến hành ngăn cản. Vô lại xà, hôm nay ta liền đem ngươi chôn vùi ở đây, để ngươi không được lại nguy hại một phương. Hải quái đại nghĩa lâm nhiên nói ra. Nói xong, này hát phong bạo vòi rồng, không khỏi cào đến kịch liệt hơn đứng lên. Cho dù là giang trạch, tại này trong đó, thân thể đều có chút rất nhỏ lắc lư. Bất quá, đối với những cái này, hắn không có chút nào lưu ý muốn chôn vùi ta, liền sợ ngươi không có bản sự này. Giang trạch cười lớn nói. Sau đó, đỉnh đầu hắn long giác, xoẹt xẹt rồi đến toát ra kinh khủng lôi đỉnh tới. Này lôi đỉnh bên trong, kim quang chớp động. Cho ta đi ra. Chỉ gặp chỉ một thoáng, cái kia kim sắc lôi đỉnh phun ra ngoài, nó hóa thành một đầu buôn đằng mãng xà, trong khoảnh khắc xuyên qua quần quần hắc phong bạo, nhắm ngay này hải quái quấn quanh mà đi. A, không tốt. Này hải quái lúc này nô ra móng vuốt, muốn đem cái kia kim sắc mãng xà xé thành hai đoạn. Nhưng là cái kia kim sắc lôi đỉnh tự mãng, hiển nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Thân hình của nó cực kỳ linh hoạt, chỉ một thoáng, liền đem hải quái tầng tầng cuốn chặt lấy. Xoẹt xẹt đá. Kim sắc địa quang hướng phía hải quái toàn thân lan tràn mà đi. Dù cho hắn da dày thịt béo, cũng bị cái này kim sắc thiểm điện kích thích ba ba trực thiếu. Chỉ gặp cái kia kim sắc điện quang cự mãng càng quấn càng chặt, hải quái hai mắt bị dìm đến đỏ bừng. Hắn phóng ra hắc phong bạo, cũng trong nháy mắt ngừng lại. Hải quái, ta cho ngươi một cái cơ hội, thần phục với ta, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi nhất mệnh. Giang Trạch xoay quanh ở giữa không trung, nổ ra rút vào lưỡi rắn, âm lãnh nói. Hải quái này thực lực cũng sát thực so cự diêu bọn họ càng sâu một bậc. Nếu như có thể thu phục hắn, tất nhiên sẽ thành vì mình một sự giúp đỡ lớn. Để cho ta thần phục với ngươi, vô lại xà, ngươi nằm mơ đi. Nay hải quái một bên cuồng bạo dãy rủa, một bên tức miệng mắng to. Thần phục chính mình là khó khăn như thế sao? Vì cái gì mỗi người đều là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ đâu? Ai, xem ra nhân vật phản diện không chịu nổi nha. Ai, thiên đường có đường ngươi không đi, như vậy ta chỉ có thể đưa ngươi đi địa ngục. Giang Trạch cười lạnh một tiếng, này bích lục mắt giáng trong, lệ mang lóe lên. Đầu của nó đỉnh long giác, nhất thời tán phát ra đạo đạo quang mang tới. Này cuốn chặt lấy hải quái kim sắc lôi điện cự mãng, chỉ một thoáng liền hóa thành vô số đầu tiểu xà. Chúng nó nhất thời chui vào hải quái bụng trước mắt, trong miệng, trong lỗ mũi. Hải quái thấy mình thoát ly buộc chặt, cũng không thể nhiều như vậy. Nó đột nhiên bật lên, thua tay hai cái cực lớn móng vuốt, tựa như Giang Trạch đầu đánh tới. Cái này hai móng, có thiên quân chi lực. Cho dù là cự thạch, ở tại dưới lòng bàn tay, cũng sẽ tùy tiện vỡ vụn ra. Huống chi là đầu đâu. Chịu chết đi, vô lại xà. Hừ. Giang Trạch nhìn lấy mãnh liệt nhào tới hải quái, không có chút nào phòng ngự, chỉ là cười nhạt một tiếng. Cái đuôi của hắn nhẹ nhàng cuốn lên, sau đó một cái búng tay. Ba. Một tiếng vang lanh lảnh, trong chốc lát vang lên. Thời gian đều giống như dừng lại. Chỉ gặp này hải quái thân thể, trong lúc đó từng khúc dạn nước ra. Từng đạo kim quang, từ này trong cái khe, nổ bắn ra mà ra. Phanh đến một tiếng. Một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Vâng. Máu tươi bốn phía. Thịt nát bay tứ tung. Hải quái toàn thân đều bị tạc đến tứ phân ngũ liệt ra. Này hai cái cực lớn răng nọn, còn như lưỡi dao, cắm vào chung quanh nham thạch bên trên. Toàn bộ hải vực đều bị mùi máu tanh tưởi nơi bao bọc. Một bên hải mã A Khốc, Song Diệt Uy, Tiểu Mỹ Mỹ bọn người đều bị cái này máu tanh một màn hoảng sợ ngẩn người tại chỗ. Bọn họ nơi nào thấy qua như thế một màn kinh khủng nha. Mà Đại Long Hà, Phí Niêm Ngư các loại cũng là thân thể khẽ run lên. Đối với loại tràng diện này, bọn họ cũng đã gặp rất nhiều lần. Bất quá mỗi gặp một lần, ý nguyên vẫn là rất lợi hại sợ hãi. Như vậy, hiện tại, Giang Trạch chậm chậm quay đầu lại, đem ánh mắt đầu quân suất tại hải mã A Khốc các loại trên thân thể người. Hắn thân thể to lớn, trong khoảnh khắc liền đem cái này mấy tiểu tử kia bao trùm lại. A Khốc bọn người, tại cái này trong bóng râm, dọa đến không biết tuổi sai. Tiểu Mỹ Mít đều nhanh khóc ra thành tiếng, mà Song Diện Quy, làm theo trực tiếp làm lên rùa đen rút đầu đến, toàn bộ đều trốn ở trong mai rùa. Trước mắt ra hỏa này, đối với bọn hắn tới nói, quá kinh khủng. Đơn giản tựa như là đại ma vương. Tốt, đêm này sau cùng một phiến long lân giao cho ta. Ta sẽ thả các ngươi yên ổn rời đi. Bằng không, hạ chàng liền cùng vừa rồi hải quái một dạng. Chết không toàn thây. Giang Trạch trừng mắt hai mắt, đối phía dưới mấy tiểu tử kia, hung hắn nói. Chương 39, lật lọng. Thái Sơn áp đính. Vô lại xà, không cần vọng tưởng, chúng ta là sẽ không đem lân phiến giao cho ngươi. A Khốc tuy nhiên sợ hãi, nhưng là vẫn nghĩa chính luôn từ nói ra. Rất tốt. Vậy liền đi chết đi cho ta. Vang lanh âm thanh vang lên, một tia chớp nhất thời bắn ra. Ầm ầm. Này lôi điện trong nháy mắt liền đánh vào A Khốc trên thân. Chỉ gặp một làn khói xanh bốc lên, gia hỏa này lúc này liền biến mất tại trước mắt mọi người. A Khốc, Thủy Mẫu Tiểu Mỹ Mỹ cùng Song Diện Quy thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi lưu lại nước mắt. Bọn họ nhìn lấy đồng bọn của mình chết tại trước mắt của mình, nhưng không có biện pháp gì. Thấy được chưa, đây chính là chống lại kết quả của ta. Giang Trạch nổ ra rút vào lưỡi rắn, lạnh lùng nói ra. Hắn mắt rắn tại tiểu Mỹ Mỹ cùng song diện quy trên thân đã qua, khiến cho hai người cũng không khỏi làm run lên. Như vậy tiếp đó, ngươi tới nói, song diện quy. Giang Trạch đem ánh mắt đặt ở này song diện quy trên thân. Cái này song diện quy, từ nhỏ sinh trưởng tại Long Cung bên trong, xem như vô lại xà người hầu tồn tại. Bất quá ngay tại Giang Trạch xuyên qua tới trước đó, gia hỏa này liền từ Long Cung bên trong trốn thoát. Về sau vẫn đi theo tiểu Lý Ngư phao phao một đám. Hắn nhát gan sợ phiền phức, tính cách nhu nhược, là cái cỏ đầu tường tồn tại. Cho nên, theo nó nơi này, dễ dàng nhất đạt được đột phá. Vô lại xà, ta sẽ không nói cho ngươi. Song diện quy liền tranh thủ đầu cùng tứ chi rút vào trong mai rùa, run rẩy nói ra. Hắn giờ phút này, thế mà khó được ngạnh khí một lần. Thử, tiểu tử ngươi học được bản sự. Một bên vì niêm ngư, vây đôi một cái, liền đánh về phía song diện quy. Phanh đến một tiếng. Song diện quy ngay tiếp theo hắn sát rùa, nhất thời giống như bóng đá bay lên. Đúng nha. Thế mà liền đại vương vấn đề cũng dám không trả lời. Một bên đại long hà cũng nhảy ra ngoài, một cái kìm vung đi lên. Chỉ một thoáng, cái này song diện quy, liền giống như bóng chuyển, tại giữa hai người vừa đi vừa về chuyển được lấy. Đại long hà cùng phì niêm ngư hai người, đơn giản chơi đến quên cả trời đất. Làm càn, đến lúc nào rồi, thế mà trả lại cho ta chơi. Giang Trạch nhìn lấy cái này hai người thủ hạ, không khỏi giận từ tâm lên, lớn tiếng quát lớn. Đại long hà cùng phì niêm ngư hai cái đầu bị, lập tức đình chỉ chơi bừa, vội vàng lập đứng người dậy đến, không dám ở có bất kỳ động tác. Này song diện quy cũng lăn xuống đến thủy mẫu tiểu mỹ mỹ phía dưới. Giang Trạch thấy cảnh này về sau, không khỏi sinh lòng một kế tới. Song diện quy, ta hỏi ngươi một lần nữa, nói hay là không? Nếu là ngươi lại khóa tại trong mai rùa, ta liền muốn giống cái này thủy mẫu hạ thủ. Vừa nói, hắn một bên thao túng đỉnh đầu long giác, tích góp lôi đỉnh năng lượng. Xoẹt xoẹt đá. Này lam sắc điện quang không ngừng toát ra, phản phất trong khoảnh khắc liền sẽ giáng xuống. Tiểu mỹ mỹ dọa đến hoa dung thất sắc, khóc đến gọi là một cái lê hoa đái vũ. Nói thật, nếu như lấy thủy thế giới cư dân ánh mắt đến nhìn, cái này tiểu mỹ mỹ cũng coi là cái mỹ nhân. Không qua sông Trạch không chút nào không cảm giác được. Dù sao một cái thủy mẫu, hắn thấy là không có chút nào mỹ cảm. Nhưng là, song diện quy lại đối nó cực kỳ ưa thích. Mắt thấy lôi đình liền muốn rơi xuống, song diện quy liền nô đầu ra, lớn tiếng kêu lên, không muốn, không muốn. Ta nói, cái này là được rồi. Giang Trạch cười lớn nói. Hắn giờ phút này, liền như là tiểu hồng mà bên trong đại hôi lang. Song diện quy trên mặt do dự một hồi. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy sau lưng tiểu mỹ mỹ về sau, liền cắn răng một cái, đem chân tướng toàn bộ nói không tới. Long Lân không tại chúng ta chỗ này. Phao Phao đã mang theo viên kia Long Lân, tiến về Thiên Chỉ Tuyết Sơn, đem giao cho Tam Đầu Phượng bảo quản. Nguyên lai, ngay tại hải quái đánh nhau Đại Long Hà thời điểm, tiểu Lý Ngư Phao Phao liền rút lui nơi này. Nó mang theo này một viên cuối cùng Long Lân, tiến về Tuyết Sơn Thiên Chỉ. Bởi vì chỉ có như thế, mới có thể bảo đảm Long Lân an toàn, không đến mức nhượng hắn bị vô lại xà đạt được. Cái gì? Giang Trạch nghe nói chân tướng về sau, không khỏi giận dữ. Các ngươi muốn chết? Xoát đến một chút, lại là một tia chớp đánh xuống. Tiểu Mỹ Mỹ liền như là trước đó a khóc một dạng, trong khoảnh khắc biến thành bụi bay. Liên hô một tiếng gọi cũng không kịp nói ra miệng. Tiểu Mỹ Mỹ. Song diện quy nhìn lấy biến mất tiểu Mỹ Mỹ, không khỏi lên tiếng kêu to lên. Vô lại xà, ngươi cái này không giữ lời hứa ra hỏa. Không phải đã nói thả chúng ta đi mà. Nó một thanh nghiêng đầu lại, đối Giang Trạch mắng to. Hắn trong ánh mắt, lửa giận bắn tung tóe. Hừ, ta chỉ nói giao ra Long Lân, liền thả các ngươi yên ổn rời đi. Bất quá bây giờ, ngươi hiển nhiên không có đem Long Lân giao cho ta. Giang Trạch cười lạnh nói. Lại nói, hắn nhưng là cái nhân vật phản diện, ngươi chừng nào thì gặp qua nhân vật phản diện giữ uy tín. A, vô lại xà, ta liều mạng với ngươi. Lúc này, song diện quy lên cơn giận dữ, hắn đột nhiên nhảy lên, liền hướng về Giang Trạch phóng đi. Nhìn ta Vương Bát Quyền. Song diện quy khí thế mười phần hô lớn. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cho dám đối đại vương độc thủ. Một bên Đại Long Hà, gặp tình huống như vậy, cười lớn nói. Ngẫu nhiên, hắn thua tay chính mình kịp lớn, lập tức liền đánh vào song diện quy trên thân. Cho ta qua. Phanh đến một tiếng. Song diện quy lần nữa bị bắn đi ra, sau đó gắt gao hãm tại mặt đất trong đất bùn. Xem ta Thái Sơn áp đỉnh. Nay phí niêm ngư cũng không cam chịu yếu thế, một cái lý ngư đã đỉnh, liền hướng xuống đất song diện quy để lên qua. Nay thân thể khổng lồ, giống như toàn núi thịt, hung hăng nện xuống. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Nay xác ruột trực tiếp bật nát, tính cả bên trong song diện quy cùng một chỗ, bị ép thành thịt nát. Các minh đệ, cầu bờ UFF đậu nha. The hạt vẹn tủ ép lịch lệ cảm sắc hoàn tất, sau đó nên đón kế tiếp văn trường. Chương 40, Tuyết Sơn tiên chỉ. Mây đen cút cút. Đại vương, tiếp xuống nên làm cái gì nha? Đại Long Hà lúc này xông tới, tiến hành dò hỏi. Hắn nhưng là biết, này Tam Đầu Phượng lợi hại. Năm đó, ngoại trừ chân long bên ngoài, là thuộc cái này Tam Đầu Phượng, thực lực cường đại nhất. Bất quá, hắn thiên tính yêu thích điên tĩnh, không có bao nhiêu dạ tâm. Tại chân long sau khi chết, nó một mực đóng tại Tuyết Sơn Thiên Chỉ trong, phòng ngừa hỏa sơn lại lần nữa phun trào. Bằng không, chỉ sợ cái này thủy thế giới cũng không tới phiên vô lại xả đến xưng vương xưng bá. Nói nhảm, tiếp xuống đương nhiên là qua Tuyết Sơn Thiên Chỉ. Giang Trạch hung tợn nhìn Đại Long Hà một cái. Nếu không phải cái phế vật này, cái này quả thứ năm Long Lân, hắn đã sớm nắm bắt tới tay. Lại làm sao đến mức vẫn muốn đi trước này Tuyết Sơn Thiên Chỉ đâu? Đại Long Hà bị Giang Trạch hung hăng chừng một cái, không khỏi giật nảy mình. Hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đại vương, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Một bên Phì Niêm Ngư nhìn thấy Đại Long Hà kinh ngạc, không cưỡng nổi đắc ý bàn phần, đội vàng chạy tiến lên đây, phụ họa nói ra. Đi. Giang Trạch quay đuôi một cái, liền hướng phía này Tuyết Sơn Thiên Chỉ phương hướng bơi đi. Đại vương, chờ ta một chút nhóm nha. Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư còn có Cự Diêu ba người, liền đội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, này Tiểu Lý Ngư phao phao đang ngồi ở này bổ nông trong miệng, hướng về kia Tuyết Sơn Thiên Chỉ bay đi. Trên đường đi, chỉ gặp sơn lâm đứng vững, dòng nước róc rách. Cái này Tuyết Sơn Thiên Chỉ không tại nơi khác, ngay tại này thủy thế giới bên trong, duy nhất một khối trên lục địa. Này hỏa sơn cực kỳ cao lớn, bụi bụi thác nước từ miệng núi lửa không ngừng chảy ra, từ dưỡng mảnh đất này, hết thảy đều đẹp như tiên cảnh. Tốt, phao phao, ta liền đem người đến nơi này. Này bổ nông bay đến Tuyết Sơn Thiên Chỉ miệng, liền vuốt cánh nói ra. Ừ, cảm ơn bổ nông đại thúc. Tiểu Lý Ngư phao phao nhẹ gật đầu, sau đó một cái Lý Ngư đã đỉnh, liền từ này bổ nông trong miệng nhảy ra ngoài. Chỉ nghe thấy phủ phủ một tiếng, nó từ trong trời cao rơi xuống, tiến nhập thiên trì bên trong, văng lên vô số bọt nước. Mà lúc này, bên cạnh bên rừng rậm cũng đột nhiên bay ra một cái cao quý tiên điểu tới, chính là Tam Đầu Phượng. Sư phụ, ta đem một tấm vảy rồng mang về. Tiểu Lý Ngư phao phao nhìn thấy Tam Đầu Phượng về sau, không khỏi cười lớn nói. Ngẫu nhiên, hắn liền mở ra chính mình vây cá, chỉ thấy phía trên một quả hỏa hồng sắc long lân, chính dạng rỡ loé ánh sáng huy. Phao phao, làm không tệ. Tam Đầu Phượng gật đầu ca ngợi. Nó khua tay cánh, từng sợi kim sắc qua mang từ thân bên cạnh vương bãi xuống. Đến, ta dẫn ngươi gặp một vật. Tam Đầu Phượng thanh âm hòa ái nói ra. Chỉ gặp hắn một đầu đâm vào Tuyết Sơn Thiên Trì bên trong, sau đó hướng về phía dưới bơi đi. Vâng, sư phụ. Tiểu Lý Ngư phao phao mang theo long lân đi theo Tam Đầu Phượng hướng phía Thiên Trì chỗ sâu bơi đi. Càng hướng xuống du hí, này nhiệt độ của nước thì càng hừng hực. Tiểu Lý Ngư phao phao bị nóng đến đầu đầy mồ hôi, mà Tam Đầu Phượng lại giống nhau thường ngày, không có chút nào dị thường. Cho dù ở trong nước, nó cũng lộ ra đến vô cùng ưu nhã. Sau một lát, bọn họ rốt cục đi tới ngày đó ao tận cùng dưới đáy, chỉ thấy chung quanh quái thạch đá lởm chởm, mà trung ương nhất chỗ thì là một tòa cự đại chân long pho tượng. Cái kia thật khắc hình rồng giống uốn lượn ở nơi đó, sinh động như thật. Sư phụ, đây là cái gì? Tiểu Lý Ngư phao phao nhìn không được tò mò hỏi. Phao phao, nơi này liền là năm đó chân long hy sinh địa phương. Tam Đầu Phượng trong ánh mắt mang theo một tia nhớ lại chi sắc. Năm đó núi lửa phun trào, toàn bộ thủy thế giới đều gặp phải tai họa ngập đầu, mà chân long xem như người thống trị thế giới, liều lĩnh hy sinh chính mình, đem chọn cái miệng núi lửa ngăn chặn, cái này mới có về sau hòa bình sinh hoạt. Tốt, đưa ngươi thu thập này tấm bảy, thả ở chỗ này đi. Nơi này chính là long lân tốt nhất bảo quản chẳng sợ. Tam Đầu Phượng thấp giọng nói ra. Vâng, sư phụ. Tiểu Lý Ngư phao phao mở ra bàn tay của mình tới. Cái viên kia hỏa hồng sắc long lân lúc này bay ra, xoát đến một chút, ánh sáng nở rộ, toàn bộ mở tối thiên trì dưới đáy đều bị chiếu lên một mảnh sáng trưng. Long lân lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó, tựa như là đang bảo vệ nó chủ nhân ngày xưa. Tốt, phao phao, vô lại xà không biết đã góp nhặt mấy quả long lân, chúng ta nhất định phải thêm ít sức mạnh nha. Tam Đầu Phượng mang theo phao phao hướng phía thiên trì đỉnh chót bay đi. Cùng lúc đó, Giang Trạch cũng xuất lĩnh lấy Đại Long Hà, Cự Diêu bọn người đi tới thiên trì lối vào chỗ. Đại vương, nơi này chính là Tam Đầu Phượng địa bàn, chúng ta có thể đến cẩn thận một chút nha. Đại Long Hà giáo dân nói. Sợ cái gì, cái này Tam Đầu Phượng lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có chúng ta đại vương lợi hại không thành? Cự Diêu hiển nhiên là không biết Tam Đầu Phượng uy lực, một mặt chẳng hề để ý biểu lộ. Hừ, Tam Đầu Phượng lại như thế nào, hôm nay cũng là gia hỏa này tự kỳ. Giang Trạch cười lạnh nói. Nếu như là hắn xuyên qua tới lúc ấy, có lẽ chính mình còn không phải này Tam Đầu Phượng đối thủ. Nhưng là hiện tại, hắn luyện hóa 4 tấm vảy rồng cùng ngàn năm độc nha, đã sớm xưa đâu bằng nay. Còn sợ chỉ là một con chim cung thành. Đi. Giang Trạch lay động thân thể, liền thông qua thác nước, phủ diêu mà lên. Mà Đại Long Hà bọn người cũng đi theo Giang Trạch mở ra đến con đường, không ngừng bơi đi. Không bao lâu, bọn họ liền đã đạt tới Tuyết Sơn Tiên Chỉ miệng. Ha ha ha, xem ra phong cảnh không tệ lắm. Giang Trạch ngẩng đầu lên, ngắm nhìn bốn phía. Đã như vậy, vậy ta trước hết vì nơi này đưa lên một món lễ lớn đi. Chỉ gặp hắn đột nhiên mở ra huyết buồn đại khẩu tới. Soạn. Một cỗ kinh khủng độc dịch trong nháy mắt từ trong miệng đổ xuống mà ra. Cho ta đem cái này Tuyết Sơn Tiên Chỉ toàn bộ ô nhiễm đi. Giang Trạch cười lớn nói. Nói, hắn liền lợi dụng lên Lam Lân lực lượng, đem độc dịch nhanh chóng khuyết tán ra tới. Lúc này, Tam Đầu Phượng hai người thủ hạ, Kim Đầu Điêu cùng Bổ Đông, chính xoay quanh tại phía trên vùng rừng rậm, chờ đợi lấy chủ nhân trở về. Nhưng là, đúng lúc này, này tinh khiết Tuyết Sơn Tiên Chỉ, giờ phút này đột nhiên giống như tích nhập một giọt mực nước. Mà cái này mực nước, chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Không đến thời gian qua một lát, toàn bộ tiên trì liền toàn bộ biến thành hắc sắc. Bên trong vẫn được ngực bước lên bọn. Sâm Lâm thụ mục, tại cái kia độc dịch đánh tới về sau, trong khoảnh khắc liền khô héo đứng lên. Từng mảnh lá vàng từ bên trên tung bay rơi xuống, rơi vào tiên trì bên trong, trong nháy mắt liền bị ăn mòn đến không còn một mảnh. Cùng lúc đó, bên trên bầu trời cũng là phong vân đột biến. Nguyên bản bầu trời trong trẻo, giờ phút này đột nhiên trào lên vô số mây đen tới. Chúng nó chồng chất chồng lên nhau, cản trở ánh sáng mặt trời bắn vào. Mọi chuyện đều tốt giống như tận thế hàng lâm. Kim Đầu Điêu cùng Bồ Nông lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Không được, nhất định phải nhanh đem tình huống này nói cho chủ nhân. Chương 41 Phi Cầm Chi Minh. Tam Đầu Phượng hiện thân. nói, này bộ nông liền chuẩn bị một đầu hướng ngày đó trong ao đâm vào. Ngươi điên rồi. Một bên kim đầu điêu, nhất thời kéo lại bộ nông tìm đường chết hành vi. Nó nâng lên hai cảnh đến, chỉ chung quanh khô héo cây cối. Nhìn xem chung quanh nơi này, liền cây cối đều khô héo. Cái này thiên chỉ bên trong nước, tất nhưng đã bị lây bệnh. Ngươi dạng này lao xuống qua, khẳng định sẽ trúng độc. Kim đầu điêu tỉnh táo nói. Vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân ở thiên chỉ dưới đáy, muốn là như thế này tùy tiện xuống lên, tất nhiên sẽ bị thương tổn. Bố nông cũng phát hiện bên bờ dị thường, không khỏi vội vàng hỏi. Như vậy đi, chúng ta cùng một chỗ minh tê lên, nhượng chủ nhân cảm ứng được. Nói, kim đầu điêu liền dẫn đầu bắt đầu tê minh đứng lên. Ngang. Một đạo cao vút chi cực chim kêu âm thanh, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Này sóng âm thế mà sinh ra mắt trần có thể thấy gợn sóng, hướng phía dưới phương nhanh chóng phúc tán ra. Bố nông thấy thế, cũng ở một bên lớn tiếng minh tê lên. Các cặc cặc. Tiếng kêu của nó, đơn giản giống như vịt, khó nghe cùng cực, nhưng lại vô cùng có nhận ra độ. Hai đạo sóng âm hỗn hợp cùng một chỗ, hướng phía thiên dưới đáy lời đồn mà đi. Mà ở phía dưới, Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư nghe được gọi tiếng về sau, nhất thời ngẩng đầu lên. Đại Vương, trên trời này hai tên ra hỏa, tựa như là tại cảnh báo nha. Đại Long Hà vội vàng hướng Giang Trạch báo cáo. Đúng nha, xem ra hai người này hẳn là Tam Đầu Phượng hai người thủ hạ. Phì Niêm Ngư cúi đầu phụ hòa nói. Hừ, dám ở trước mặt của ta ồn ào, sợ là chán sống. Giang Trạch tiềm phục tại thiên trì bên trong, nghe này chói tai kêu to, không khỏi cười lạnh nói. Hắn đột nhiên ngang đứng người dậy đến, giống như dây cung. Hắn trong hai mắt điện quang phun trào, xoẹt xẹt đá, lam sắc lôi đỉnh đang không ngừng hội tụ. Chết đi cho ta. Giang Trạch đầu đột nhiên vừa nhấc, xoát đến một chút, hai đạo lôi đỉnh nhất thời từ hắn trong hai mắt bắn ra. Siêu. Hai đạo lôi đỉnh phá không mà đi, giống như hai đạo mũi tên nhọn, cấp tốc hướng phía kim đầu điêu cùng bổ nông phong tới. Lúc này kim đầu điêu cùng bổ nông chính giật ra cuống họng, thỏa thích kêu to. Chúng nó đều không có chú ý tới phía dưới nguy hiểm. Siêu đến một tiếng, này hai cái mũi tên trong nháy mắt liền xuyên thủng kim đầu điêu cùng bổ nông thân thể. Bọn họ kêu to im bặt mà dừng, sau đó đột nhiên từ bên trên bầu trời rơi xuống. Đại Vương, ngươi bắn chúng. Đại Vương tốt chính xác nhà. Đại Long Hà cùng Phi Niêm Ngư thấy cảnh này về sau, không khỏi lập tức bắt đầu tân bốc. Ha ha ha. Giang Trạch cũng không khỏi phát ra đắc ý cười to tới. Mà lúc này, thiên chỉ dưới đáy, Tam Đầu Phượng cùng Tiểu Lý Ngư phao phao, cũng chính hướng phía trên không ngừng có bơi đi. Đột nhiên, từng đợt tiếng kêu chói tai truyền đến. Tuy nhiên thanh âm rất là yếu ớt, nhưng là Tam Đầu Phượng lại vẫn nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của nó nhất thời biến đổi. Làm sao vậy, sư phụ? Tiểu Lý Ngư phao phao cũng nhìn ra Tam Đầu Phượng không thích hợp đến, vội vàng dò hỏi. Ta nghe được kim đầu điêu cùng bổ nông cảnh báo, xem ra thiên chỉ bên ngoài tất nhiên phát sinh một ít chuyện. Phao phao, nhanh đến ta trên lưng đến, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Tam Đầu Phượng mi đầu nhíu chặt, nghiêm túc nói. Vâng, sư phụ. Phao phao cũng không nói thêm gì, một cái bung đuôi liền lẹn đến Tam Đầu Phượng sau lưng. Phao phao, nắm chặt. Tam Đầu Phượng một tiếng hót vang, liền vuốt hai cánh hướng lên phía trên phóng đi. Ngang. Theo Tam Đầu Phượng kêu to, từng đợt ánh sáng màu vàng nóng trong nháy mắt từ thân hiện ra tới. Thời khắc này nó đơn giản giống như thần lời nói bên trong thần điểu, chói lọi vô cùng. Xoát đến một tiếng, hắn thua tay hai cánh, tại thiên chỉ bên trong cấp tốc tăng lên lấy. Mà thiên chỉ phía trên, kim đầu điêu cùng bổ đông tới lúc gấp rút nhanh hạ xuống lấy. Bọn họ bị lôi đình bắn trúng, toàn thân sụi lơ, căn bản không thể động đậy. Tuy nhiên tạm thời không chết, nhưng lại trơ mắt nhìn chính mình hướng phía cái kia màu đen thiên chỉ bên trong rơi xuống. Một khi rơi vào này trong nước hồ, tất nhiên sẽ bị độc kia dịch lây. Đến lúc đó, cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng cứu không được chúng nó. Ngay tại kim đầu điêu cùng bổ đông sinh lòng tuyệt vọng lúc, chỉ mỗi ngày lao cái kia màu đen mặt nước đột nhiên nổ bể ra tới, vô số hắc sắc giọt nước còn như viên đạn bắn ra, chúng nó rơi vào bên bờ thổ địa bên trên, nhất thời ăn mòn ra từng cái lỗ nhỏ tới. Bởi vậy có thể thấy được độc kia dịch uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Mà tại này hắc trong nước, một đạo kim sắc thân ảnh lại đột nhiên trồi lên, nó tựa hồ cũng không nhận được độc kia dịch ăn mòn, toàn thân tản ra chói mắt kim quang. Chỉ gặp hắn thua tay thon dài hai cánh, một tay lấy hạ xuống kim đầu điêu cùng bổ nông tiếp được, sau đó bay trở về bên bờ. Đại Vương, ngài nhìn là Tam Đầu Phượng. Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư vội vàng nói. Ừm, lại là theo trời đáy ao bộ đi ra sao? Giang Trạch hai mắt hơi nhất chuyển, liền trong nháy mắt đoán được nguyên nhân. Hắn xoay đầu lại, thấp giọng với một bên Đại Long Hà nói ra. Ngươi cho ta lẻn vào đến tiên trì dưới đáy, nhìn nơi đó có hay không long lần tồn tại. Vâng, Đại Vương. Đại Long Hà nghe được Giang Trạch phân phó về sau, liên tục gật đầu. Sau đó, nó một thanh tiềm nhập tiên trì dưới đáy, hướng phía dưới phương không ngừng bơi đi. Chương 42 Trần Thần hiện. Hoàng Kim Thần Điểu. Mà liên tại Giang Trạch phân phó Đại Long Hà thời điểm, đối diện Tam Đầu Phượng cũng không có nhàn rỗi. Nó nhìn lấy chính mình hai cái bị trọng thương thủ hạng, không khỏi giận từ tâm lên. Chỉ gặp Tam Đầu Phượng nhất từ bản thân cảnh đến, nhẹ nhàng phủ tại miệng vết thương. Từng đợt ánh kim quang hiện lên, kim đầu điêu cùng bổ nông vết thương nhất thời đã ngừng lại đổ máu. Các ngươi ở chỗ này an tâm dưỡng thương, chuyện còn lại liền cho để ta làm liền tốt. Tam Đầu Phượng thấp giọng nói ra. Sau đó, nó lại đem phao phao sắp xếp cẩn thận, lúc này mới xoay người lại, bay về phía trên bầu trời. Vô lại xà, ta biết là ngươi đã đến, không cần trốn trốn tránh tránh, hiện thân đi. Tam Đầu Phượng một bên trên không trung bay múa, một bên quát lớn. Chỉ gặp giờ phút này, phía dưới thiên trì, một mảnh đen kịt. Toàn bộ mặt nước bình tĩnh dị thường, giống như một mặt màu mực tấm gương. Mà liền tại Tam Đầu Phượng vừa dứt lời thời khắc, ù ù ù ù. Này đen nhánh ao nước, nhất thời lan lộn. Một đầu cực lớn mà giữ tợn mãng xà, lúc này liền dò xét ra mà tới. Chính là Giang Trạch. Hắn sở dĩ lựa chọn hiện ra thân thể, chính là vì chỉ hoãn một ít thời gian, nhượng này Đại Long Hà có thể đem này Long Lân mang lên. Tam Đầu Phượng, nghĩ không ra nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ rõ ta người bạn cũ này nha. Giang Trạch quăng một chút đầu lâu của mình, đem ao nước làm, sau đó hư tình giả ý vừa cười vừa nói. Hắn quanh thân lân giáp, tại ao nước chiều ứng dưới, hiện ra vàng là tầm thường lộng lẫy, nhìn qua bá khí mười phần. Liên cả trên trời Tam Đầu Phượng, thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi hơi kinh hãi. Bởi vì tại trong ấn tượng của nó, vô lại xà bất quá chỉ là một đầu thanh sắc trường xà mà thôi. Chỗ nào giống bây giờ như vậy, không chỉ có vô cùng to lớn, hơn nữa còn như thế bá khí đâu. Nhìn hình dạng của nó, tựa hồ ẩn ẩn có một tia năm đó chân long khí thế. Bất quá đáng tiếc, chân long trên thân thể, càng nhiều hơn chính là một loại hào hùng khí thế. Mà này vô lại xà trên thân, làm theo càng nhiều, là một cô mãnh liệt âm tà chi khí. Cả hai tuy nhiên cùng loại, nhưng là nội dung lại một trời một vực. Vô lại xà, thiếu cùng ta lôi kéo làm quen. Cái này Tuyết Sơn tiên chỉ, chính là thánh khiết chi địa, không cho phép ngươi đến trả đạp. Nhanh cút cho ta về hang ổ của ngươi qua. Tam Đầu Phượng tuy nhiên kinh ngạc Vu Giang Trạch bề ngoài biến hóa, nhưng là rất nhanh liền khôi phục lại. Nó mắt lạnh nhìn Giang Trạch, mở miệng lớn tiếng mắng chửi nói: "Ha ha ha, không tệ, cái này Tuyết Sơn tiên chỉ chính là chân long tọa hóa chi địa. Sát thực thánh khiết, chỉ là đáng tiếc, hiện tại nó đã bị nọc độc của ta chỗ ô nhiễm, thành tử thủy một mảnh." Giang Trạch híp mắt, cười lạnh nói: "Ngươi đến cùng muốn cái gì?" Tam Đầu Phượng xoay quanh trên không trung, lạnh lùng hỏi: "Rất đơn giản, ngươi chỉ cần đem sau cùng một phiến Long Lân giao cho ta, ta lập tức rút lui. Không chỉ có như thế, những cái này độc thủy, ta cũng sẽ cùng nhau mang đi." Vân Tuyết Sơn tiên chỉ một cái thanh tĩnh. Giang Trạch tại trong nước hồ, du động thân thể, mở miệng nói ra điều kiện của mình. Tam Đầu Phượng đình chỉ xoay quanh, từ trên cao nhìn xuống trong ao Giang Trạch, trong ánh mắt để lộ ra một tia lanh ý tới. "Đừng có năng động, vô lại xà. Ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện này." Nó nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. "Thật sao? Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành đưa ngươi xuống dưới gặp chân long." Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên mở ra máu của mình buồn miệng lớn. Bốn quả sắc bén độc nha, nhất thời lập lòe mà ra. "Cho ta đi ra, độc dịch phun ra." Xoát đến một chút. Bốn đạo đen nhánh độc dịch, nhất thời phóng lên tận trời, hướng về Tam Đầu Phượng mà tới. Cái này bốn đạo độc dịch, cũng không phải phổ thông tồn tại. Bọn chúng độc tính, nhưng so sánh cái này nào chúng độc nước, phải mạnh mẽ hơn trăm lần. Coi như chỉ là nhiễm phải một chút, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị mất mạng. Chỉ gặp trên không trung, làm theo bốn đạo độc dịch, đột nhiên quấn quýt lấy nhau, dung hợp thành một cỗ, phê đầu che mặt hướng về Tam Đầu Phượng mà tới. Cái này nếu là một khi bị đánh trúng, Tam Đầu Phượng dù sao cái xác không hồn. "Hừ, chỉ là độc dịch, cũng muốn bắn chúng ta, thật sự là vọng tưởng." Này Tam Đầu Phượng mắt lộ ra tinh quang, sau đó đột nhiên vỗ từ bản thân cánh tới. Ông đến một chút, chỉ gặp hắn quanh thân quang mang, đột nhiên chấn động, sau đó trong lúc đó trở nên hừng hực đứng lên. Một tầng kim sắc vầng sáng, nhất thời nổi lên, giống như nhật luân, sáng chói vô cùng. Tam Đầu Phượng nương thân ở nhật luân bên trong, giống như trong thần thoại Tam Túc Kim Ô, phong quang vô cùng, hoa lệ dị thường. Nay cổ kích xạ mà đến độc dịch, liền Tam Đầu Phượng bị đều không lao tới. Hắn bị kim quang kia chấn động, chỉ một thoáng liền khuyết tán ra tới. Siêu siêu siêu. Chúng nó bị đánh tan thành vô số dịch dọn, hướng về bốn phương tám hướng bay ra mà đi. Suy suy. Chỉ nghe thấy một trận dày đặc tiếng hủ thực vang lên. Có rơi vào trong rừng rậm, một giọt độc dịch, trong nháy mắt xuyên thủng vài gốc đại thụ thân cây. Những cái kia đại thụ che trời, ầm vang ở giữa than sụp đổ xuống, nện vào tại trên mặt đất. Có rơi vào trên vách đá, trong nháy mắt ăn mòn ra sâu sắc hang đá tới. Còn có đã rơi vào trong ao, chỉ gặp này ao nước cùng ngục nổi lên màu đen phao phao tới. Trang diện khủng bố cùng cực. Vô lại xà, nghĩ không ra nhiều năm không thấy, ngươi thế mà học xong như thế âm độc chiêu số. Xem ra, hôm nay không thể để ngươi sống nữa. Nói, Tam Đầu Phượng cao giọng một gáy, không tại có bất kỳ giữ lại. Hắn quanh thân kim sắc quang luân càng thêm sáng chói. Cùng lúc đó, thân thể của nó cũng tại kim quang bên trong phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hai cái kim sắc đầu lâu, trong nháy mắt toát ra. Ba cái kim sắc đầu chim, cao giọng kêu to, hòa lẫn. Mà cùng lúc đó, hắn hai cánh vũ mao cũng đột nhiên ở giữa trở nên thon dài vô cùng. Mỗi một cây đều giống như hoàng kim chế tạo đồng dạng, quang hoa bắn ra từ phía. Đây mới là Tam Đầu Phượng chân chính hình thái. Bình thường nó đều thu liễm lại chính mình chân chính bộ dạng đến, khôi phục nguyên khí. Chỉ chờ có cần thời điểm, kỳ tài hội hiện ra chân thân của mình đến, chấn nhiếp tứ phương. Mà bây giờ, cũng là hắn đại phát thần uy thời điểm. Thế mà còn có thể biến thân. Giang Trạch xoay quanh tại trong nước hồ, nhìn lên trên trời quang mang bắn ra bốn phía Tam Đầu Phượng, không khỏi nheo lại hai mắt. Hắn bích lục mắt rắn bên trong, sát khí lộ ra. Chương 43 cùng mãng thôn phượng. Ngập trời thủy triều. Chịu chết đi. Vô lại xà. Nói, này Tam Đầu Phượng liền cất giọng ca vàng đứng lên. Chỉ một thoáng, nó ba cái đầu lâu đều tách ra vô cùng sáng chói kim quang tới. Cho ta qua. Chỉ gặp này ba cái phượng đầu, hướng về hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát đến một chút, ba đạo kim quang nhất thời từ này mấy đạo đầu lâu bên trong bắn ra. Ngang, chúng nó biến ảo thành ba cái chim thần vàng nóng hư ảnh, lượn vòng lấy hướng phía trong ao Giang Trạch bay đi. Mỗi một cái thần điểu hư ảnh đều mang vô cùng sắc bén sắc khí, giống như trong khoảnh khắc liền muốn đem Giang Trạch tiêu diệt. A, không tốt. Một bên Phỉ Niêm Ngư nhìn lấy này thần điểu hư ảnh, không khỏi vội vàng chui vào ao dưới đáy nước. Đại vương, mau tránh nha. Cự Diêu cũng đội vàng hướng chìm xuống qua. bọn họ đều bị thần điểu hư ảnh này vô thượng uy thế chối dọa sợ. Ừ, có gì phải sợ? Đều cút ra đây cho ta. Thật sự là cho ta mất mặt xấu hổ. Giang Trạch cúi đầu nhìn lấy hai cái dấu đi thủ hạ, không khỏi nổi giận mắng. Vâng, đại vương. Hai người thủ hạ vội vàng từ đáy nước trồi lên, nhưng là thân thể nhưng vẫn là dừng không ngừng run rẩy. Mà Giang Trạch lại đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về không trung Tam Đầu Phượng nhìn lại. Cặp kia màu xanh biết mắt rắn, trong lúc đó sáng lên, lóe ra hung tàn quang mang. Tam Đầu Phượng, ngươi cho rằng cũng chỉ có ngươi hội một chiêu này sao? Giang Trạch cười lạnh nói. Lập tức, hắn liền điều động lên thể nội Long Lân lực lượng tới. Cái kia vừa mới bị luyện hóa sinh mệnh chi vậy, lúc này bị vận chuyển. Một đạo năng lượng tinh thuần, trong nháy mắt liền bị rót vào long giác bên trong. Xoẹt xoẹt đá. Một đạo lục sắc lôi đỉnh quang mang, nhất thời ngay tại đầu của nó đỉnh long lanh đứng lên. Cho ta đi ra. Giang Trạch đầu lâu cũng là hướng về phía trên một điểm. Thiêu đến một chút. Này ngưng tụ lục sắc lôi đỉnh, trong nháy mắt liền hóa thành số đạo quang mang bắn ra. Chúng nó tại hướng lên quá trình bên trong, đột nhiên biến ảo làm mấy cái xoay quanh lục sắc cự mãng tới. Này lục sắc cự mãng hư ảnh, nhất thời hướng phía này chim thần màu vàng nóng hư ảnh vọt tới. Ngang. Này ba cái chim thần vàng nóng hư ảnh, nhìn thấy lục sắc cự mãng hư ảnh, lúc này liền bộc phát ra một trận cao vút kêu to đến. Mà này mấy cái thanh sắc cự mãng, cũng không chút nào yếu thế. Chúng nó mở ra huyết buồn đại khẩu, liền hướng phía chim thần màu vàng nóng tấp tới. Trong khoảnh khắc, Song Vương liền đột nhiên đan vào một chỗ. Này chim thần màu vàng nóng hư ảnh, đối mặt với đánh tới cự mãng, trong mắt kim quang chớp động. Nó đập cánh, đột nhiên hiện lên cự mãng tập kích. Sau đó hắn nâng lên sắc bén kia mỏ chìm, một thanh hướng phía thanh sắc lôi đỉnh cự mãng mổ qua. Xoát đến một tiếng, một vệt kim quang hiện lên, một cái thanh sắc cự mãng lúc này liền bị đứt thành hai đoạn. Nhưng là, nó cũng không có tiêu tán trên không trung, ngược lại là hóa thành hai cái tiểu xà, tiếp tục hướng về kia chim thần màu vàng nóng cuốn tới. Này lục sắc lôi đỉnh cự mãng đã sớm bị Giang Trạch rót vào sinh mệnh lần phía lực lượng. Hắn đã sở hữu một tia linh trí, cho nên căn bản không cần Giang Trạch mặc cho Hà chỉ huy, nó liền có thể mình làm ra chính xác phản ứng tới. Chỉ gặp này hai đầu tiểu xà, trong nháy mắt lùi lên, xoát đến một chút, quấn quanh ở chim thần màu vàng nóng trên cổ. Sau đó đối nó phát động nhất kích chí mệnh. Xoát đến một chút. Này chim thần màu vàng nóng hư ảnh, lúc này bị thanh sắc tiểu xà động đâm thủng thân thể, dần dần tán loạn ra. Còn bên cạnh, khác hai cái chim thần màu vàng nóng, thì tại cùng còn lại mấy đầu thanh sắc lôi đỉnh cự mãng, làm lấy kịch liệt chiến đấu. Trong đó một đầu thanh sắc cự mãng, đột nhiên uốn lượn lấy thân thể, đem thần điểu quấn quanh ở trong ngực. Chỉ gặp hắn miệng đột nhiên phân liệt ra đến, hướng về phía trước một nuốt. Xoát đến một chút. Này chim thần màu vàng nóng nhất thời liền bị hắn nuốt vào trong bụng. Mà này một cái khác thần điểu hư ảnh, làm theo chính gặp lấy ba con cự mãng công kích. Những cái kia cự mãng, ngươi một thanh, ta một thanh, trong nháy mắt liền đem này thần điểu vỡ ra đến, chia ăn sạch sẽ. Tại đem cái này ba cái thần điểu hư ảnh thôn vệ hoàn tất về sau, những cái này cự mãng lại chợt xoay thân thể lại, một lần nữa dũng mãnh lao tới đến phía dưới Giang Trạch trong thân thể. Xoẹt xoẹt đá, từng đợt thanh sắc lôi đỉnh lan tràn sang sông Trạch thân thể. Cái này khiến hắn tại này đen nhánh trong nước hồ lộ ra hết sức lóa mắt. Ngoại trừ này nguyên bản sinh mệnh lần tiến lực lượng, toàn bộ quy về Giang Trạch thân thể. Những cái kia cự mãng thôn vệ Tam Đầu Phượng lực lượng cũng bị Giang Trạch hút nhập thể nội. Cố lực lượng kia càng thánh khiết, cấp tốc tư dưỡng Giang Trạch thân thể. Tam Đầu Phượng, lực lượng của ngươi cũng không gì hơn cái này đi. Tiếp đó, liền đến phiên ta đánh ra. Giang Trạch tại đem những năng lượng kia hấp thu xong về sau, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên giữa bầu trời kia sặc sỡ lóa mắt Tam Đầu Phượng nói ra. "Vâng." Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ gặp này trung quanh ao nước, trong nháy mắt quay cuồng lên. Giang Trạch lam lân lực lượng, nhất thời phát động. Xoát. Nguyên bản bình tĩnh mặt ao, nhất thời trở nên giống như sóng to gió lớn. Một đạo cự hình thủy triều, theo trời ao cuối cùng bắt tới. Sau đó không ngừng chồng chất chồng lên nhau, sau cùng trở nên cao ngất vô cùng. Mà Giang Trạch làm theo khống chế lấy cỗ này thủy triều phía dưới, mang theo vạn quân chi thế, đổ ập xuống hướng phía Tam Đầu Phượng đánh tới. Đánh cho một tiếng. Này Tam Đầu Phượng trong khoảnh khắc liền bị cuốn vào màu đen thủy triều bên trong. Ngang. Này Tam Đầu Phượng thua tay vũ dực, muốn từ nơi này sóng lớn bay ra. Nhưng là Giang Trạch làm sao có thể cho nó cơ hội này đâu. Chương 44 bắt rùa trong vũ. Hoàng kim mũi tên. Ngay tại Tam Đầu Phượng thua tay hoàng kim vũ dực, chuẩn bị ra sức bay ra này vòng xoáy bên trong. Nhưng là lúc này, xoạt một tiếng. Lại là một đạo con sóng lớn màu đen, đổ ập xuống liền đánh vào Tam Đầu Phượng đỉnh đầu. Này lực lượng khổng lồ, lúc này liền khiến cho Tam Đầu Phượng một cái lảo đảo. Không chỉ có không có bay ra vòng xoáy trói buộc, còn bị làm ướt hoàng kim vũ mao. Tuy nhiên này tiên chỉ bên trong độc dịch cũng không đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Nhưng là này sóng lớn lực lượng lại làm cho nó vô cùng chật vật. Đối với cao ngạo Tam Đầu Phượng tới nói, đơn giản không thể chịu được. Ha ha ha. Một bên Phỉ Niêm Ngư cùng Cự Diêu thấy cảnh này về sau, không khỏi cười to lên. Mà bên bờ Kim Đầu Điêu, Phao Phao bọn người thì là vô cùng nóng nảy. Chúng nó vẫn là lần đầu nhìn thấy ưu nhã Tam Đầu Phượng như thế dáng vẻ chật vật. Tam Đầu Phượng, ngoan ngoãn chịu chết đi. Giang Trạch thân ảnh tiềm phục tại hát trong nước, âm lãnh nói. Rầm rầm. Vừa dứt lời, chỉ gặp bên cạnh hắn, nhất thời lại hiện ra mấy đạo cột nước đến. Những cái này cột nước trong khoảnh khắc bay lên. Chúng nó tựa như giữ tợn ác long, hướng phía này vòng xoáy bên trong Tam Đầu Phượng tiêu diệt mà đi. Chủ nhân, cẩn thận. Bên bờ Kim Đầu Điêu lớn tiếng kêu gọi nói. Này vòng xoáy bên trong Tam Đầu Phượng chính đang ra sức giãy giụa. Đột nhiên nhìn thấy này kích xạ mà đến cột nước, cũng không khỏi thần sắc kinh hãi. Ba cái đầu lâu đều có vẻ hơi thất kinh. Cái này vô lại xà, mượn nhờ địa hình ưu thế, đưa nó áp chế đến xích sao. Tại cái này trong sợ hãi tột cùng, nó rất khó có cơ hội chiến thắng. Cho nên khi trước, trọng yếu nhất cũng là thoát ly hoàn cảnh như vậy. Nhưng là nó căn bản không tránh thoát được vòng xoáy này trói buộc, bay về phía không trung. Như vậy, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có một đầu. Đang nghĩ ngợi, này mấy cái nước hình đắc long liền đã cuồng bạo bay tới. Tam đầu phượng giờ phút này không do dự nữa, thua tay cánh, liền hướng phía thiên trì dưới đáy, đột nhiên đâm xuống. Chỉ một thoáng, chỉ thấy một vệt kim quang chui vào hắt trong nước, thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ầm. Chỉ gặp hắn nguyên lai vị trí, chỉ một thoáng bị vành đến vỡ ra. Bọt nước văng khắp nơi. Thử, thật sự là tự tìm đường chết. Giang Trạch thấy cảnh này về sau, không khỏi cười lạnh một tiếng. Cái này Tam Đầu Phượng thật sự là thật quá ngu xuẩn. Tuy nhiên hắn ngắn ngủi trốn khỏi một kiếp, nhưng là tiếp đó, nó tương nên đến càng khủng bố hơn đả kích. Hôm nay hao phía dưới, có thể không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Đối với Giang Trạch tới nói, bắt giết Tam Đầu Phượng, không thể nghi ngờ là bắt rùa trong hũ. Phi Niêm Ngư, Cự Diêu, này bên bờ kim đầu điều, Bồ Đồng, liền giao cho các ngươi hai người. Đem bọn hắn cho ta một mực chế phục ở, để phòng Long Lân còn tại chúng nó trong tay. Tuy nhiên biết rõ loại này xác suất cực nhỏ, nhưng là hắn vẫn là muốn lấy phòng ngừa bậc nhất. Làm một cái nhân vật phản diện, mọi thứ đều muốn làm đến giọt nước không lọt. Không thể nhượng những tên kia có bất kỳ lật bàn thời cơ. Giang Trạch xoay đầu lại, đối hai người thủ hạ thản nhiên nói. Nói, hắn cái đuôi nâng lên, nhắm ngay hai người thủ hạ nhẹ nhàng điểm một cái. Xoát đến một chút. Bộ phận Lam Lân năng lực lúc này liền bị đánh vào Phì Niêm Ngư cùng Cự Diêu thể nội. Giờ phút này, chúng nó cũng ngắn ngủi thu được có thể khống chế dòng nước năng lực. Vâng. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nay Phì Niêm Ngư cùng Cự Diêu khống chế lấy thủy triều, như lang như hổ hướng phía bên bờ Tiểu Lý Ngư phao phao bọn người đánh tới. Mà Giang Trạch làm theo lắc lắc thân thể, một đầu đâm vào thiên trì bên trong. Hắn muốn triệt để đem Tam Đầu Phượng đánh giết ở đây. Hô. Chỉ gặp hắn lúc lắc thân thể, đột nhiên hướng về phía dưới lặn mà đi. Cái này thiên trì bên trong, thạch trụ đá lởm chởm, chính là ẩn thân nơi tốt. Giang Trạch không ngừng hướng về lặn mà đi, chuẩn bị đem Tam Đầu Phượng triệt để bắt tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo thạch trụ bên cạnh, đột nhiên bay ra một cái kim sắc thân ảnh tới. Chỉ thấy nó vướt kim sắc hai cánh. Xoát đến một chút. Chỉ một thoáng, chỉ thấy vô số kim sắc vũ mao bắn ra, chúng nó giống như mũi tên, trực tiếp hướng về Giang Trạch đâm tới. Nguyên lai là Tam Đầu Phượng, nó đã sớm nương tựa theo đối với đáy ao quen thuộc, mai phục tại chỗ này. Chờ đợi Giang Trạch đến, xuất thủ cũng là tất sát nhất kích. Có thể không nên xem thường những cái này kim sắc vũ mao, này bắn ra mỗi một phiến đều cứng rắn như sắt đá. Một khi phòng ngự không được, giống như vạn tiễn xuyên tâm. Đây chính là Tam Đầu Phượng tuyệt chiêu, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không sử dụng. Mắt thấy cái kia kim sắc mưa tên hướng phía chính mình điên cuồng đâm tới, Giang Trạch bích lục mắt rắn, đột nhiên bộc phát ra một trận quang mang tới. Hắn đột nhiên mở ra chính mình huyết buồn đại khẩu, vì thúy long lân âm thanh đợt công kích thình lình phát động. Giống một trận như là long uy âm ba, trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, từng đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng nhanh chóng mở rộng ra. Với anh hoàng kim mũi tên cùng cuồng bạo âm ba đột nhiên đánh vào cùng một chỗ, phanh phanh phanh, vô số hoàng kim vũ mao trong nháy mắt nổ bể ra tới, mà càng nhiều thì là bị âm ba cải biến phương hướng, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Trong lúc nhất thời, vô số thạch trụ bị đánh đến đứt gãy ra, trung quanh vách đá cũng tại sóng âm kia va chạm dưới từng khúc dạn nước ra, đường khe nước trong nháy mắt lan tràn ra, toàn bộ thiên trì đều tựa hồ có chút run rẩy lên. Không tốt. Tam Đầu Phượng trong lúc nhất thời quá sợ hãi. Nơi này chính là thiên trì dưới đáy, năm đó chân long nơi chôn thây. Chân long dùng thân thể của mình phong ấn núi lửa bạo phát, nhưng là núi lửa này vẫn như cũ yếu ớt vô cùng. Vừa rồi này Giang Trạch đâm ba, tuy nhiên ngăn trở này hoàng kim mũi tên công kích, nhưng là cũng ở một mức độ nào đó phá hủy thiên trì kết cấu bên trong. Chương 45 khủng bố quân quanh. Hỏa diễm long lân, dừng tay cho ta. Vô lại xà. Tam Đầu Phượng cao giọng kêu to nói. Ha ha ha, Tam Đầu Phượng, ngươi cũng có sợ thời điểm sao? Giang Trạch cười lạnh nói. Hắn chẳng những không có đình chỉ, ngược lại âm thanh đợt công kích hết bệnh thêm kinh khủng. Trung quanh vách đá cũng lay động càng thêm nghiêm trọng. Ngang. Này Tam Đầu Phượng mắt thấy như thế tình huống, không khỏi lo lắng và phần. Nó lúc này nổi lên viễn trình công kích, thua tay cánh, liền hướng về Giang Trạch đánh tới. Nhất chảo móng đuôi sắc bén nô ra, liền hướng phía Giang Trạch hai mắt chụp tới. Thử, muốn làm tổn thương ta, không dễ dàng như vậy. Giang Trạch không chút nào yếu thế, không có chút nào tránh né. Hắn lúc này đều dùng kim lân phiến lực lượng tới. Bụt đến một chút. Này Tam Đầu Phượng móng đuôi đột nhiên chộp vào Giang Trạch xà trên đầu. Một trận âm thanh chói tai vang lên, giống như kim thạch ma cắm. Tam Đầu Phượng thu hồi móng vuốt đến, hướng này Giang Trạch nhìn lại. Chỉ gặp lúc này, này Giang Trạch đầu lâu bên trên, lông tóc không thương, chỉ có mấy đạo bạch tấn di lưu lại. Cái gì? Làm sao có thể? Tam Đầu Phượng không khỏi quá sợ hãi. Móng của nó đủ để xuyên vàng liệt thạch, nhưng là hiện tại, nhưng không có đưa đến chút nào tác dụng. Cái này làm sao không để nó quá sợ hãi? Thử, dám động thủ với ta, muốn chết? Giang Trạch tại đã nhận lấy Tam Đầu Phượng nhất kích về sau, không khỏi giận tím mặt. Hắn này thân thể khổng lồ, đột nhiên luồn lên, lập tức liền đem Tam Đầu Phượng cuốn chặt lấy. Sau đó, hắn liền cấp tốc đem thân thể nắm chặt, muốn đem cái này Tam Đầu Phượng điểm chết ở trong đó. Nhưng là Tam Đầu Phượng, như thế nào hạ người tầm thường, làm sao cam tâm ngồi chờ chết đâu? Chỉ thấy nó ra sức đuốt chính mình hoàng kim song dực, muốn tránh thoát ra Giang Trạch trói buộc, vẫn muốn dây rủa. Giang Trạch cười lạnh một tiếng, thân thể gấp rút quấn quanh, mà lại đỉnh đầu long giác cũng phóng xuất ra từng đạo lam sắc lôi đình đến, đột nhiên đánh vào ba con phong trên thân. Xoẹt xẹt đá, kinh khủng điện lưu trong nháy mắt truyền khắp Tam Đầu Phượng toàn thân. Cái này khiến thân thể của nó hơi tê dần. Mà Giang Trạch cũng thừa cơ cấp tốc rút lại thân thể, đem này tam đầu phượng hai cánh cũng bao bao ở trong đó. Nhìn ngươi lần này còn thế nào dễ rủa? Giang Trạch cười lạnh nói. Nhưng là tam đầu phượng hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy thúc thủ chịu trói. Nó lại giơ lên chính mình ba cái phượng đầu tới. Ba cái vàng chói mỏ chim, trong nháy mắt liền hướng phía Giang Trạch trên thân đục tới. Đương đương đương, từng đợt sắt thép va chạm chi âm vang lên. Chỉ gặp Giang Trạch trên thân thể, trong nháy mắt nhiều số đạo bạch sắc nhỏ chút. Này tam đầu phượng mỏ chim, căn bản không làm gì hắn được. Phí công dãy rủa, để ngươi bị chết càng khó coi hơn. Giang Trạch cười lạnh nói. Mọi người đều biết, cự mãng quân binh lực là hết sức kinh người. Mà Giang Trạch làm theo càng là xà bên trong bá chủ cấp tồn tại. Lực lượng của hắn so với bình thường mãng xà kinh khủng hơn nhiều. Liền xem như một tảng đá lớn, tại hắn quân quanh dưới cũng sẽ trong khoảnh khắc vỡ vụn ra. Lại càng không cần phải nói là tam đầu phượng con chim này. Theo thời gian trôi qua, tam đầu phượng biểu lộ cũng càng thêm thống khổ đứng lên. Từng đợt xương vỡ vụn thanh âm bên hai không dứt. Mà này tam đầu phượng thì tại loại này tra tấn phía dưới, dần dần rút đi biến thân trạng thái, lần nữa khôi phục thành nguyên lai một cái đầu trạng thái. Vô lại xà, ta cho dù chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam đầu phượng tự giác đã đến biên giới tử vong. Nó hai mắt trợn lên, trong miệng đầy huyết, tức giận vó kêu lên. Ha ha ha, ngươi còn sống ta còn không sợ, còn sợ sau khi ngươi chết tìm ta trả thù mà. Cho ta ngoan ngoãn xuống địa ngục đi thôi. Giang Trạch cười lớn nói. Tam đầu phượng rốt cục không thể chịu được lấy cái kia đáng sợ đè ép lực lượng, sâu sắc bị rìm chết tới. Đầu của nó nghiêng một cái, không còn có sinh sống. Mà đúng lúc này, phía dưới đột nhiên xuất hiện một bóng người, đột nhiên hướng về Giang Trạch chỗ chạy tới. Chính là Đại Long Hà. Kỳ thực sớm lúc trước, nó liền đã tìm được Long Lân. Đang lúc nó cấp tốc hướng thượng du qua, liền phát hiện Giang Trạch cùng tam đầu phượng chiến đấu. Thế là, nó vội vàng đình chỉ cước bộ, tìm khắp ngóc ngách, thận trọng trốn đi. Sợ hai người chiến đấu, lan đến gần nó. Mà đợi đến chiến đấu kết quả sáng tỏ về sau, gia hỏa này lại không kịp chờ đợi xuống tới. Đại vương, ngài muốn cuối cùng này một khối Long Lân, ta cho ngươi tìm được. Đại Long Hà cao giọng kêu ầm lên, sợ Giang Trạch nghe không được. A. Giang Trạch nhất thời bung ra tam đầu phượng thi thể, liền hướng phía trước Đại Long Hà chỗ bơi đi. Mà này tam đầu phượng thi thể, làm theo trực tiếp hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Cho ta bắt lấy đi. Giang Trạch mắt rắn bên trong, lóng lánh vẻ hưng phấn. Cái này năm tấm bảy rồng, rốt cục tề tụ. Mà hắn cũng làm theo thoát ly mảnh này thủy thế giới, tiến về hạ một chỗ. Vâng, đại vương. Đại Long Hà cung kính đem này Long Lân đưa ra. Chỉ gặp này Long Lân, lóng lánh chói mắt hồng sắc, giống như một đám lửa. Đây chính là ngũ hành Long Lân sau cùng một khối, hỏa diễm Long Lân. Giang Trạch cái đuôi cuốn một cái, liền đem này Long Lân câu đi qua. Hắn mở ra miệng rộng, một thanh liền đem ngọn lửa kia Long Lân nuốt vào trong miệng. Luyện hóa cho ta đi. Đánh cho một tiếng. Một đoàn đường cực kỳ khủng bố sóng xung kích, trong nháy mắt từ Giang Trạch trong thân thể phóng xuất ra. Chương 46 dung nham phun trào. Mãng xà hóa dao. Chỉ gặp này chung quanh vết đá, tại cái này đường sóng xung kích phía dưới, không khỏi lắc lư đến càng thêm lợi hại. Giang giác giang giác. Trên vách đá cái kia khe hở, cũng không khỏi càng nứt càng lớn. Mà lại, những cái này khe hở vẫn đang không ngừng lan tràn ra. Nguyên bản nhỏ hẹp khe hở, tại lan tràn về sau, nối liền cùng một chỗ, nhất thời tạo thành một đường khe nứt to lớn. Mà vết nứt cũng đang không ngừng mở rộng lấy. Cứ như vậy, khe nhỏ biến thành một khe lớn. Một khe lớn có không ngừng mở rộng, cuối cùng lượng biến gây nên biến chất. Thiên chỉ tận cùng dưới đáy, cái kia phong ấn lấy dung nham chân long pho tượng, giờ phút này cũng giống như không chịu nổi gánh nặng. Răng rác một tiếng, pho tượng kia tòng long đầu đến long vĩ, nhất thời đã nứt ra một cái khe tới. Chỉ gặp trong khe hở kia, hồng quang thoáng hiện, chính là này nóng rực dung nham. Giờ phút này, bởi vì chân long pho tượng băng liệt, này phía dưới dung nham lại tựa hồ có chút dục dịch ngóc đầu dậy. Phía trên tiên chỉ chi thủy cùng lấy nóng rực dung nham đột nhiên tiếp xúc với nhau. Nhiều lần, từng tia nhiệt khí không ngừng hướng về phía trên phun trào, nóng hổi dung nham dọc theo cái kia thật khắc hình rồng giống vết nước, không ngừng trào ra ngoài. Ngay từ đầu vẫn chỉ là một chút xíu, về sau càng tụ càng nhiều. Mà lúc này, này thiên trì bên trong, Giang Trạch biến hóa vẫn còn tiếp tục lấy. Một cỗ khí thế kinh khủng, không ngừng đến từ trên người hắn phóng xuất ra. Tương đạo hào quang sáng chói, quanh quẩn ở xung quanh hắn. Vách đá cũng đang không ngừng đung đưa. Thỉnh thoảng có đá vụn từ bên trên lăn xuống xuống. Bảo vệ ở một bên Đại Long Hà, tại cảm nhận được cái này cỗ khí thế kinh khủng về sau, không khỏi dọa đến run lẩy bẩy. Không được, nơi này không tiếp tục chờ được nữa. Ta vẫn là tới trước phía trên đi thôi. Đại Long Hà không chút do dự hướng lên trời ao phía trên bơi đi. Chỗ này thật sự là quá kinh khủng. Rầm rầm, nó hoạt động lên chính mình kìm lớn, nhanh chóng du động. Mà phía dưới, cái kia thật khắc hình rồng giống, tại dung nham cùng phía trên chấn động không ngừng giáp công dưới, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Đánh cho một tiếng, chỉ gặp cái kia thật khắc hình rồng giống, cả phân thành vô số khối. Ùng ục ùng ục. Giờ phút này, này núi lửa dưới đáy dung nham, trong nháy mắt liền không có trở ngại. Hưng hực dung nham phun trào ra sông lên phía trên tới. Ngày đó ao phía dưới trình độ, trong nháy mắt liền bị bốc hơi trong không. Mà lại nhiệt lượng không ngừng hướng lên truyền mà đi, tiểu liền đang hướng thượng du qua Đại Long Hà, cũng đột nhiên cảm giác được nhiệt độ nước trở nên nóng bỏng. Nó cúi đầu xuống, hướng về nhìn lại. A nha, má ơi, hôm nay đáy ao bộ làm sao đã nứt ra? Không tốt, đại vương bị áp, dẫn đến tiên chỉ dưới đáy núi lửa lại không phun trào. Đại Long Hà nhất thời liền bị sợ vỡ mật. Cái này có thể núi lửa phun trào, cũng không phải đùa giỡn. Năm đó, cái này đã từng phun trào qua một lần. Một lần kia, toàn bộ thủy thế giới đều bị núi lửa phun trào đi ra dung nham, nấu đến độ nhanh sôi trào lên. Nếu không phải chân long xuất thế, đem phong ấn trấn áp, chỉ sợ toàn bộ thủy thế giới đã sớm diệt vong. Nghĩ không ra 30 năm sau, núi lửa này lại lần nữa sập bàn, thủy thế giới lại lần nữa gặp phải một trận tai họa ngập đầu. Không được, ta muốn đuổi mau trốn đi lên, đem chuyện nào nói cho lão mập chúng nó. Nói, Đại Long Hà liền đột nhiên tăng nhanh chính mình du động tốc độ. Hô, không đến một lát, nó liền đã vọt tới thiên trì đỉnh chót. Lúc này, chỉ gặp này Phì Niêm Ngư cùng Tự Diêu điều khiển Hắc Lãng, đối này bên bờ Kim Đầu Điêu, Bồ Đông, Phao Phao bọn người tiến hành vây giết. Chính chơi đến quên cả trời đất đâu. Chúng nó không có chút nào chú ý tới phía dưới phát sinh dị động. Lão mập, lão mập, nhanh đừng bùa. Đại Long Hà vội vội vàng vàng từ đáy nước thoát ra, cao giọng gào lên. Phì Niêm Ngư chính thao túng sóng lớn, hướng phía trên bầu trời bay múa Kim Đầu Điêu bao phủ tới. Nó nghe được thanh âm, chuyển qua bản thân thể, thấy được Đại Long Hà. Ai, Đại Long Hà, ngươi lên nha, mau đến xem nha, ta có thể thao túng dòng nước. Phí Niêm Ngư vui vẻ cười to nói. A, đến lúc nào rồi, không có công phu chơi. Đại Long Hà liền bạch lên nước, liền cao giọng hô. Phía dưới bị phong ấn núi lửa đã một lần nữa phun trào, chúng ta nhất định phải mau chóng rời đi chỗ này, nếu không đến lúc đó chết không có chỗ chôn nha. Đại Long Hà đem những gì mình biết hết thảy toàn bộ đều nói ra. A, không chỉ có là Phí Niêm Ngư, một bên Cự Diêu, Kim Đầu Điêu bọn người cũng tất cả đều quá sợ hãi. Bọn họ biết 30 năm trước núi lửa phun trào đến cùng khủng bố cỡ nào, trang hạo kiếp kia cơ hồ bao phủ toàn bộ thủy thế giới, mà bây giờ hai nạn tái khởi, lại có bao nhiêu người có thể đủ tại cái này trận kinh thiên hạo kiếp bên trong còn sống sót. Đi mau. Lúc này Phí Niêm Ngư giật mình tỉnh ngộ lại, thao túng dòng nước liền đi tới thiên chỉ lối vào. Đúng rồi, đại vương đâu? Phí Niêm Ngư lúc này đột nhiên đã nhận ra cái gì, vội vàng quay đầu hỏi. Đại vương vẫn ngày hôm đó đáy ao bộ luyện hóa long lân đâu? Không có việc gì, chúng ta vẫn là trước mau đào mạng đi. Đại Long Hà lung tung giải thích nói. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, còn có người nào không quản chết sống của người khác nhà? Cũng là. Phí Niêm Ngư quay đầu tưởng tượng, cũng tuyệt đối có lý. Chỉ một thoáng, nó liền nắm lên Đại Long Hà, theo trời ao lối vào chỗ hướng phía dưới nhảy xuống. Cự Diêu theo sát phía sau. Mà lúc này, ở thiên trì dưới đáy, Hưng Hực dung nham đang không ngừng hướng lên bay lên. Ùng 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 ùng. Này tam đầu phượng thi thể trực tiếp chìm vào trong nham tương, không biết bóng dáng. Mà Giang Trạch làm theo vẫn như cũ đắm chìm trong ánh sáng, luyện hóa sau cùng một khối long lân. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cũng đang phát sinh lấy kinh người thủy biến. Chỉ gặp này toàn thân lân giáp không ngừng biến dậy. Lân giáp cuối cùng tất cả đều trở nên vô cùng sắc bén, dán vào ở trên người, còn như thiết giáp. Mà lúc này, trên thân thể của hắn Vương đột nhiên đã nứt ra hai lỗ lớn. Chỉ gặp từ trong đó, một đôi móng vuốt bắt đầu dần dần mọc ra. Không đến một lát, liền đã thành hình. Mà đầu kia đỉnh long giác cũng chậm rãi dung nhập Giang Trạch trên đầu đến, huyền hóa thành hai cái bén nhọn cơ giác. Đầu cũng biến thành càng thêm dữ tợn, phần lưng gai ngược cũng càng thêm cứng rắn. Mà lúc này, này kinh khủng dung nham đã từng bước leo trèo đến Giang Trạch dưới thân. Chỉ cần sau một chốc, nó liền có thể đem Giang Trạch thân thể bao phủ hoàn toàn. Phải biết, cái này dung nham nhiệt độ thế nhưng là cao đạt mấy ngàn độ. Bất luận cái gì đồ vật, cho dù là kim loại sắt đá để vào trong đó, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị thiêu đến hòa tan ra. Cho nên, dù cho Giang Trạch thân thể đạt được kim lân phiến cường hóa, trở nên đau thương bất nhập, nhưng là hắn cũng không thể chống đỡ được dung nham siêu cường nhiệt độ cao. Chỉ cần bị chạm đến, trong nháy mắt liền sẽ bị thiêu đốt trống không. Chương 47 ta sau khi đi, cần gì để ý Hồng Thủy Thao Thiên. Đem tại dung nham muốn chạm đến Giang Trạch thân thể một sát na kia. Ông đến một chút. Giang Trạch hai mắt đột nhiên mở ra. Hai đạo tinh hồng quang mang đột nhiên lập lòe ra. Hắn mạnh mà hữu lực thân thể đột nhiên hướng lên mà tới. Xoát một chút, liền bay lên 10 đến mấy mét. Nhất thời liền tránh đi trên thân nóng hổi dung nham uy hiếp. Cảm thụ được thể nội tràn ngập bành trướng lực lượng, Giang Trạch hé miệng đến, cũng là một trận cuồng hống. Giống, ngang, kinh khủng gợn sóng trong nháy mắt tràn lan ra. Giờ phút này, tiếng kêu của hắn đã không phải là tê tê xả minh, mà là một loại cùng loại với long ngâm tồn tại, nhưng là trong đó lại rất có giá tính. Giống như rồng mà không phải là rồng, là vì sao vậy? Không sai, giờ phút này Giang Trạch đã từ đằng xà chi thân tiến hóa làm giao long. Tục ngữ nói, xà đại thành mãng, mãng đại thành giao, giao đại thành long. Tại dung hợp 5 tấm vảy rồng bên trong, hắn đã rút đi thần rắn, hóa thân thành đẳng cấp cao tồn tại. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Giang Trạch cười lớn nói. Thân thể của hắn uốn éo, vẫy đôi một cái. Trong chốc lát lên như diều gặp gió, hướng phía thiên chỉ phía trên thoát ra. Phanh đến một tiếng, thiên chỉ mặt ngoài đột nhiên nổ bể ra đến, giọt nước văng khắp nơi. Một cái giữ tận giao long từ trong đó chui ra, dương nhanh múa bước, rất là dọa người. Giang Trạch điều động vị thúy long lân lực lượng, làm được bản thân thoát ly thiên chỉ, lơ lửng đến giữa không trung. Hắn cúi đầu xuống, lợi dụng màu mực thiên chỉ, bắt đầu quan sát từ bản thân thời khắc này bộ dáng tới. Chỉ gặp này đen nhánh trong nước, hình chiếu ra một cái giữ tận giao ảnh tới. Hai cái máu đỏ tươi con người, giống như hai đóa đồng bột hỏa diễm, tràn đầy máu tươi cùng giết hại vị đạo. Giữ tận đầu thu luồng, nhìn qua hung tàn dị thường, đỉnh đầu này hai đạo long giác đã hoàn toàn là xong bộ dáng. Chúng nó giờ phút này còn như lưới lao, nằm ngang ở hai bên. Này bốn lượn giao thân bên trên, giang đầy tiền đen sắc lân phiến, nhìn qua cứng rắn dị thường. Mà lớn nhất làm Giang Trạch cảm giác vui vẻ, vẫn là này hai cái mới mọc ra móng vuốt. Vừa vượt qua thành vô lại xà thời điểm, lớn nhất làm hắn cảm thấy khó chịu, chính là đã mất đi cánh tay. Tuy nhiên về sau có chuyển biến tốt, dựa vào thân thể cùng cái đuôi phối hợp, không có chuyện gì là kết thúc không thành. Nhưng là Giang Trạch cũng đã cảm thấy cái gì khó chịu, mà bây giờ nhiều hai cái móng nuốt về sau, nhất thời cảm giác tốt hơn nhiều. Nghĩ đến, Giang Trạch liền nhấc từ bản thân chân trước đến, nhẹ nhàng một nắm. Này móng nuốt phát ra răng rắc tiếng vang. Móng nuốt cuối cùng, hàn quang lấp lóe, rất là doan người. Giang Trạch tiện tay điều động ra kim lân phiến lực lượng, bao trùm ở tại bên trên. Sau đó bỗng nhiên huy động, xoát đến một chút. Chỉ gặp bốn đạo như lưới đao kim quang, nhất thời bắn ra. Hưu đến một tiếng, liên lẹn đến này bên bờ trong rừng rậm. Xoạt xoạt xoạt. Chỉ một thoáng, vài gốc cây cối liền bị cái kia kim sắc lưới đao quang mang cho cắt đứt ra, ầm vang ngã xuống mặt đất. Giang Trạch khỏe miệng nổi lên vẻ mỉm cười tới. Mà nhưng vào lúc này, này hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Leng keng, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu thập 5/7, thế giới nhiệm vụ hoàn thành. 30 giây sau, sắp trở về vạn giới không gian. Mời chủ ký sinh chuẩn bị sẵn sàng. Giang Trạch sau khi nghe xong, khỏe miệng nụ cười không khỏi càng thêm hơn. Cuối cùng có thể thoát ly cái địa phương quỷ quái này. Ngoại trừ loài cá bên ngoài, liền cá nhân đều không có. Mà lại, vật có giá trị cũng đều đã bị hắn vơ vét không còn gì. Là thời gian rời đi nơi này, đến hạ một cái thế giới. Giang Trạch nhấc khởi thân thể đến, hướng lên bầu trời bên trong vọt tới. Mà thiên chỉ dưới đáy, Đại Long Hà cùng Phì Niêm Ngư bọn người đang đội vàng thoát thân trong. Lúc này, Đại Long Hà khỏe mắt quét nhìn, thấy được bên trên bầu trời bay múa giao long. Nhìn, Phì Niêm Ngư, đại vương biến thành chân long. Ừm. Phì Niêm Ngư cũng xoay đầu lại, đồng dạng thấy được một màn kia. Đúng nha. Đại vương cuối cùng thành công. Bất quá đáng tiếc, cái này thủy thế giới cũng muốn hủy diệt. Mà đúng lúc này, nay hừng hực dung nham đã toát ra thiên chỉ bên trong. Ùng 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 ùng. Này dung nham dọc theo thiên chỉ, hướng về bốn phía tràn lan ra. Sâm lâm thụ mục, tất cả đều hóa thành hừng hực liệt diễm, thiêu ra. Vô số hỏa tinh từ miệng núi lửa phun ra, bay văng đến phía dưới trong nước. Tựa như vô số lưu tinh sẽ qua. Khắp nơi đều là hơi nước bốc hơi. Toàn bộ thế giới giống như tận thế hàng lâm. Mà đúng lúc này, chỉ gặp này núi lửa trong nham tương, đột nhiên xông ra một đạo sáng chói bóng người vàng nóng tới. Chính là này trước đó bị Giang Trạch tìm chết Tam Đầu Phượng. Xem như thần điểu, thân thể của nó tuy nhiên tử vong, nhưng là linh hồn vẫn tồn tại như cũ. Nay hừng hực dung nham đốt cháy nó này cổ xưa thân thể, mà linh hồn của nó cũng lần nữa từ trong nham tương phục sinh. Đây cũng là Phượng Hoàng nhất tộc thần thông, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trọng sinh. Chỉ gặp thời khắc này Tam Đầu Phượng trở nên so trước đó càng thêm hoa lệ. Nó khua tay cánh chim màu vàng, đi tới bên trên bầu trời, chỉ một thoáng liền thấy này chính ngao du Giang Trạch. Vô lại xà, nhìn ngươi làm được tốt sự tình. Hiện tại toàn bộ thủy thế giới đều sẽ bởi vì ngươi mà diệt vong. Nó phẫn nộ đến mở miệng, giận dữ mắng mỏ nói. Ha ha ha, thì tính sao, ta sau khi đi, cần gì để ý Hồng Thủy Thao Thiên. Giang Trạch trương cuồng cười to nói. Hắn vốn chỉ là cái thế giới này khách qua đường mà thôi. Liền xem như cái này thủy thế giới, đều bị núi lửa dung nham ăn mòn, như vậy cùng hắn có nửa xu quan hệ. Ngươi! Tam Đầu Phượng nghe nói về sau, nhất thời làm chán nản. Lúc này, muốn ngăn cản núi lửa phun trào, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là giết chết vô lại xà, đem nó thể nội năm phiến long lân lấy ra, lần nữa trấn áp tại miệng núi lửa bên trên. Chỉ có dạng này, toàn bộ thế giới mới có thể lần nữa khôi phục hòa bình. Nghĩ tới đây, Tam Đầu Phượng ánh mắt không khỏi trở nên kiên nghị. Năm đó, chân long hy sinh chính mình, mới khiến cho núi lửa miễn ở phun trào. Hôm nay, nó cũng phải thừa kế chân long di chí, tiêu diệt vô lại xà, vận thủy thế giới một cái thái bình. Hôm nay liền xem như liều mạng chết lại một lần, ta cũng phải triệt để đưa người tiêu diệt. Nói xong, này Tam Đầu Phượng ngửa mặt lên trời hú dài. Ngang, chỉ gặp hắn hai cánh bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên lửa cháy hùng hực. Hỏa diễm lóe kim quang, xem xét liền không phải là phàm vật. Thời khắc này Tam Đầu Phượng đã không tiếp bốc cháy lên bản nguyên tới. Nó đây là dự định cùng Giang Trạch Ngọc Thạch câu phẫn. Chịu chết đi, vô lại xà. Giờ phút này, Tam Đầu Phượng hóa thân thành một cái thiêu đốt hỏa điểu, hướng phía bên trên bầu trời Giang Trạch đánh tới. Nó phải dùng chính mình cái chết đổi lấy thủy thế giới hòa bình. Mà đối mặt Tam Đầu Phượng tự sát thức tập kích, Giang Trạch lại bình tĩnh dị thường. Hắn trực tiếp xoay quanh ở nơi đó, không có chút nào nhượng bộ. Mắt thấy Tam Đầu Phượng giống như phi hỏa lưu tinh, trực tiếp hướng về Giang Trạch đánh tới. Mà liền tại hai người sắp va chạm cùng nhau thời gian, một đoàn kinh khủng quan mang đột nhiên từ Tam Đầu Phượng thể nội phóng thích ra ngoài. Chỉ nghe đánh cho một tiếng, hoa lệ nổ tung, lập tức ở núi lửa chi đỉnh lập lòe đứng lên. Ngay tại này kinh khủng sóng ánh sáng sắp thôn vệ Giang Trạch thời điểm, này trong óc thanh âm vang lên lần nữa. Leng keng, thời gian đã đến, trở về vạn giới không gian. Xoát đến một chút, Giang Trạch thân thể lúc này hóa thành vô số ánh sáng, biến mất tại hư giữa không trung. Sau đó, này kinh khủng nổ tung truy đến, hết thảy đều biến thành hư vô. Này Tam Đầu Phượng bận đến sau cùng, cũng không có thực hiện mục đích của mình. Chương 48 vạn giới không gian. Sao liền nô dạng. Khi lại một lần nữa mở hai mắt ra về sau, Giang Trạch liền phát hiện mình thân ở một mảnh vô cùng huyền bí không gian bên trong. Không gian này to lớn vô cùng, liếc nhìn lại, phản phất không có cuối cùng. Vô số viên ngôi sao lơ lửng ở trong đó, chậm rãi chuyển động. Toàn bộ không gian nhìn qua, giống như một vùng vũ trụ tinh hà, sáng chói vô cùng. Mà Giang Trạch đột ngột vắt ngang tại cái này chút chòm sao bên trong. Cái đuôi lắc lư ở giữa, cực kỳ giống anh hùng liên minh bên trong đúc tinh long vương. Đây chính là hệ thống nói tới vạn giới không gian sao? Thật đúng là đủ lầm ầm sóng dậy. Giang Trạch ngắm nhìn bốn phía, không khỏi mở miệng tán dương. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có ít ngôi sao đồng loạt liền sáng lên. Chúng nó còn cuốn Giang Trạch, vừa đi vừa về xoay tròn lấy. phảng phất giống ám chỉ cái gì. Ừm, đây là cái gì tình huống? Giang Trạch dãy rủa giao long chi thân, không hiểu hỏi. Nghĩ đến, hắn liền giơ lên một cái móng vuốt, hướng phía trong đó một khoảng ngôi sao chụp tới. Hắn muốn xem nhìn, những cái này nhìn vô cùng chân thực tinh cầu, đến cùng có thật tồn tại hay không. Nào biết được ngay tại hắn đầu ngón tay, nhẹ nhàng đụng chạm lấy cái này ngôi sao mặt ngoài trong nháy mắt. Ông, một cô thật lớn quang mang, trong nháy mắt từ trong đó thoáng hiện đi ra. Cùng lúc đó, cái này hệ thống thanh âm cũng vang lên lần nữa. Leng keng, chúc mừng chủ ký sinh, chọn chúng, xạo lìn của dạng, thế giới. Vượt qua chuẩn bị trong. Ừm. Giang Trạch tại nghe xong hệ thống sau khi giải thích, mới đột nhiên minh bạch. Nguyên lai vừa rồi cái này mấy quả lơ lửng tại quanh người hắn tinh cầu, đều riêng phần mình đại biểu cho một cái tiểu thế giới. Tinh tế nhìn qua, người sẽ phát hiện, mỗi một viên tinh thần phía trên đều có một hàng nho nhỏ chú thích. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, căn bản không phát hiện được. Hồng Miêu Lam Thỏ thất hiệp truyện, Lam Miêu Đảo Khí Tam Tiên Vấn, Thì Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, Hùng Xuất Một. Mỗi một cái đều là tuổi thơ ạ niềm tồn tại. Hơn nữa còn phần lớn là thấp trẻ con ạ niềm. Hạnh tốt chính mình vẫn may tốt, bằng không, xuống một cái thế giới, liền lại là loại kia tràn đầy động vật thế giới. Cái này sao lìn của dạng, tuy nhiên cũng thuộc về tuổi thơ ạ niềm, nhưng là cấp bậc rõ ràng cao một bậc. Giang Trạch cẩn thận nhớ lại một chút trong óc, có quan hệ với sao lìn của dạng chi nhớ. Truyền thuyết ngàn năm trước đó, một cái yêu ma, pháp lực vô biên. Hắn lợi dụng chính mình lực lượng cường đại, khắp nơi làm sàng làm bậy. Rốt cục, loại này vô pháp vô thiên hành vi, chọc giận chính nghĩa đại biểu, Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự ba vị cao tăng, một cùng ra tay. Đi qua một phen khổ chiến, rốt cục đem Hắc Hổ Vương phong ấn tại một thanh chuông lớn bên trong. Cái này chuông lớn trọn vẹn trấn áp Hắc Hổ Vương 1000 năm. 1000 năm về sau, Hắc Hổ Vương trùng phá phong ấn, lần nữa buông xuống nhân gian. Đi qua ngàn năm phong ấn về sau, Hắc Hổ Vương dã tâm càng thêm hưng thịnh. Hắn mưu toan muốn trưởng khống thiên hạ, thế là xoắn suýt một mảng lớn băng chúng, thành lập Hắc Hổ Vương. Khắp nơi làm sằng làm bậy. Mà muốn trưởng khống thiên hạ quan trọng, chính là mưu đoạt quyền lợi bảo điện. Cái này quyền lợi bảo điện chính là một bản vô thượng bí pháp. Truyền thuyết, chỉ cần tu được cái này quyền lợi bảo điện, liền có thể trưởng khống thiên hạ. Rất có điểm Kim Dung tiểu thuyết trong, ỷ thiên kiếm đổ long đao ý vị. Mà Hắc Hổ Vương, vì xưng ba thiên hạ, liền tìm kiếm khắp nơi quyền lợi bảo điện. Thiên hạ lại lâm vào hỗn loạn bên trong. Mà lúc này, Thiếu Lâm Tự cũng chú ý tới hiện tượng này. Bọn họ nhận được tin tức, chỉ muốn tìm đủ năm đó ba đại cao tăng đời sau, mới có thể hàng phục cái này Hắc Hổ Vương, vẫn trong nhân thế một cái thái bình. Thiếu Lâm chủ trì Tam Tạng pháp sư, đi qua tổ sư chỉ điểm, rốt cục tìm được ba vị anh hùng đời sau. Khai Phong phủ Duẫn Nhi tử, kiếm khách thư sinh Đường Tiểu Long, nông gia đệ tử Trần Tiểu Hổ, còn có một vị hoạt bát hiếu động nữ hải, Hoa Tiểu Lan. Ba người trải qua một phen tu luyện về sau, rốt cục trở thành chân chính Thiếu Lâm dũng sĩ. Bọn họ cùng Hắc Hổ Vương đấu trí đấu dũng, lẫn nhau có thắng bại. Nhưng là đáng tiếc, bộ này an nhỉm, chỉ bá xuất đến một nửa, liền đốn nát. Cái này lưu lại rất nhiều tiếng mới. Mà lại, Giang Trạch cũng chỉ nhớ rõ ở trong đó chủ tuyến cố sự. Dù sao cũng là tuổi thơ an nhỉm, lời chi tiết đã sớm quên đi. Tựa như là một cái thế giới, tiểu lý ngư lịch hiểm ký. Hắn tuy nhiên nhớ kỹ năm phiến long lân tồn tại, nhưng là bọn chúng vị trí cụ thể đã sớm quên mất không còn một mảnh. Cho nên nó lúc trước lấy được Sơn Hải Đồ, vì tiếp xuống tìm kiếm long lân, đánh tốt cơ sở vững chắc. Cũng không biết, lần này sáo lìn bộ dạng bên trong, hắn chỗ phải hoàn thành nhiệm vụ, đến cùng là cái gì. Ngay tại Giang Trạch, trong đầu suy nghĩ vạn thiên thời khắc, hệ thống cũng rốt cục chuẩn bị hoàn tất. Chỉ gặp một đạo quang mang hiện lên, trong nháy mắt, hắn liền bị kéo vào sáo lìn bộ dạng trong thế giới. Chương 49 U Linh Kỳ Hoa. Triều Trạch Giao Long. U Linh Triều Trạch, đây là một mảnh tuyệt địa. Giang giặc vũ khí, quanh năm tràn ngập trong đó, khiến người không phân rõ được phương hướng. Trong lòng đất, ẩn giấu đi vô số bùn bùn, hơi không chú ý, liền có thể hãm sâu trong đó, vô pháp tự kiểm chế. Không chỉ có như thế, đầm lầy bên trong còn mọc đầy khô cạn kinh khủng cây cối. Thường xuyên có độc trùng manh thu ẩn hiện, hơi không chú ý, liền có thể muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Cho nên, nơi đây bị chung quanh phương viên trăm dặm cư dân coi là cấm địa, hiếm người đến. Cho nên khắp nơi đều là một phái hoang vu điều hữu chi cảnh. Nhưng là hôm nay, nơi đây lại đột nhiên có bóng người tới. Cốc cốc cốc. Nhưng nghe được tiếng vó ngựa vang lên, mười mấy người cưỡi tuấn mã xâm nhập trong rừng rậm, phá vỡ lâu ngày không gặp yên tĩnh. Bọn họ tất cả đều là một thân trang phục, trong tay vẫn cầm vũ khí đao thường, nhìn thỉnh thoảng tầm thường nhân ra. Làm người ta ngạc nhiên nhất là ở trong đó thế mà vẫn có mấy cái người mặc tăng bào hòa thượng. Hơn nữa nhìn tình huống, bọn họ vẫn là cái này tiểu đội người cầm đầu. Chỉ gặp lúc này, cái này cầm đầu hòa thượng đột nhiên kéo một phát dây cương, suy nhảy xuống tuấn mã. Lúc này nhấc đứng người dậy đến, ngửa mặt lên trời hí dài đứng lên. Chư vị thi chủ, phía trước cũng là U Linh Triều Trạch, nếu như tiếp tục cưỡi ngựa tiến lên, rất có thể rơi vào đầm lầy bên trong. Nói, hắn liền đột nhiên tung người xuống ngựa, rơi tại trên mặt đất. Khẽ đảo động tác, phiêu giật cùng cực. Vâng, đại sư. Sau lưng 10 cái thanh trắng niên cũng đồng thời từ trên lưng ngựa bay xuống. Hắn trong một người trung niên, cầm trong tay đem hoàn thủ đại đao, mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu. Đại sư, cái này U Linh Triều Trạch bên trong, thật sự có thể chữa khỏi trăm bệnh linh dược sao? Hắn là Hà Nam thủ phủ Vương lão gia hộ vệ. Trước đó vài ngày, Vương lão gia đột phát tật bệnh, đi thăm chung quanh danh y, đều không làm nên chuyện gì. Về sau, cái này Vương lão gia gia quyến, liền dẫn hắn tiến về Thiếu Lâm Tự cầu cứu. Cái này Thiếu Lâm Tự, tại toàn bộ Hà Nam một vùng, đều là nổi tiếng tồn tại. Chung quanh mắt tính, phàm là có khó khăn gì, hoặc là đổi lại nghi nan tạm chứng gì, cũng đều có thể tiến về trong chùa, tìm xin giúp đỡ. Mà cái này trong chùa trưởng lão cũng thường thường mạnh thường quân, cho nên danh tiếng vô cùng tốt. Mà cái này vương thủ phụ bệnh, tại trải qua trong chùa y tăng trần trị về sau, phát hiện đã bệnh nguy kịch, dược thạch không linh. Người nhà của hắn nghe xong kinh hãi, liên tục xin giúp đỡ, đồng thời quên giúp thiên kim trợ giúp chùa miếu tu sửa phật tượng. Lúc này cái này y tăng mới mở miệng lần nữa, muốn cứu sống cái này vương thủ phụ, kỳ thực còn có một loại phương pháp. Cái kia chính là tiến về u linh triệu trạch, trước đi tìm một loại kỳ dị hoa. Hoa này 300 năm thành thục một lần, một khi ăn có thể trị bách bệnh. Liền xem như người sắp chết, ăn hoa này về sau đều có thể lập tức trở nên sinh long hoạt hổ. Nghe đồn 300 năm trước, từng có một tên thiếu lâm cao tăng nộ nhập cái này u linh triệu trạch bên trong, tại trong lúc vô tình tháo xuống cái này đoá kỳ hoa mang về thiếu lâm tự. Đúng lúc khi đó thiếu lâm vương trưởng sắp biến tịch, ăn vào hoa này về sau, thế mà một lần nữa xuống lại, mà lại một mực sống đến 150 tuổi mới vừa đi thế. Bởi vậy có thể thấy được cái này kỳ dị hoa mạnh lớn. Tính toán thời gian, cái này kỳ dị hoa cũng đem lần nữa thành thủ. Nếu như có thể hái được, nhượng vương thủ phụ ăn, liền có thể khởi tử hồi sinh, lại thành một đoạn giai thoại. Thế là thiếu lâm tự phương trưởng liền điều động mấy tên võ tăng tiến về u linh triệu trạch tìm kiếm cái này kỳ dị hoa. Vương thủ phủ hơn 10 người hộ vệ cũng đồng loạt theo tới hỗ trợ đánh cái ra tay. Không tệ, bất quá cái này kỳ dị hoa cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm tới. Năm đó vị tiêu cao tăng đã từng ghi chép cái này kỳ dị hoa ở vào u linh triệu trạch trung ương nhất chỗ, hơn nữa còn có một con cự mãng thủ hộ. Cho nên chúng ta lần này hành động có thể nói là cựu tử nhất sinh. Cái này võ tăng khuôn mặt nghiêm túc nói. Ừ, không phải liền là cự mãng sao? Có gì đặc biệt hơn người? Chúng ta tiện tay liền có thể giết chi. Cái này 10 cái thanh niên hộ vệ nhịn không được cười to nói. Bọn họ từng cái võ công cao cường, có thể tay không đánh giết hổ báo, còn sợ chỉ là cự mãng sao? Chư vị thi chủ, cẩn thận là hơn. Cái này võ tăng mở miệng khuyên. Tốt, đại sư, chúng ta vẫn là nhanh tiến vào đầm lầy bên trong đi. Cái kia trung niên hộ vệ cũng mở miệng vừa cười vừa nói. Mà đúng lúc này, bầu trời xa xăm trong, đột nhiên mây đen dày đặc, cuồn cuộn mây đen không ngừng xoay tròn cùng một chỗ. Ngay sau đó, một tiếng ầm vang, một đạo hình trụ đồng dạng lôi quang ầm vang từ bên trên bầu trời rơi xuống phía dưới, đột nhiên đánh vào đầm lầy bên trong. Đại sư, đó là cái gì? Trung niên hộ vệ thấy cảnh này không khỏi sắc mặt kinh hãi, đội vàng dò hỏi. Truyền thuyết mỗi khi có dị bảo hiện thế đều sẽ kích phát ra kỳ quái đến, có thể là bên trong vùng rừng rậm kia kỳ dị hoa thành thục mới có thể xuất hiện cảnh tượng trước mắt đi. Cái này võ tăng cao mày suy nghĩ một hồi lâu, hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Nếu như Giang Trạch ở chỗ này nghe nói cái này võ tăng sau khi giải thích, tất nhiên sẽ cười đến rụng răng. Cái gì cầu thí kỳ quái, cái này rõ ràng là hắn xuyên qua tới bị thêm vào hiệu quả thôi. Lenken, chúc mừng chủ ký sinh đến thế giới mới. Xuyên biệt thế giới, xào lìn bộ dạng. Trước mắt thân phận, triều trạch giao long chủ ký sinh kỹ năng, giao long chi huy, lôi đỉnh chi nộ, thủy chi khống chế, bảo thạch lam lân, cùng long chi khiếu, phỉ thúy long lân, hỏa diễm chi tước, hỏa diễm long lân, cấp tốc khỏi hẳn, sinh mệnh long lân, đao thương bất nhập, kim chi long lân, thế giới nhiệm vụ, chiếm lấy quyền lợi bảo điện, trấn áp hắc hồ vương, trở thành toàn bộ thế giới mạnh nhất tồn tại. Làm Giang Trạch con mắt còn không có mở ra lúc, trong đầu của hắn liền hiện lên những tin tức này tới. Ừm, lần này thân phận mới là triệu trạch giao long sao? Giang Trạch không khỏi đầu đen rau muốn nói. Ngẫu nhiên hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, xoát đến một chút, hai đạo tinh hồng quang mang lúc này ở cái này u ám đầm lầy bên trong sáng lên. Trong lúc này đầm lầy chi trong ao, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên hiện lên đi ra, chính là giao long chi thân Giang Trạch. Hệ thống mỗi lần trợ giúp hắn xuyên việt đến một cái tân thế giới về sau, đều sẽ an bài cho hắn cái trước toàn thân phận mới. Dạng này tức là vì nhượng hắn tốt hơn dung nhập vào cái này tân thế giới ở trong, cũng là vì tránh né thế giới này thiên đạo ý chí truy tra. Phải biết thiên đạo có linh, nếu như Giang Trạch đột ngột tiến vào bên trong, liền như là một giọt nước vào trong chảo dầu, sẽ khiến lớn lao phản ứng. Cho nên đây cũng là giải quyết con đường, mà lại cái này thân phận mới cũng sẽ không đối Giang Trạch thực lực có bất kỳ suy yếu. Hắn ở cái trước thế giới lấy được đồ vật cũng toàn cũng có thể sử dụng, cho nên vừa rồi tại cái này thanh kỹ năng trong liền có thể nhìn thấy liên tiếp tuyển hạng. Chương 50 mỏng manh linh khí, cự mạng ăn thịt người. Tại kế thừa thân phận mới đồng thời, Giang Trạch cũng thu được một phần trí nhớ. Đây là nguyên lai đầu kia triệu trạch giao long, bất quá gia hỏa này trí nhớ rất ít. Giang Trạch đội vàng cảm thụ mấy giây liền đã hiểu do nó mọi chuyện cần thiết. 600 năm trước gia hỏa này vẫn là một đầu tiểu xà, trong lúc vô tình đi qua nơi đây phát hiện chính thành thủ kỳ dị hoa, thế là thứ nhất miệng đem nuốt vào, ngoài ý muốn mở ra linh trí. Phía sau trong 300 năm nó liền một mực thủ tại chỗ này, chờ đợi lấy cái này kỳ dị hoa lần nữa nở rộ. 300 năm để nó từ một đầu tiểu xà trưởng thành là một cái cự mãng. Phàm là có bất cứ sinh vật nào dám can đảm tiếp cận nơi đây, đều sẽ bị nó một thanh nuốt vào, hóa vì mình đồ ăn. Mà liên tại cái này kỳ dị hoa đem muốn thành thục thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Một tên hòa thượng ngoài ý muốn xâm nhập nơi này, hắn phát hiện cái này đóa kỳ dị vô cùng hoa, liền như muốn mang đi. Cự mãng làm sao có thể dễ dàng tha thứ có người tại trước mặt của nó cướp đi này đóa hoa đâu? Thế là nó đột nhiên nhào tới trước, mở ra huyết bùn đại khẩu, chuẩn bị hướng trước đó mở dạng, đem hòa thượng kia một thanh tuôn phệ. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, cái này hòa thượng võ công cao cường, chỉ dùng nhất trưởng liền đem cự mãng đả thương. Cự mãng hốt hoảng mà chạy đến đầm lầy trốn đi, mà hòa thượng kia làm theo trực tiếp lấy đi kỳ dị hoa. Thế là cái này cự mãng lại tại cái này u linh triệu trạch bên trong ngây người 300 năm. Cái này 300 năm, lại để cho nó từ một con cự mãng, lần nữa tiến hóa làm giao long. Hôm nay, cũng là cái này đóa kỳ dị hoa thành thục thời gian, gia hỏa này dò xét xung quanh, để phòng chuyện lúc trước lần nữa phát sinh. Chỗ nào nghĩ đến, còn không có nuốt đến hoa đây, liền trực tiếp bị Giang Trạch thay thế. Không thể không nói, gia hỏa này một đời, chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung. Thử, cũng được. Đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi cái này cái cọp tâm nguyện, đem cái này kỳ dị hoa nuốt đi. Giang Trạch hé miệng đến, cười lạnh nói. Cái này sắc nhọn hàm răng, lóe ra băng lãnh hàn mang tới. Hắn từ trong hồi ức, hồi tỉnh lại, bắt đầu đánh giá đến hết thảy chung quanh tới. Chỉ thấy chung quanh, tràn đầy cực lớn vũng bùn cùng khô cạn cây cối. Vô số thật dài dây leo, từ dưới cành cây rủ xuống tới. Nhìn qua quỷ dị dị thường. Nhàn nhạt sương mù, tỏ khắp ở chung quanh. Hết thể nhìn, đều là quỷ dị như vậy. Giang Trạch từ trong vũng bùn, nhô ra thân thể tới. Mở ra cái mũi, miệng lớn hít thở một cái không khí. Cái này trong không khí, thế mà tràn ngập mục nát cùng mùi máu tanh. Thật đúng là làm cho người hưng phấn bị đạo nha. Giang Trạch hơi lung lay một chút đầu, thản nhiên nói. Bất quá cái này tân thế giới, tựa hồ cùng tiểu lý ngư thế giới, có chút không giống nhau lắm nha. Giang Trạch tại nhìn quanh bốn phía về sau, tựa hồ cảm giác được cái gì. Nhưng là cụ thể có cái gì khác biệt, hắn lại không nói ra được. Thế là, Giang Trạch nhắm mắt lại, cẩn thận nghĩ một hồi. Sau một lát, Giang Trạch rốt cuộc hiểu rõ cái này hai thế giới khác biệt. Linh khí. Không sai, liền là linh khí. Tiểu lý ngư thế giới, đó là một cái linh khí thiếu thốn, hoặc là không có thế giới. Bên trong chỗ có sinh vật, đều không thể tu luyện. Cái kia chân long cùng tam đầu phượng, cũng không phải tu luyện mà thành, chính là dị chủng trời sinh. Còn lại sinh vật, tỉ như tiểu lý ngư phao phao bọn người, vô pháp thông qua tu luyện đến mạnh lên. Mà Giang Trạch, sở dĩ có thể từ một đầu vô lại xà, tiến hóa làm dao. Sát lại cũng không phải tu luyện, mà chính là luyện hóa chân long để lại hạ 5 tấm 7. Mà cái này sáo lìn ngộ dạng thế giới, làm theo ẩn chứa chút ít linh khí. Tuy nhiên mỏng manh, nhưng lại có thể chân thực cảm thụ được. Đây cũng chính là vì cái gì, trong cái thế giới này, có thật nhiều yêu quái quỷ mị. Bởi vì bọn hắn có thể thông qua linh khí không ngừng tu luyện, tiến mà trưởng thành. Giang Trạch chỗ phụ thân đầu này đầm lầy cự mãng, liền là thông qua linh khí, đi qua thời gian rất dài tu luyện, không ngừng tiến hóa. Từ một đầu tiểu xà, cuối cùng trưởng thành là một cái kinh khủng giao long. Mà cái này kỳ dị hoa, cũng là bởi vì linh khí duyên cớ, kết đi ra dị chủng. Xem ra cái này sáo lìn bộ dạng thế giới, xa không chỉ ạ niệm trong biểu hiện ra đơn giản như vậy nha. Chỉ cần thôn phệ cái này kỳ dị hoa, là hắn có thể đủ thu hoạch được đại lượng linh khí. Nói không chừng, thân thể của mình cũng có thể có được tiến một bước tiến hóa nha. Nghĩ tới đây, Giang Trạch nhất thời hưng phấn lên. Ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành, đằng không mà lên, trước đi tìm cái này kỳ dị hoa thôn vệ thời điểm. Nhưng là đúng lúc này, xa xa một đạo tiếng vang, nhất thời đưa tới chú ý của hắn. Nhanh, cái này kỳ dị hoa ngay tại cách đó không xa. Thanh âm tuy nhiên không là rất lớn, nhưng lại bị Giang Trạch rõ ràng bắt được. Hả, lại có thể có người tới trước sao? Thật sự là thú vị nha. Tại Giang Trạch trong trí nhớ, từ khi 300 năm trước, hòa thượng kia đánh cắp kỳ dị hoa về sau, toàn bộ U Linh Triều Trạch, ngay tại cũng không có bình tĩnh qua. Cơ hồ cách mỗi mấy năm, đều sẽ có người xâm nhập trong đó. Bọn họ đều ôm cùng một cái mục đích, cái kia chính là lần nữa tìm tới cái này kỳ dị hoa. Bất quá đáng tiếc, tiến đến Giang Hỏa, liền không có một cái nào có thể sống rời đi. Bọn họ muốn không bị trở thành cự mãng khẩu phần lương thực. Nếu không, trực tiếp chết tại cái này kỳ dị hoa trong tay, trở thành nó sinh trưởng chất dinh dưỡng. Không sai, cái này kỳ dị hoa cũng không phải hạng người lương thiện, nó thân là dị vật, cũng có được bảo hộ chính mình thủ đoạn. Bởi vì chết ở trong đó quá nhiều người, U Linh Triều Trạch lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Lúc trước hơn 100 năm bên trong, không còn có người đi vào. Không nghĩ tới hôm nay, chính bảo kỳ dị hoa thành thục thời khắc, thế mà lần nữa có người đến đây. Chương 51 độc trùng mãnh thú. Thiếu Lâm võ tăng. Hừ hừ, lại dám đánh ta kỳ dị hoa chủ ý. Ta muốn nhìn, các người đám người kia, phải chăng có bản lĩnh này? Giang Trạch khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh. Song trong mắt hồng quang, càng thêm hừng hực. Hắn đã sớm đem cái này kỳ dị hoa trở thành chính mình độc chiếm. Đã bọn gia hỏa này, dám đánh kỳ dị hoa chủ ý, muốn nhúng chẳng nó. Như vậy hắn không ngại nhượng bọn gia hỏa này minh bạch, cái gì gọi là lôi đình chi nộ. Bất quá, cứ như vậy trực tiếp xông lên tiền đến, đem bọn hắn toàn bộ giết. Khó tránh khỏi có chút không thú vị. Phương pháp tốt nhất cũng là tại bọn họ sắp lấy được kỳ dị hoa thời khắc đó, mình tại lao ra. Chậc chậc chậc. Chỉ là muốn nghĩ bọn hắn khi đó biểu lộ, đã cảm thấy thú vị nha. Tại bọn họ có hy vọng nhất thời điểm, mình tại xuất thủ, đem cái này phần hy vọng biến thành tuyệt vọng. Loại này đại hỉ đại bi cảm giác, nhất định rất là kích thích đi. Nghĩ tới đây, Giang Trạch trong mắt không khỏi lộ ra một tia tà ác quang mang. Hắn cái này thân thể khổng lồ, lần nữa rút về đầm lầy bên trong. Toàn bộ U Linh Triều Trạch, nhất thời lại yên tĩnh như cũ. Chỉ có một đôi mắt, chính yên lặng quan sát lấy hết thảy. Mà đối diện mấy trăm mét địa phương xa, mấy cái kia thiếu lâm võ tăng đang tay cầm lấy gậy gộc, thận trọng đi thẳng về phía trước. Sau người, làm theo đi theo cái này 10 cái tay cầm đao kiếm hộ vệ. Mọi người đi xuyên qua cái này rằng giặc rừng cây khô ở giữa, lộ ra rất là cẩn thận từng ly từng tí. Đại sư, ta nhìn cái này cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được nguy hiểm gì mà. Đúng nha, cái này U Linh Triều Trạch, hữu danh vô thực nha. Chỉ gặp phía sau mấy cái trẻ tuổi hộ vệ, có lẽ là ngại bầu không khí quá mức kiềm chế, không khỏi mở miệng trêu ghẹo nói. Bọn họ trời sinh tính hoạt bát, vừa rồi trên đường đi quá mức kiềm chế, bây giờ lập tức liền muốn đến điểm cuối, bọn hắn cũng đều không khỏi đã thả lỏng một chút cảnh giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, đỉnh đầu bọn họ cây khô bên trên đột nhiên truyền đến một trận xa xa âm thanh. Xoát đến một chút, nhưng gặp mấy cái độc trùng từ trên cành cây đột nhiên lui xuống dưới, hướng cái này phía dưới hộ vệ nhào tới. Phóng tầm mắt nhìn tới, độc xà, độc hạt tử, độc nô công, cái gì cần có đều có. Cái này nếu là một khi bị tan trúng, vậy coi như có việc vui. Kỳ dị hoa mở, mỗi 300 một lần. Mỗi khi thành thục thời điểm, đều sẽ phóng xuất ra một trận đặc biệt hoa hương. Những cái kia phụ cận độc trùng manh thu nhóm, đều bị này hoa hương hấp dẫn, tụ tập tới. Bọn họ chiếm cứ ở chung quanh trên cành cây, đều muốn chờ hoa thành thục một khắc này, tốt kiếm một chén canh. Dù cho sau cùng ăn không được cái này kỳ dị hoa, liền xem như có thể ngửi một chút cái này hoa hương, cũng là rất tốt. Mà vừa rồi mấy cái kia hộ vệ nói chuyện với nhau âm thanh, vừa vặn đưa tới những cái kia độc trùng chú ý, cho nên một giây sau, bọn gia hỏa này liền đột nhiên nào tới. Mấy cái kia tuổi trẻ hộ vệ, đột nhiên nhìn thấy một đống lớn độc vật hướng mình đánh tới. Lúc này liền bị dọa. Bọn họ ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ, thân thể giống như cứng ngắt lại, căn bản không thể động đậy. Trên mặt biểu lộ, lại theo độc vật tới gần, trở nên hoảng sợ vô cùng. Cẩn thận. Đúng lúc này, phía trước mấy cái thiếu lâm võ tăng, đột nhiên xoay đầu lại. Bọn họ đột nhiên vung vẩy ra cây gậy trong tay tới. Chỉ nghe hô đến một tiếng, cây gậy kia rời khỏi tay, quét ngang qua, phanh đến một chút, những cái kia nhảy ra độc hạt tử, độc xà, lúc này đã bị đánh bắn ra ngoài. Mà lúc này, cái kia trung niên hộ vệ thống lĩnh cũng phản ứng lại, chỉ gặp hắn xách từ bản thân đại đao, trong nháy mắt liền hướng về phía trước bổ tới. Vụt đến một tiếng, đao quang lóe lên, còn sót lại độc vật, lúc này liền bị chém thành hai đoạn, huyết đục bay ra. A Di Đà Phật. Mấy cái kia võ tăng nhìn thấy trường hợp như vậy, không khỏi chắp tay trước ngực, niệm câu Phật hiệu. Mà lúc này, cái này mấy cây đánh đi ra cây gậy, đụng vào chúng quanh khô trên cành cây, lại bắn ngược trở về. Võ tăng tay giơ lên, lại lần nữa đem cây gậy cầm trong tay. Chư vị thi chủ, nơi đây hiểm ác, vẫn phải cẩn thận một chút. Nếu không, lại được nhiều tăng sát nghiệt. Cái này võ tăng phủi trên đất độc xà, độc hạt tử thi thể, không khỏi giằng giặt thở dài. Vâng, đại sư. Mấy cái kia tuổi trẻ hộ vệ, sống sót sau tai nạn, không khỏi may mắn bạn phần. Bọn họ lau khô mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng túi lầu xuống, cảm tạ một phen. Tốt, cách cái này kỳ dị hoa càng gần, chúng ta càng phải cẩn thận. Cái kia trung niên hộ vệ thống lĩnh đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai của bọn hắn, trấn an nói. Ngẫu nhiên, mọi người lại lần nữa lên đường, hướng về kia U Linh Triệu Trạch chỗ sâu xuất phát. Lần này, bọn họ cũng không dám có bất kỳ thư giãn chi ý, mỗi người đều treo lên 12 phần tinh thần tới. Tại trải qua một phen dò xét về sau, bọn họ rốt cục đã tới mục đích cuối cùng nhất điểm. Đó là mấy quả cự cây gỗ khô lớn giao hội địa điểm. Những cái kia cự mục giống như người khổng lồ, lẫn nhau đứng vững. Vô số khô gầy thân cảnh giao nhau cùng một chỗ, mà những cái này trên cành cây làm theo cuốn lấy vô số cây gốc cây tới. Chúng nó giống như tà ác xúc tu, rũ xuống tới trên mặt đất, nhìn vô cùng kinh khủng. Mau nhìn, kỳ dị hoa liền ở phía trên, chúng ta tìm được. Một cái tuổi trẻ hộ vệ tay giơ lên, hướng về phía trên chỉ qua. Mọi người lần theo ngón tay hắn phương hướng, ngẩng đầu lên. Nhưng gặp cái này khô một bên trong, một đóa lóe ra quang mang đóa hoa màu trắng, chính rằng giật chân phóng. Chương 52 gốc cây xúc tu. U Minh Cô Lâu. Cái này hoa nhi dung mạo rất mỹ lệ cùng cực. Trắng loan cánh hoa, tầng tầng bày ra ra, trong suốt sáng long lanh, tựa như bạch ngọc. Quang mang nhàn nhạt, từ trên mặt cánh hoa không ngừng phóng xuất ra. Tại cái này mở tối trong không gian, đơn giản như là một ngọn đèn sáng. Mà tại cái này vô số cánh hoa bao khỏa bên trong, một gốc như hoàng kim hoa nhị, chính hơi hơi rung động. Nó tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, làm người vì đó mê muội. Hoa này xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Cũng khó trách 300 năm trước, vị yêu thiếu lâm cao tăng, từ cự mãng trong miệng đem đoạt lấy. Bây giờ 300 năm về sau, lần nữa có người thấy nó nở rộ sau bộ dáng. Ha ha, chúng ta rốt cuộc tìm được nó. Cái kia trung niên hộ vệ thống lĩnh, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Chỉ cần đem cái này kỳ dị hoa hái xuống, chủ nhân của mình liền được cứu rồi. Chỉ bất quá, cái này kỳ dị hoa ở vào rất cao vị trí bên trên, mà lại bị vô số khô đằng bao vây. Như muốn hái xuống, nhất định phải có một cái khinh công đủ tốt người. Chung quanh bọn hộ vệ đều ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hiển nhiên, trong bọn họ cũng không có ai có thể làm đến. Cái này cầm đầu võ tăng thấy thế, không khỏi thở dài một hơi. Đóa hoa này, liền từ bần tăng đến hái đi. Đã phương trưởng phái hắn đến đây, vậy hắn dứt khoát liền đưa Phật đưa đến đây. Làm phiên đại sư. Cái kia trung niên hộ vệ thấy một lần, lúc này lại hỉ. Võ tăng nhẹ gật đầu, mũi chân một điểm, mặt đất bụi đất tung bay. Thân thể của hắn nhất thời liền giống như chim én, lúc này hướng về không trung bay đi. Xoát đến một chút, không bao lâu liền lẹn đến chỗ cao. Chỉ bất quá, nơi đó cách kỳ dị hoa vẫn là có khoảng cách rất xa. Thế là cái này võ tăng đột nhiên tay giơ lên, một phát bắt được bên cạnh trên cây rủ xuống dây leo. Hắn chuẩn bị mượn nhờ cái này dây leo lần nữa hướng lên nhảy tới. Nhưng là đúng lúc này, trung quanh nhất thời truyền đến một trận tích tích tắc tắc thanh âm. Tình huống như thế nào? Phía dưới mọi người nghe nói đến thanh âm về sau, không khỏi kinh hãi. Bọn họ liền tranh thủ đao kiếm đưa ngang trước người, làm phòng ngự. Chẳng lẽ lại là cái gì độc trùng manh thú muốn tới tiến công sao? Nhưng là sự tình xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Chỉ gặp cái này mấy quả cây khô bên trên, đột nhiên giáng xuống mấy đạo nhân ảnh tới. Đống nhiên xem xét, lại là một số bị khô đằng bao vây khô lâu. Mà cái này cây khô mặt đất cũng đột nhiên nứt ra. Từng cái quấn quanh lấy rễ cây bạch cốt khô lâu, từ từ trong đó leo lên đi ra. Bọn chúng diện mục dữ tợn vô cùng. Trống rông trong hốc mắt, lóe màu đũ lam quỷ hỏa. Trong lúc nhất thời, trang diện khủng bố cùng cực. Đây quả thực liền tựa như có ác quỷ từ trong địa ngục leo ra. Đây là đây là thứ gì? Mấy cái thanh niên hộ vệ nhìn thấy khủng bố như thế quỷ dị tràng diện, cũng không khỏi hoảng sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Hai chân của bọn hắn nơm nớp lo sợ, tự liền cầm kiếm tay cũng đang kịch liệt run rẩy lấy. Cái này, đây chẳng lẽ là u linh sao? Trong đó có người đoán được, cái này u linh triệu trạch, nguyên lai em ở bên trong thật sự có u minh nha. Chỉ gặp cái này khô lâu u linh càng tụ càng nhiều, sau cùng lại có trên trăm con khô lâu, đem trong lúc này ở giữa mười mấy người tầng tầng bao trùm, mà bọn họ đều không ngoại lệ, trên thân đều quấn đầy gốc cây. Giang Trạch lúc này cũng dần dần bơi đến cái này mấy quả cây khô bên cạnh, hắn tiềm phục tại trong nước, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này, khoe miệng không khỏi nổi lên một tia cười lạnh tới. Cái này kỳ dị hoa, có thể cũng không phải là vật gì tốt. Những cái này trung quanh gốc cây đều là nó chỗ dọc theo người ra ngoài xúc tu. Năm đó liền từng có vô số tầm bảo nhân bị cái này gốc cây quấn quanh đến chết. Ở tại sau khi chết, huyết nhục của bọn hắn bị hút không còn, hóa thành chất dinh dưỡng. Mà cái này lưu lại khô lâu thì bị giữ lại thành kỳ dị hoa khôi lỗi. Cho nên cái này ở đây trên trăm cái khô lâu kỳ thực đều là cái này kỳ dị hoa một tay không chế. Đóa hoa này nếu là lại cho nó cái mấy trăm năm, tất nhiên lại là một cái kinh khủng tinh quái. Ngao! Ở đây sở hữu khô lâu phát ra một tiếng cổ quái gào thét. Sau đó chúng nó nhấc từ bản thân sắc bén cốt chảo đến, hướng trung gian bọn hộ vệ dốc sức đi lên. Mấy cái trẻ tuổi hộ vệ bị dọa đến sắp tiểu trong quần. Bọn họ đầu đầy mồ hôi lạnh, lộ ra nhưng đã đánh mất chiến đấu lực. Mà lúc này, vị kia trung niên thống lĩnh đột nhiên đứng dậy. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một tia ngoan lệ chi sắc. Bất quá là chỉ là khô lâu thôi, có gì có thể sợ? Lao tử người sống còn không sợ, huống chi là khô lâu đâu. Hắn giống giận nói ra, ngẫu nhiên liền cầm chuôi này đại khảm đao, hướng về chạy đi. Gia hỏa này cũng không phải cái gì lương thiện. Lúc còn trẻ, đã từng là danh sơn trong trộm cướp, đoạt nhà cướp bỏ, đốt giết cướp giật, không chuyện ác nào không làm. Về sau tao nộ quan binh vây quét, hắn liều chết giết ra, mới may mắn phá vây. Bất quá bởi vì thương thế quá nặng, thế là bất tỉnh ngã xuống bên đường. Mắt thấy là phải hồn về Hoàng Tuyển, nhưng là liền vào lúc đó, trùng hợp Vương thủ phủ đi ngang qua, đem cứu lên, lại mời danh y để chữa khỏi thương thế của hắn bệnh. Hắn cảm niệm Vương thủ phủ ân cứu mạng, thế là liền đầu nhập vào kỳ môn hạng, làm lên hộ vệ tới. Một phương diện có thể báo đáp Vương thủ phủ, một phương diện khác cũng có thể tránh né quan binh bắt. Cho nên hôm nay hắn vô luận nói cái gì đều muốn đem cái này kỳ dị hoa mang về. Chết đi cho ta! Chỉ gặp hắn thua tay trong tay đại đao, thình lình chém về phía trước nhất một cái khô lâu. Bụt! Sáng như tuyết lưới đao chặn ngang cắt qua, xoát đến một chút, cái này khô lâu liền bị chém đứt thân thể, co quắp ngã xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, mấy cái kia còn lại võ tăng cũng xông lên phía trước, cây gậy trong tay muốn đến gọi là một cái mật không thông phong. Bành bành bành! Chỉ gặp chỉ một thoáng, liền có mấy cái khô lâu đầu bị đánh đến vỡ nát. Chương 53 huyết dịch tầm bổ. Giao long nhiệt thân, trong nháy mắt liền có mấy cái khô lâu bị đánh nát đầu xương, vỡ vụn xương vụn, tứ tán lấy vẩy ra. Hừ, tà ma ngoại đạo cũng dám ở trước mặt của chúng ta cản rỡ! Mấy cái kia võ tăng quát lớn nói, âm thanh như sấm nổ, thình lình nổ vang. Mà những cái kia lũ khô lâu lại không chút nào nhận bọn họ ảnh hưởng, vẫn là một hướng như trước nào tới. Hừ, mấy cái kia võ tăng không nói hai lời, thua tay cây gậy, tiếp tục xông lên phía trước. Chỉ gặp giờ phút này, cây gậy kia vung vẩy ở giữa, thế mà ẩn ẩn có cương khí quét ra, từng đạo cương khí côn ảnh tung bay mà ra. Nhìn đến đây, Giang Trạch hai con ngươi không khỏi tình quang chớp động, nghĩ không ra những cái này hòa thượng thật đúng là thật sự có tài mà. Mà lúc này trên trận cục diện phát sinh tiên về một bên biến hóa, những cái kia khô lâu chỉ là bị sợi đằng khống chế lấy khối lỗi, trên cơ bản đều dựa vào bản năng chiến đấu, cái này làm sao có thể là những cái này thiếu lâm võ tăng đối thủ đâu. Chỉ một thoáng đã bị đánh liên tục bại lui, từng cái khô lâu bị đánh đến vỡ ra. Tại chút vẫn dừng lại ở trong sân van xin thanh niên hộ vệ nhìn thấy loại tình huống này không khỏi hưng phấn lên, nguyên lai còn tưởng rằng có bao nhiêu đáng sợ đâu, nghĩ không ra thế mà nhỏ yếu như vậy. Vậy bọn hắn còn sợ gì chứ? Nghĩ tới đây, bọn họ nhao nhao cơ lấy đao kiếm trong tay đến, hướng về kia chút còn sót lại khô lâu đánh tới. Nhưng là liền tại bọn hắn vừa bước vào giữa sân lúc, dị biến tái sinh. Chỉ gặp vô số dây leo từ vừa rồi trong cái khe tuôn ra, sau đó cấp tốc lan tràn ra. Siêu siêu siêu. Chúng nó di động đến cực kỳ cấp tốc, đơn giản như là xúc tu. Bất quá từ khắp chung quanh tối tăm, mà lại có thật mỏng vũ khí, cho nên những cái này thanh niên bọn hộ vệ cũng không có phát hiện cái này dị thường. Bọn họ vẫn là hung hăng xông về phía trước. Nhưng là đúng lúc này, cái này dây leo đột nhiên leo trèo mà lên, cuốn lấy trong đó mấy tên hai chân. Phù phù một tiếng, liền gặp bọn họ ngã xuống đất bên trên. Mấy cái kia bị cuốn lấy ra hỏa, vừa định lớn tiếng gọi, dây leo liền cuốn chặt lấy cổ của bọn hắn, để bọn hắn không phát ra được âm thanh tới. Ngay sau đó, vô số dây leo còn giống như rắn độc, nhanh chóng đem bọn hắn bao trùm, sau đó kéo xuống. Đi tới, những cái kia thanh niên hộ vệ cũng cảm giác không được bình thường. Vừa rồi bọn họ còn có mười mấy người đâu, bây giờ quay đầu xem xét, chỉ còn lại 8, 9 người. Mà nhưng vào lúc này, vừa rồi những cái kia bị đánh thành hai đoạn, ngã trên mặt đất khô lâu, lại lần nữa đứng lên. Cái gì? Mấy cái kia ra sức phấn đấu võ tăng, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh sợ tới. Cho dù bọn họ thực lực mạnh mẽ, nhưng là đối mặt loại này có thể khởi tử hoàn sinh khô lâu, cũng cảm giác có chút lực bất tòng tâm. Mà vậy còn dư lại mấy cái thanh niên hộ vệ, làm theo liền càng thêm hốt hoảng. Đối mặt với nhiều như thế khô lâu, bọn họ căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Chạy,
chạy mau.
Cái này hộ vệ thủ lĩnh thấy cảnh này về sau không khỏi la lớn. Mấy tên kia nghe nói như thế về sau, lúc này vung ra chân đến, hướng phía phương hướng khác nhau bỏ chạy. Bất quá trong đó có mấy tên rất xui xẻo, hoảng hốt chạy bừa, lập tức liền xâm nhập khô lâu trong vòng đây.
Giống
những cái kia khô lâu mở to quỷ hỏa con mắt, đột nhiên liền nhào tới. Mấy tên kia thua tay trường kiếm, muốn chạy trốn xông ra vòng đây, nhưng là căn bản chính là phí công. Trường kiếm kia trong nháy mắt liền bị mấy cái khô lâu nắm chặt. Ngay sau đó, mấy cái dày đặc cốt chảo liền xuyên thủng bộ ngực của bọn hắn, máu tươi tràn ra, giọt rơi đến trên mặt đất. Cái này phía dưới dây leo trong nháy mắt liền hưng phấn lên, chúng nó đột nhiên lùi lên, sau đó giống như ống tiêm đột nhiên đâm vào mấy tên này thể nội. Ừ ngực, những cái này dây leo giống như bơm nước không ngừng đến từ trên người bọn họ hấp thụ lấy máu mới, sau đó đang chậm rãi đến đem những huyết dịch này hướng đỉnh kỳ dị hoa trôi chuyển vận mà đi. Không đến thời gian qua một lát, mấy tên này liền bị hút thành tây khô. Cái này dây leo cốt ra, sau đó bao vây lấy thân thể của bọn hắn, tiềm nhập lòng đất. Mà cái này kỳ dị hoa khi lấy được máu tươi tẩm bổ về sau, chậm rãi nở rộ ra. Giờ phút này, cái này hoàng kim hoa nhị hơi hơi rung động, thế mà phóng xuất ra so vừa rồi còn muốn hào quang sáng tỏ tới. Từng đạo mùi thơm ngào ngạt hương thơm cũng bị phóng thích ra ngoài. Cho tới giờ khắc này, hoa này mới hoàn toàn thành thục. Như vậy hiện tại cũng là thời gian tới phiên ta đi lên. Giang Trạch tiềm phục tại trong nước, cười lạnh nói. Vậy mà lúc này vừa lúc có mấy cái thanh niên hộ vệ chạy trốn tới hắn chỗ phương bị tới, bọn họ đang chuẩn bị nhảy vào trong đó tránh né sau lưng khô lâu truy binh. Nhưng vào lúc này, một đạo to lớn hấp ảnh nhưng từ đầm lầy dưới đáy đột nhiên thoát ra. Một tiếng ầm vang, ao đột nhiên nổ bể ra đến vô số giọt nước vẩy ra, chung quanh giống như rơi ra một trận mưa lớn. Mấy tên kia trong nháy mắt bị đầm lầy chi thủy ngâm một đầu, nhưng là bọn họ đã không lo được lau trên mặt vết bẩn, mà chính là ngơ ngác ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ. Mà cái này xa xa mấy cái võ tăng khi nhìn đến bên này tràng cảnh bên trong, trong ánh mắt cũng không khỏi toát ra kinh hãi quan mang. Chỉ gặp cái này đầm lầy bên trong vắt ngang lấy một đạo hắc ảnh, cái này thình lình một đầu kinh khủng giao long, một đôi huyết tỉnh sát khí bắn ra bốn phía, đỏ sầm dựng thẳng đồng tử giống hai đóa đồng bột hỏa diễm, tỏa ra đỉnh đầu bén nhọn hai sừng, sâm bạch chỉnh tề răng nanh giống như lưới đao dao găm, tiền đen lân phiến hàn thiết móng vuốt, hết thảy đều như nói hắn bất phàm, lười biếng tôn quý cường đại. Đây cũng là Giang Trạch giờ phút này mang cho cảm thụ của bọn hắn. Chương 54 Long chi thổ tức, hỏa diễm đầy trời, lại dám đánh ta kỳ dị hoa chủ ý, ta xem các ngươi là chán sống đi. Giang Trạch hai con ngươi huyết hồng, sát ý bốn hiện, mau trốn. Cái kia trung niên hộ vệ thống lĩnh khi nhìn đến Giang Trạch dáng vẻ về sau không khỏi vội vàng hô to, không nghĩ tới cái này u linh triệu trạch bên trong thế mà ẩn giấu đi một đầu giao long. Vốn cho là lần này tìm kiếm kỳ dị hoa nhiệm vụ không có bao nhiêu độ khó khăn, nào nghĩ tới dọc theo con đường này đầu tiên là gặp độc trùng mãnh thú, sau đó lại là bất tử khô lâu, sau cùng thế mà vẫn đụng phải cái này hiếm có giao long, thật sự là đổ tám đời xui xẻo. Mấy tên thanh niên kia hộ vệ đang nghe thống lĩnh hô to về sau, vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh. Cái này bất tử khô lâu tuy nhiên khủng bố, nhưng là đối mặt bọn hắn còn có một tia sinh cơ, nhưng là đối mặt cái này kinh khủng giao long, bọn họ lại là thập tử vô sinh nha. Chỉ một thoáng, bọn họ liền vội vàng chuyển người đến, hướng phía đối diện phương hướng chạy tới. Một cái trong đó ra hỏa, vẫn vội vàng từ trong quần áo móc ra một cái thuốc túi tới. Sau đó đột nhiên từ phía sau vung qua, màu trắng bột phấn trong nháy mắt bay lả tả vung rơi xuống. Đây là hắn bình thường săn bắn thời gian dùng thuốc gây mê, chỉ cần một tiểu xoa, liền có thể say ngất một con mãnh hổ. Hiện tại, hắn đem một cái túi thuốc gây mê đều gắn đi ra, cũng không tin sau lưng đầu này giao long còn có thể đuổi theo. Hiện tại nàng đem toàn bộ thuốc bột tung ra, cũng không tin cái này sau lưng giao long còn có thể đuổi theo. Chỉ một thoáng, Giang Trạch trung quanh liền đã tung bay đầy màu trắng bột phấn. Hừ, tại trước mặt của ta, thế mà còn muốn đùa nghịch loại này tiểu thủ đoạn. Muốn chết. Giang Trạch không khỏi cười lạnh nói. Chỉ một thoáng, cái này phỉ thúy long lân lực lượng phát động, một cơn gió lớn nhất thời bị phóng thích ra ngoài. Hô, cuồng phong bao phủ, mạn thiên phi vũ thuốc bột, chỉ một thoáng liền bị quét ra. Mà Giang Trạch cũng từ ao trong đột nhiên thoát ra, đuổi tới mấy tên kia trước mặt. Chỉ gặp hắn nhấc từ bản thân một cái móng đuôi sắc bén đến, đột nhiên hướng phía một người trong đó vỗ xuống. Phanh đến một tiếng, ra hỏa kia trong nháy mắt liền bị đập thành thịt nát. Mà Giang Trạch lại thuận thế vung vẩy lên phía sau mình cái đuôi tới. Bụp một tiếng, cái này cái đuôi giống như cây roi đồng dạng quất ra, lực lượng mạnh mẽ đủ để khai sơn liệt thạch, huống chi là chỉ là thân thể máu thịt đâu. Chỉ nghe thấy phanh đến một tiếng, mấy tên kia liền bị cái này lực lượng khổng lồ rút được bốn phần nát thành năm mảnh ra, huyết vụ nhất thời tràn ngập ra. Mà lúc này tên kia cầm đầu võ tăng đã trèo bỏ tới đỉnh cao nhất, mắt thấy liền muốn đem cái này kỳ dị hoa hái tới tay, nhưng là Giang Trạch làm sao lại cho phép loại chuyện này phát sinh đâu. Hắn đột nhiên nô ra chính mình móng vuốt, sau đó hướng phía võ tăng phương hướng hung hăng vung lên. Bụt. Kim lân phiến lực lượng lúc này phát động, bốn đạo kim sắc móng vuốt nhọn hoắt còn như phi đao hướng phía cái này võ tăng chỗ kích bắn đi. Cái này võ tăng chính tay giơ lên, đang chuẩn bị đem cái này kỳ dị hoa lấy xuống, nhưng là đúng lúc này bốn đạo kim mang giống như viên nguyệt luân đao trong nháy mắt bao táp mà đến, xoát đến một chút, chỉ thấy cái này võ tăng đầu lâu bay lên cao cao, hắn thân thể lại đứt gãy vì tam tiệt, ngã rơi trên mặt đất, máu đỏ tươi tóe lên, chiếu xuống trắng như tuyết kỳ dị hoa bên trên, lộ ra yêu diễm vô cùng. Sư Minh, mấy cái kia đang cùng Khô Lâu phân chiến võ tăng, thấy cảnh này về sau, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Mà Giang Trạch khoe miệng, làm theo nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau đó, thân thể của hắn đằng không mà lên, liền hướng phía cái này kỳ dị hoa bay đi. Cái này kỳ dị hoa tựa hồ cũng cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp. Nó vội vàng điều động số lớn gốc cây cùng Khô Lâu, phong ngăn chặn Giang Trạch con đường đi tới tới. Những cái kia gốc cây, cấp tốc quấn quanh ở cùng một chỗ, vậy thành số đạo cự đại mạng điện tới. Mà những cái kia Khô Lâu, làm theo tập kết cùng một chỗ, dương nhanh múa đuốt, chuẩn bị hướng phía Giang Trạch đánh tới. Hừ, chỉ bằng cái này, cũng muốn ngăn trở ta sao? Giang Trạch không khỏi cười lạnh nói. Hắn hỏa diễm long lân, đến nay không có phát huy được tác dụng. Hiện tại, làm theo vừa vận dụng những cái này gốc cây cùng Khô Lâu, đi thử một chút uy lực của nó đi. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền không do dự nữa. Hắn cấp tốc điều động lên trong thân thể, hỏa diễm long lân lực lượng. Từng đạo khủng bố mà hừng hực năng lượng, cấp tốc từ các vị trí cơ thể tập kết, sau đó cùng nhau hội tụ tại đầu của hắn. Chỉ gặp hắn vảy màu đen bên trong, giống như có dung nham đang chảy. Theo năng lượng dần dần hội tụ, con ngươi của hắn cũng biến thành càng thêm hừng hực, giống như có buôn đằng liệt diễm đang thiêu đốt. Rốt cục, cái kia năng lượng hội tụ hoàn tất, Giang Trạch nhắm ngay phía trước gốc cây cùng Khô Lâu, đột nhiên mở ra miệng lớn đến. Oeng! Một cỗ tựa như dung nham hừng hực hỏa diễm, trong khoảnh khắc từ hắn miệng phun ra. Hừng hực liệt diễm, trong nháy mắt bao phủ phía trước hết thảy. Những cái kia Khô Lâu cùng dây leo, lúc này bị lửa nóng hừng hực bao vây, kịch liệt bốc cháy lên. Lốt bút. Chỉ gặp cái này kết tốt gốc cây mạng nện, nhất thời bị thiêu đến đứt gây ra. Những cái kia bị dẫn đốt dây leo, điên cuồng co rút lấy, như muốn hỏa diễm dập tắt. Nhưng lại như thế này không thể nghi ngờ là hỏa thượng tiêu du. Không chỉ có trên người mình hỏa diễm không có dập tắt, vẫn dẫn đốt hết thể chung quanh. Trong lúc nhất thời, không chỉ là những cái kia sợi đằng cùng Khô Lâu, tự liền chung quanh cực lớn cây khô, cũng bị điểm đốt lên. Lốt bút. Chỉ một thoáng, chung quanh hết thể tất cả, đều bị nồng đậm hỏa quang bao phủ. Tiêu Liên cái này đầm lầy chi ao cũng bị chiếu rọi đến đỏ bừng. Cho ta đem đây hết thảy đốt cháy hầu như không còn đi. Giang Trạch tắm rửa tại cái này một đáng lửa bên trong, làm càn đến cười ha hả. Những cái kia Khô Lâu tại trong ngọn lửa kịch liệt dây rồi lấy, giống như trong địa ngục bị trừng phạt tác quỷ. Không đến một lát, thân thể của bọn hắn liền cấp tốc vỡ vụn ra, biến thành một đống màu đen cho tàn, rơi trên mặt đất. Mà Giang Trạch cũng lần nữa thoát ra, đi tới cái này kỳ dị hoa trước mặt. Giờ phút này, cái này kỳ dị hoa chính tùy ý tràn phóng. Nó khẽ run, tựa hồ cũng đối Giang Trạch biểu thị lấy e ngại. Giang Trạch không chút do dự, nâng lên móng vuốt, liền đem cái này kỳ dị hoa lấy xuống. Chương 55 thần thức khống chế, niệm lực hỏa xạ. Ngay mấy lần về sau, cái này cánh hoa liền biến thành cam điểm nước, chậm rãi chạy vào hắn trong bụng. Chỉ một thoáng, Giang Trạch liền cảm giác thân thể của mình trở nên một trận mát lạnh. Ngay tại lúc đó, một cỗ lực lượng vô hình cũng tại kỳ thể nội chậm rãi choáng nhiễm ra. Giang Trạch nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ. Cỗ lực lượng này tại toàn thân của mình du tẩu. Cái này sinh mệnh long lân lực lượng cũng bị dẫn động đứng lên. Hai cỗ lực lượng hòa lẫn, sau cùng thế mà chậm rãi tan hợp lại cùng nhau. Giang Trạch toàn bộ thân thể đều tản ra một cỗ ánh ánh lục quang. Ngay sau đó, những cái kia du tẩu lực lượng toàn bộ tụ lại, cùng một chỗ tràn vào đến Giang Trạch đầu tới. Đánh cho một tiếng, chỉ một thoáng, Giang Trạch cảm giác mình não bộ giống như mở ra một đạo van. Hiệu nghiệm hiện lên, huyền diệu vô cùng. Mà nhưng vào lúc này, cái này hệ thống thanh âm cũng hợp thời vang lên. Len keng, chúc mừng chủ ký sinh, thôn vệ kỳ dị hoa. Điểm sinh mệnh 100. Thu hoạch được đặc thù thiên phú bách độc bất xâm. Thu hoạch được đặc thù kỹ năng thần thức khống chế. A. Nghe được cái này hệ thống thanh âm, Giang Trạch không khỏi đột nhiên mở ra ánh mắt của hắn. Chỉ gặp giờ phút này, hai con mắt của hắn bên trong không còn là một mảnh xích hồng sắc, ngược lại là giống như bảo thạch đồng dạng màu xanh đậm. Tại cái này trong đó, phản phất có vòng xoáy đang cuộn trào. Nghĩ không ra thôn vệ cái này kỳ dị hoa về sau, thu hoạch vẫn còn lớn sao? Giang Trạch khẽ cười nói. Đầu tiên, HP của hắn lần nữa tăng thêm, tích lũy đến bây giờ đã có 600 năm. Không hổ là ăn có thể cải tử hồi sinh thánh dược nha. Tiếp theo, cũng là cái này đặc thù thiên phú, bách độc bất xâm. Thế gian này cái gì độc thuốc cùng tật bệnh đều đã vô pháp đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Cũng tỉ như trước đó cái này thuốc gây mê phấn, coi như hắn hiện tại toàn bộ hút nhập thể nội, đối với hắn cũng tạo thành bất kỳ tê liệt hiệu quả. Như bước nhất chính là cuối cùng này một hạng thần thức khống chế. Cái này kỳ dị hoa sở dĩ có thể khống chế dây leo cùng Khô Lâu, cũng chính bởi vì có loại năng lực này. Loại năng lực này thì tương đương với là niệm lực. Giang Trạch có thể thông qua ý thức của mình tùy ý khống chế phương viên 10 mét bên trong bất luận cái gì đồ vật, để bọn hắn nghe theo chỉ thị của chính mình. Như vậy hiện tại, liền để ta thử một chút loại năng lực này đi. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Nói xong, trong mắt của hắn vòng xoáy màu xanh lam bắt đầu điên cuồng chuyển động. Trở lại cho ta đi, ta hỏa diễm. Không sai, Giang Trạch lựa chọn cái thứ nhất khống chế người yêu, cũng là hắn vừa rồi thả ra ngoài hỏa diễm. Ngọn lửa kia thả ra ngoài về sau, liền đã thoát ly hắn trường khống. Hiện tại, hắn muốn lợi dụng thần thức khống chế cái này kỹ năng, nhìn xem có thể không có thể đem bọn họ lần nữa thu hồi lại. Ngay tại Giang Trạch sau khi nói xong, cái này mới vừa rồi còn đang thiêu đốt hừng hực đại hỏa, trong khoảnh khắc đỉnh chỉ tàn phá bừa bãi. Chúng nó nhanh chóng hội tụ ở cùng nhau, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu thật lớn, bay đến Giang Trạch trước mặt tới. Trừ cái đó ra, toàn bộ trung quanh đều không có một tia ngọn lửa tại luật động. Chỉ có cháy đen sợi đằng cùng cây cối, ý nguyên khói đen bốc lên. Ha ha ha, quả nhiên có thể làm. Giang Trạch cười lớn nói. Hỏa quang in cái kia giữ tợn đầu lâu, lộ ra chia làm khủng bố. Nhưng mà đúng vào lúc này, sau người đột nhiên giết ra mấy đạo nhân ảnh tới. Trên tay của bọn hắn, cầm đại đao cùng gậy gộc, trên mặt sát khí đằng đằng. Chính là vừa rồi trung niên hộ vệ thống lĩnh cùng mấy cái võ tăng. Trước đó, Kỳ Dị Hoa vì tới Giang Trạch tiến công, đem tất cả Khô Lâu binh lính đều điều dụng tới, ngăn cản tại Giang Trạch trước người. Cái kia trung niên thống lĩnh cùng mấy cái võ tăng cũng thừa cơ xông ra vòng đây, tìm cái địa phương che giấu. Sau đó, bọn họ liền nhìn thấy Giang Trạch đại phát thần uy, thôn vệ Kỳ Dị Hoa chẳng cảnh. Mọi người tự nhiên vạn phần không cam lòng. Bọn họ tân tân khổ khổ, chém giết lâu như vậy, chết nhiều người như vậy. Sau cùng cái này Kỳ Dị Hoa thế mà bị cái này giao long ướt. Cho nên, bọn họ âm thầm thương nghị một chút, quyết định thừa dịp Giang Trạch không sẵn sàng thời khắc, một cùng ra tay, đem đánh giết. Đến lúc đó, tại thu thập máu tươi của hắn, trở về phục mệnh. Cho nên, liền có hiện tại một màn này. Giang Trạch nhìn trên mặt đất hắc ảnh, không khỏi lạnh lùng cười một tiếng. Lại dám đối ta đánh lén, thật sự là không biết sống chết. Đã như vậy, vậy ta liền đưa các ngươi đoạn đường đi. Nói xong, hắn lần nữa thi triển ra thần thức khống chế kỹ năng tới. Chỉ gặp hắn phía trước cháy hừng hực hỏa cầu, chỉ một thoáng phân liệt ra tới. Nó hóa thành mấy cái dữ tợn hỏa xạ, liền hướng phía mấy tên kia bỏ tới. Cái kia trung niên hộ vệ thống lĩnh cùng mấy cái võ tăng, không nghĩ tới thế mà lại có loại tình huống này. Bọn họ theo bản năng đem vũ khí cản trước người, muốn chống cự hỏa xạ tiến công. Nhưng là lựa này xạ, căn bản cũng không phải là thực thể sinh vật. Chúng nó không trở ngại chút nào xuyên thấu cái này vũ khí, sau đó trực tiếp quấn quanh ở trên người của bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, mấy tên liền bị ngọn lửa rừng rực bao vây. Bọn họ từ giữa không trung rơi xuống, ngã xuống đất bên trên. Ngọn lửa kia như là như rọi trong xương, điên cuồng tiêu đốt lấy thân thể của bọn hắn. A! Trận trận tiếng kêu thảm thiết không ngừng từ trong miệng của bọn hắn truyền ra. Từng đợt huyết nhục mùi khét lẹt dần dần bay tới. Bọn họ trên mặt đất quằn quại lấy, muốn đem cái này lửa lớn rừng rực chôn tắt. Nhưng là vô luận như thế nào làm, ngọn lửa này đều vẫn tại điên cuồng tiêu đốt lên. Chương 56 đáy nước vương quốc, thần bí hắc ảnh. Nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Lửa này xạ như bóng với hình, căn bản dốc sức không dịch được. Sau một lát, cái này gào thét dần dần ngừng lại, mà ngọn lửa kia cũng dần dần dập tắt xuống tới. Chỉ có mấy khối hình người than cốc sừng sững tại nguyên lực, giống như một loại pho tượng. Thử, dám cùng ta đấu? Giang Trạch lạnh lùng phủi mấy cái này than cốc một cái, khinh thường nói. Lúc này, tại đại hỏa đốt cháy dưới, bốn phía đã sớm trở nên cảnh hoang tàn khắp nơi. Trong không khí cũng đầy là mùi gây mũi. Xem ra tiếp đó, ta cần muốn tìm một cái chỗ ở mới. Giang Trạch nhìn lấy bốn phía, không khỏi thản nhiên nói, cái này U Linh Triệu Trạch thật sự là quá mức hoang vu, mà lại trong đó vũ khí mọc thành bụi, vũng bùn đông đảo, cũng thực sự không thích hợp ở lại. Đồng thời Kỳ Dị Hoa đã bị hắn thôn phệ. Nơi đây đối với Giang Trạch tới nói, đã sớm đã mất đi giá trị, không có bất kỳ cái gì có thể đáng giá lưu luyến. Hắn cần một lần nữa tìm kiếm được một chỗ phong thủy bảo địa đến, làm vì mình đại bản doanh. Sau đó tại tốt hảo kế hoạch, nhìn xem làm sao hoàn thành hệ thống ban bố thế giới nhiệm vụ. Muốn xong sau, Giang Trạch không do dự. Hắn vung vẩy lấy cái đuôi của mình, sau đó ngẩng đầu, đột nhiên hướng về phía trên mà tới. Một tiếng ầm vang, cái này bao phủ ở phía trên khô một thân cảnh, trong nháy mắt bị Giang Trạch xuyên qua cái thông đấu. Giang Trạch trong nháy mắt đã tới cái này khô một đỉnh cao nhất. Nơi đó tựa như một cái cự đại xảo huyệt. Giang Trạch phủ phục ở tại bên trên, giống như buông xuống thế giới đế vương. Lâu ngày không gặp ánh sáng mặt trời, một lần nữa thu vào tầm mắt của hắn. Tới mà đến, còn có không khí mới mẻ. Giang Trạch cảm thụ đây hết thảy, hưng phấn ngẩng đầu lên, phát ra vui vẻ thét dài. Giống, kinh khủng tiếng giống, trong nháy mắt huyết tán ra ngoài. Trung quanh khô một trong rừng, nghỉ lại lấy tối quả nhóm, thuật ở giữa bị cái này tiếng giống kinh động. Chúng nó sợ hãi đập cánh, hướng về bốn phương tám hướng chạy tứ tán mà đi. Mà Giang Trạch làm theo ngẩng đầu lên, bắt đầu nhìn quanh lên bốn phía tới. Cây kia quan cao ngất vô cùng, cho nên tầm mắt cực kỳ tốt đẹp. Hết thảy chung quanh đều thu hết vào mắt. Chỗ gần toàn bộ đều là liên miên khô một rừng cây. Bên trong vũ khí tràn ngập, vũng bùn thành đàn. Nơi xa làm theo là liên miên chập trùng sơn mạch to lớn, tựa hồ không có cuối cùng. Cả hai đều không thích hợp xung làm nơi ở mà giữa hai cái này, làm theo vắt ngang lấy một mảnh hồ nước khổng lồ. Hồ nước xanh thẳm, giống như một khỏa cực lớn lam bảo thạch, khảm nạm tại cái này bên trong thiên địa. Không tệ. Giang Trạch nhìn thấy cái này hồ bạc về sau, không khỏi nhẹ gật đầu. Tại tiểu lý ngư thế giới sinh sống sau một thời gian ngắn, hắn đối đáy nước sinh hoạt đã tập mãi thành thói quen, cho nên đem cái này hồ bạc làm đại bản doanh chính là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Nghĩ kỹ về sau, Giang Trạch không do dự, hắn đột nhiên thoát ra, liền hướng về kia hồ bạc bay lăng mà đi. Cuồng phong ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Không đến một lát, Giang Trạch liền đã tới phía trên hồ. Chỉ gặp hồ này sâu không thấy đáy, màu xanh thẳm trong hồ nước phản phất tẩn giấu đi bí mật gì. Giang Trạch một đầu đâm vào trong đó, phù phù một tiếng, hồ nước nổ bể ra tới, một tia trắng trong nháy mắt xuất hiện. Giang Trạch dãy rửa thân thể, rửa sạch vừa rồi tiềm phục tại vũng bùn lúc còn sót lại vết bẩn, sau đó hướng về phía dưới tiềm hành mà đi. Bất quá hồ nước này tựa hồ có chút chiều sâu, liền xem như Giang Trạch cũng bơi một hồi lâu mới khó khăn lắm đến cùng dưới đáy. Nơi này đáy nước thế giới tựa hồ cùng tiểu lý ngư trong thế giới không có bao nhiêu khác nhau. Cây rong ràng rạc phiêu đãng, đủ mọi màu sắc san hô tùy ý sinh trưởng, vô số béo khỏe con cá dù đãng ở trong đó. Nhìn đến đây, Giang Trạch không khỏi cảm giác được có chút bụng đói kêu vang đứng lên. Vừa rồi tại cái này U Linh Triệu Trạch, hắn căn bản cũng không có ăn, bởi vì nơi đó ngoại trừ độc trùng bên ngoài, căn bản cũng không có bao nhiêu vật sống, làm cho người căn bản là không có cách mà ăn. Mà ở trong đó liền không đồng dạng, những cái này béo khỏe cá bơi đều có thể trở thành hắn mỹ thực. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liếm láp một chút chính mình sắc bén hàm răng tới. Hắn ngẩng đầu, long giác ở giữa, lôi đình lại hiện ra. Xoẹt xoẹt đá. Lam sắc điện mang không ngừng ngưng tụ. Cho ta qua. Cái này lôi đình hình thành một chương cực lớn lưới điện, trong nháy mắt đem những cái kia cá bơi một mẻ hút gọn. Ngay sau đó, Giang Trạch liền mở ra miệng lớn tới. Kinh khủng hỏa diễm, nhất thời phun ra mà ra. Cái này hỏa diễm long lân sinh ra liệt diễm, cũng không phải phàm hỏa. Dù cho tại đáy biển này bên trong, cũng vẫn như cũ có thể hừng hực bốc cháy lên. Chỉ một thoáng, những cái kia bị điện giật vong vây khốn ở cá bơi, liền bị liệt hỏa nướng chín tới. Từng đợt hư khí, giảm giặc quyết tán ra tới. Giang Trạch mở ra miệng lớn, một thanh liền đem những cái này cá nướng nuốt vào trong bụng. Cái này tươi non thịt cá, trong nháy mắt kích thích hắn bị giác. Nhưng là ngay tại hắn hưởng thụ mỹ vị thời điểm, chung quanh nước trong cỏ, đột nhiên thoát ra số đạo bóng đen tới. Chương 57 xoay tròn trường mâu. Giao nhân binh lính. Xoát. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh. Mờ tối trong nước biển, chỉ thấy từng đạo nhanh chóng du động bóng dáng. Nhưng là còn có nhanh hơn bọn họ tồn tại. Đó chính là đám người kia trong tay trường mâu. Siêu siêu siêu. Chỉ nghe thấy mấy tiếng lệ vang. Mấy cái trường mâu, liền giống như bay ra khỏi nòng súng viên đạn, cấp tốc hướng về Giang Trạch phong tới. Mà lại kinh khủng hơn chính là, những cái này trường mâu, trô nhắm chuẩn đều là Giang Trạch trên người chí mạng bộ vị. Con mắt, não bộ, cổ họng, trái tim. Ừm. Giang Trạch cảm thấy sau lưng dị động, đem thực vật nuốt vào về sau, đột nhiên xoay đầu lại. Chỉ thấy cái này mấy cái trường mâu, nhanh chóng chạy nhanh đến. Mắt thấy là phải đâm trúng thân thể của hắn. Đối mặt như thế tình hình nguy hiểm, Giang Trạch lại không có chút nào kinh hoàng. Cái này trong hai con ngươi vòng xoáy màu xanh lam, lần nữa điên cuồng chuyển động. Thân thức khống chế xoát đến một chút, chỉ gặp một đường sóng gợn vô hình, trong nháy mắt lây Giang Trạch thân thể làm điểm xuất phát, cấp tốc phát triển ra. Cuối cùng tạo thành một cái hình tròn lĩnh vực tới. Ở trong lĩnh vực này, hết thảy đồ vật đều phải nghe theo hắn trưởng khống. Mà những cái kia cấp tốc phóng tới trường mâu, cũng tự nhiên như thế. "Ngừng cho ta." Một thanh âm đột nhiên tại cái này mở tối đáy biển vang lên. Thanh âm này không là rất lớn, lại tràn đầy uy nghiêm. Vừa dứt lời, những cái kia phi nhanh trường mâu, nhất thời như ngừng lại nơi đó, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Thậm chí có hai cái, liền đứng tại khoảng cách Giang Trạch hai mắt mấy cái centimet địa phương. "Rất tốt." Giang Trạch ngẩng đầu lên, lạnh lùng hướng về những hắc ảnh kia nhìn lại. Hắn vẫn là lần đầu đưa thân vào như thế trong hiểm cảnh đâu. Tuy nhiên những cái này trường mâu, cho dù là thật bắn chúng, cũng vô pháp xuyên thấu cái kia sắt đá đồng dạng thân thể. Nhưng là loại cảm giác này, thật sự là làm hắn rất là khó chịu. Đối diện những hắc ảnh kia, nhất thời cảm giác được mình bị một cổ sát khí vô hình khóa chặt lại. "Ta muốn nhìn, đến cùng là người gì, dám ra tay với ta?" Giang Trạch trong mắt, nhất thời biến thành màu vàng kim nhàn nhạt. Trong chốc lát, đen nhánh đáy biển tại trước mắt của hắn, trở nên tựa như mặt trời ban trưa. Mà lúc này, Giang Trạch cái này mới nhìn rõ những tên kia chân chính bộ dáng. Những hắc ảnh kia, lại là từng con đầu người thân cá quái vật. Bọn họ ở trần, da thịt xanh biếc, trên mặt có đạo đạo hai văn, hàm răng bén nhọn vô cùng, dung nhan cực kỳ dữ tợn. Cùng hòa ảnh nhẫn giả bên trong hồ xì gạ kỳ kỳ sạm rất giống. Mà nửa người dưới thì là một đầu thật dài đuôi cá. Liên quan tới loại sinh vật này, Giang Trạch sớm có nghe thấy. Tại phía tây, bọn họ được xưng là mỹ nhân ngư, lời kinh điển đồng trong lời nói đều có thân ảnh của bọn hắn. Mà tại đông phương, đám người kia lại được gọi là giao nhân. Lời trong cổ tịch đều có quan hệ với bọn họ ghi chép. Không nghĩ tới hôm nay, thế mà bị Giang Trạch nhìn thấy vật sống. Xem ra cái này xáo lìn vô dạng, thật là một cái thế giới thần kỳ. Bất quá bọn gia hỏa này lại dám đối với mình phát động tập kích, cái kia chính là bỏ hùng xuất động muốn chết. Mà giờ khắc này, đối diện giao nhân nhóm nhìn lấy Giang Trạch, trên mặt cũng không khỏi hiện ra trận trận hoảng sợ chi ý tới. Bọn họ vốn cho là đó là đầu cá lớn, cho nên không chút do dự triển khai công kích. Chờ đến tới gần về sau, mọi người mới phát hiện cái này lại là một con giao long, mà hắn nhìn qua cực kỳ dữ tợn, xem xét cũng không phải là hạng người lương thiện. Mà lại càng kinh khủng chính là bọn họ bắn đi ra trường mâu, thế mà quỷ dị ngừng lại, giống như là thời gian đình chỉ. Loại tình huống này đối với bọn hắn tới nói đơn giản chưa từng nghe thấy. "Đi mau, trở về nói cho đại vương, nơi đây có giao long ẩn hiện." Chỉ gặp giờ phút này, một cái giao nhân cao giọng hô. Trong mấy mắt, mới vừa rồi còn khí thế hung hăng giao nhân nhóm, qua trong giây lát tứ tán ra, hướng về hậu phương bỏ chạy. Tốc độ quá nhanh, khiến cho người hoa mắt. "Ừm." Giang Trạch còn chuẩn bị xông đi lên, cùng bọn hắn chém giết một trận đâu. Nào biết được đám người kia, cư nhiên như thế nhát gan. Bất quá đã bắn giết với hắn, như vậy Giang Trạch làm sao có thể thả mặc cho bọn hắn an toàn rời đi đâu? Đây cũng quá không phù hợp tác phong của hắn. Huống hồ, hắn vẫn có một số việc muốn hỏi thăm bọn họ đâu. Nghĩ đến, Giang Trạch khoe miệng không khỏi hiện ra một tia cười lạnh tới. Hắn đột nhiên nâng lên móng vuốt tới, chỉ gặp những cái kia dừng lại ở trung quanh trường mâu, trong nháy mắt lơ lửng, sắp xếp thành một loạt. Sau đó, chỉ gặp cái này trên móng vuốt lam quang chớp động. Giang Trạch điều động ra cái này bảo thạch lam lân lực lượng. Oeng, những cái kia lơ lửng trường mâu đột nhiên xoay tròn, giống như từng cái mũi khoan. Nước biển trung quanh đều bị quấy đến sôi trào lên. Từng cái vòng xoáy bám vào tại trường mâu ở giữa, nhìn dọa người vô cùng. Bởi vì Giang Trạch thần thức khống chế chỉ có 10 mét khoảng cách, vượt qua những cái này khoảng cách, những cái này trường mâu liền sẽ thoát ly hắn trường khống, mất đi động lực. Cho nên hiện tại, Giang Trạch lợi dụng bảo thạch lam lân, khống chế vòng xoáy dòng nước, giao phó những cái này trường mâu vô cùng mạnh mẽ động lực. Như vậy hiện tại, bắn cho ta giết đi. Nói xong, Giang Trạch móng đuốt vung lên. Bèn, chỉ gặp những cái kia lơ lửng trường mâu trong khoảnh khắc bắn ra. Nếu như nói trước đó những cái kia phóng tới trường mâu là bay ra khỏi nòng súng viên đạn, như vậy hiện tại những cái này trường mâu cũng là hỏa tiễn đạn đạo, tốc độ của bọn nó so lúc đến càng thêm mau lẹ, mà lại lực sát thương cũng tăng lên mấy lần. Siêu đến một tiếng, cơ hồ thậm chí nhanh đến mức liền bóng dáng đều không thấy được. Cái này trong hồ nước trong nháy mắt xuất hiện mấy đạo bạch tuyến. Giờ phút này những cái kia giao nhân chính đang nhanh chóng chạy thủ mạng, cái đuôi của bọn hắn giống như cánh quạt cấp tốc bãi động, tốc độ mau lẹ vô cùng. Nhưng là đúng lúc này, mấy đạo tiếng oanh minh đột nhiên từ phía sau của bọn hắn chuyển đến. Một cái giao nhân xoay đầu lại muốn xem xét cho rõ ràng, nhưng gặp một đạo lóa mắt lưu quang trong nháy mắt vào tới, xoát đến một chút trong nháy mắt xuyên qua thân thể của hắn. Cái này giao nhân liền cảm giác thân thể của mình mát lạnh, hắn vội vàng túi đầu xuống, liền thấy bụng của mình xuất hiện một cái to bằng miệng chén đến trong động, vết cắt vương vức vô cùng. Một giây sau, máu tươi tràn ra, toàn tâm đau đớn lập tức bao phủ toàn thân, toàn bộ chung quanh hải vực đều bị nhiễm đến một mảnh đỏ tươi. Chương 58 uy hiếp đe dọa, giao nhân vương cung, mà có chút giao nhân làm theo trực tiếp bị bay vụt mà đến trường mâu bắn nổ đầu, phanh đến một tiếng, có cùng máu tươi văng khắp nơi ra. Cái này trường mâu tiếp tục bắn ra, sau đó oanh kích trên mặt đất, nổ tung một cái hố to tới. Cái này trường mâu làm theo toàn bộ lâm vào trong lòng đất. Bởi vậy có thể thấy được, tại trải qua giang trạch vòng xoáy ra chỉ về sau, những cái này trường mâu lực lượng trở nên đáng sợ đến cỡ nào. Không đến thời gian qua một lát, ở đây giao nhân liền bị bắn giết trong không. Chỉ có một cái giao nhân còn sót lại xuống dưới. Hắn vận khí tốt, bị cái này trường mâu bắn thủng đầu vai, đến tại một khỏa cực lớn trên tảng đá. Máu tươi theo thạch đầu lưu lại xuống tới. Hắn cắn chặt răng, muốn đem cái này trường mâu từ đầu vai rút ra. Nhưng là lúc này, một con khổng lồ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở hắn phía trên. Cái này giao nhân ngẩng đầu lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đạo hắc ảnh kia chính là Giang Trạch. Không tệ lắm, thế mà không chết. Giang Trạch trong mắt mang theo một tia trêu tức và mang, giống như một cái trêu đùa lao thử mèo. Hiện tại, ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Vừa nói, Giang Trạch một bên giơ lên hắn móng vuốt tới. Ông đến một chút, một sợi ngọn lửa nhất thời từ trong lòng bàn tay của hắn dấy lên. Ngươi cũng có thể không nói, bất quá hạ chàng lại so với bọn gia hỏa này thảm rất nhiều. Nói xong, hắn một tay lấy cái này ngọn lửa ném ra. Siêu đến một tiếng, cái này ngọn lửa trong nháy mắt rơi vào một cái chết đi giao nhân trên thi thể. Hùng. Tên đưa thi thể qua trong giây lát bị liệt hỏa hừng hực nơi bao bọc, trong khoảnh khắc liền hóa thành một đoàn cho tàn. Cự thạch kia giao nhân trong mắt vẻ sợ hãi càng sâu. Đại vương, ta nói bất luận ngài hỏi cái gì, ta nhất định nói rõ sự thật. Cái này giao nhân vội vàng tay giơ lên, chỉ thiên thể nói. Rất tốt. Giang Trạch vừa cười vừa nói, gia hỏa này thế mà không có giống trước đó những tên kia một dạng, làm ra một bộ thể sống chết không theo bộ dáng. Vậy ta hỏi ngươi, hồ này bên trong còn có giống như ngươi giao nhân sao? Giang Trạch lượn vòng lấy thân thể, bắt đầu dò hỏi. Đương nhiên, đại vương, cái này bảo thạch hồ chính là chúng ta giao nhân nhất tộc lãnh địa. Chúng ta tại cái này trong hồ thành lập giao nhân vương quốc, từ giao nhân vương thống lĩnh. Toàn bộ giao nhân vương quốc hết thể có 800 con dân, trừ cái đó ra còn có 200-300 danh nhân loại tồn tại. Cái này giao nhân sợ mình bị giết, liền vội mở miệng kể ra nói. Hả? Thế mà còn có nhân loại tồn tại? Giang Trạch không khỏi có chút hiếu kỳ, hồ này dưới đáy thế mà vẫn người có thể ở sao? Đương nhiên, chúng ta hồ này cơ sở cấu tạo đặc thù, cho dù là nhân loại cũng có thể tự do hô hấp. Cái này giao nhân vội vàng giải thích nói ra, mà lại bọn họ coi như muốn chạy trốn cũng căn bản không trốn thoát được. Hồ này cơ sở nhân loại có thể tự do hô hấp, nhưng là càng lên cao du hí hô hấp liền càng khó khăn. Muốn đến đỉnh hồ, rời đi nơi này là căn bản chuyện không thể nào. Giao nhân đem những gì mình biết một điểm không dư thừa toàn bộ nói cho Giang Trạch. Quả thật làm được biết gì đều nói hết không giấu giếm, không có chút nào một điểm xấu hổ cảm giác. Cái này nếu là phóng tới chiến tranh kháng Nhật thời kỳ, thỏa thỏa hán gian nha. Bất quá kẻ như vậy chính là Giang Trạch trước mắt cần. Tại nghe xong cái này giao nhân tự thuật về sau, Giang Trạch cũng định đem nơi đây chiếm làm của riêng. Nơi đây ở vào đáy hồ, mà lại ít ai lui tới, tầm thường ra hỏa dù sao không phát hiện được, mà lại nơi này còn có một tòa vương quốc, bên trong có số lớn giao người với người loại, chính tốt có thể coi như chính mình nô lệ tới sai bảo, đơn giản hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Giang Trạch khoe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười xảo trá tới. Cự thạch kia giao nhân nhất thời bị Giang Trạch nụ cười này khiến cho mau mau. Rất tốt. Giang Trạch quyển lên cái đuôi của mình đến, sau đó đột nhiên đem cái này trường mâu từ trên đá lớn rút ra. Cái này giao nhân cũng đột nhiên từ phía trên ngã xuống, bất quá thương tổn vẫn máu me đồng địa. Giang Trạch nâng lên cái đuôi đến, sinh mệnh lân phiến lực lượng lúc này phóng xuất ra. Cái này giao nhân vết thương bộ vị trong nháy mắt khép lại, mà lại tiểu liền thân thể đều rắn chắc không ít. Cái này giao nhân nhìn lấy chính mình khỏi hẳn ở ngực, tại nắm lại bàn tay, cảm giác mình thể nội đồng bộ lực lượng, không khỏi mừng rỡ và phấn. Tạ đại vương ban ơn, tạ đại vương ban ơn. Hắn đội vàng phục trên đất, quỳ bái đứng lên. Xem như người thông minh, hắn tự nhiên biết trước mắt giao long vì sao lại phóng thích chính mình, hơn nữa còn thay mình liệu thương. Bởi vì chính mình là trước mắt duy nhất biết tòa kia đáy biển vương quốc người. Trước mắt tòa này giao long rõ ràng cũng là coi trọng nơi này, muốn đem nơi này xem như xảo huyệt của mình. Bất quá cái này đối với hắn mà nói có lẽ là cái lớn lao kỳ ngộ. Trước mắt tòa này giao long đơn giản quá mức mạnh lớn, liền xem như bọn họ giao nhân vương cũng lên hắn đến cũng kém xa tích tắp. Đã như vậy, vậy còn không như chính mình chủ động đầu nhập vào với hắn. Dù sao, tại cái này giao nhân vương quốc trong, hắn bất quá là cái dò xét biên cảnh tiểu binh thôi. Mà nếu có một khi phụ thuộc đầu này ác long hóa, như vậy địa vị của mình lập tức sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ tới đây, cái này giao nhân thái độ đối mặt cung kính rất nhiều. Tiểu nhân nguyện ý chỉ huy đại vương tiến về cái này giao nhân vương quốc bên trong. Giang Trạch đầu tiên là sững sờ, ngẫu nhiên cười ha hả. Nghĩ tới tên này, thế mà còn là cái dẫn đường đảng. Rất tốt, bản vương cũng thích cùng người thông minh hợp tác. Người tên là gì? Giang Trạch túi đầu xuống, nhìn lấy cái này quỷ ở trên mặt đất giao nhân, cười hỏi. Tiểu nhân A Đảo. Nguyện vì đại vương cống hiến sức lực. Cái này giao nhân A Đảo liền vội vàng ngẩng đầu lên, cung kính vô cùng nói. Cái này trong mắt quan mang, chân thành vô cùng. Rất tốt, nếu như bản vương chiếm cái này giao nhân vương quốc, như vậy ngươi chính là dưới một người, vạn nhân người tồn tại. Giang Trạch lúc này hứa hẹn nói. Loại người này, trước đó tự nhiên muốn hảo hảo lung lạc một chút. Đương nhiên, sau khi chuyện thành công, đổi không làm tròn lời hứa, cũng tự nhiên do hắn định đoạt. Khi lấy được Giang Trạch lời hứa về sau, cái này giao nhân A Đảo, lúc này kích động song mắt phiếm hồng. Tốt, hiện tại liền mang ta tiến đến đi. Giang Trạch uy nghiêm nói. Vâng, đại vương, mời tới bên này. Cái này giao nhân A Đảo, vội vàng thân người cong lại, cung kính nói. Tại gia hỏa này chỉ huy dưới, Giang Trạch xuyên qua số lớp bình phòng, sau đó liền đã tới cái này giao nhân vương quốc phía trên. Cái này giao nhân vương quốc xây ở hai tòa cự đại khe nứt trung ương chỗ. Từ bên trên nhìn sang, rộng lớn vô cùng. Đặc biệt làm người khác chú ý, chính là cái này ở giữa nhất chỗ vương cung, tạo hoa lệ vô cùng. Hắn tại cái này tiểu lý ngư thế giới long cung, cùng cái này so ra, giống như là quán trọ nhỏ cùng cấp 5 sao khách sạn. Chương 59 quét ngang toàn trường. Thủy tinh đại điện. Mà chung quanh, làm theo không ngừng có giao nhân thị vệ tuần tra. Những cái kia giao nhân, nhìn nhưng so sánh Giang Trạch vừa rồi nhìn thấy uy vũ nhiều. Bọn họ một tay cầm trường thương, một tay cầm vỏ sò thuật bài, uy phong lẫm liệt, thần sắc dị thường. Đại vương, ngài nhìn, phía dưới cũng là giao nhân vương quốc. Những cái kia tuần tra cũng là vương cung cận vệ đội. Bọn họ phụ trách vương cung hộ vệ, bảo vệ vương an toàn. Giao nhân A Đảo vừa nói, trong ánh mắt vẫn chảy ra một tia hâm mộ và mang. Đã từng, hắn vẫn muốn gia nhập cái này vương cung cận vệ đội, đó là người ta căn bản chướng mắt chính mình. Cho nên hắn chỉ có thể một mực dò xét những cái kia thiên viễn địa khu. Nhưng là hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Chủ nhân của hắn đã đổi thành Giang Trạch. Chỉ cần bắt cái này giao nhân vương, toàn bộ giao nhân vương quốc đều muốn thần phục tại chủ nhân hắn dưới chân. Mà đến lúc đó, hắn cũng sẽ thành toàn bộ trong vương quốc, dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn bên trong không khỏi một mảnh hòa nhiệt. Giang Trạch nhìn xuống phía dưới giao nhân vương quốc, khóe miệng không khỏi nổi lên một tia tà tiếu. Đại vương, ta hiểu rõ đầu mật đạo, có thể trực tiếp đến vương cung. Chúng ta có thể từ trong đó giết vào, nhất cử đem giao nhân vương bắt được. Cái này giao nhân A Đảo, ở một bên hiến kế nói. Bộ dáng kia, 10 phần chó săn. Mật đạo, không cần phiền toái như vậy. Trực tiếp giết đi qua là được rồi. Giang Trạch nhìn phía dưới vừa đi vừa về dò xét giao nhân vệ đội, không khỏi cười lạnh nói. Vừa rồi, hắn liền đã quét mắt một lần phía dưới, căn bản cũng không có bất luận cái gì tồn tại cường đại. Những cái này giao nhân vệ đội, đối với hắn mà nói, bất quá là một đám ô hợp tồn tại. Mà cái này giao nhân vương quốc, cũng bất quá là một cái lớn một chút bộ lạc mà thôi. Nếu như tiến công loại địa phương này, còn cần đánh lén, những cái kia thật mất thể diện. Nghĩ tới đây, Giang Trạch liền không do dự nữa, chỉ gặp đỉnh đầu hắn long giác bên trên, địa quang lấp lóe. Một cái móng vuốt đột nhiên biến thành kim sắc, kim lân phiến lực lượng hiện ra ở trên đó. Một cái móng khác, làm theo hóa thành hừng hực hỏa diễm. Ngẫu nhiên, cả người hắn liền đột nhiên thoát ra, hướng về phía dưới giao nhân vương quốc phóng đi. Không tốt, địch tập. Những cái kia chung quanh tuần tra giao nhân vệ đội, nhìn lên bầu trời bên trong lui xuống Giang Trạch, không khỏi thình lình biến sắc. Lại có một con giao long đang hướng về bọn họ vào tới. Những cái kia giao nhân binh lính trong mắt đều là dọa người chi sắc. Nhanh, nhanh kết thành trận hình phòng ngự. Chỉ gặp một tên cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích giao nhân quát. Thân hình của hắn rõ ràng so với bình thường giao nhân càng cao hơn lớn một chút. Bắp thịt cuộn cuộn, trên thân cũng tản mát ra một cỗ thiết huyết vị đạo. Người này là vương cung vệ đội trưởng, thực lực không quen. Giờ phút này, nhìn thấy Giang Trạch đột nhiên vào tới, hắn tuy nhiên có một lát thất thần, nhưng là rất nhanh phản ứng lại. Những cái kia giao nhân binh lính đột nhiên nghe được mệnh lệnh, lúc này tụ họp lại. Bọn họ nhấc từ bản thân trong tay mình thuật bài, kết thành một mảnh cực lớn bức tường ngăn cản, ngăn tại Giang Trạch con đường đi tới bên trên. Mà trong tay trường mâu, làm theo xuyên thấu qua thuẫn bài khe hở đâm ra. Toàn bộ trận hình liền như là một cái lớn đâm rùa đen. Thử, chỉ bằng cái này cũng muốn ngăn trở ta? Giang Trạch khinh thường cười nói. Ngẫu nhiên, cái này long giác bên trong ngưng tụ lôi đỉnh, nhất thời hành ra. Mà cái kia kim sắc móng vuốt cũng không có dừng lại lâu, đồng thời uy vũ ra ngoài. Lôi đỉnh cùng móng vuốt nhọn hoắt, trung điệp đánh vào cái này cực lớn thuẫn bài bức tường ngăn cản bên trên. Phanh đến một tiếng, cái này thuẫn bài bức tường ngăn cản lúc này bị nổ bể ra đến, phía trên trường thương cũng bẻ gãy một mảng lớn. Trận hình đã tản mát hơn phân nửa. Ngay sau đó, Giang Trạch hé miệng đến. Giống. Kinh khủng âm thanh đợt công kích, ngẫu nhiên mà tới. Những cái kia giao nhân vệ đội đã tại vừa rồi lôi đỉnh trong công kích, bị chấn động hai tay run lên. Hiện tại, kinh khủng âm ba đánh tới. Mỗi người đều cảm giác được hoa mắt váng đầu. Hai tay căn bản không còn chút sức nào đến, căn bản đừng đề cập chiến đấu tới. Liên tại dạng này trạng thái, Giang Trạch bật lên. Cái này cái đuôi quét qua, lúc này đánh ngã một mảng lớn. Trận hình phòng ngự trong khoảnh khắc bị đột phá trống không. Đương nhiên, trong chiến đấu, Giang Trạch cũng không có hạ tử thủ. Dù sao, trận chiến này mục đích chỉ là muốn bọn gia hỏa này thần phục tôi, cũng không phải là muốn diệt bọn hắn. Cho nên Giang Trạch cũng chưa dùng hết toàn lực. Bất quá ngay cả như vậy, những cái này giao nhân vệ đội binh lính cũng bị đánh cho thất linh bát lạc, như là hạ như sủi cảo, từ giữa không trung trong thủy vực rơi xuống. Mà lúc này, cái này giao nhân hộ vệ trưởng thấy cảnh này về sau, không thể kịp được. Hắn thua tay hoàng kim tam xoa kích, liền hướng phía Giang Trạch giết tới. Mà lúc này, cái này hoa lệ giao nhân vương cung trong đại điện thì là một phái hát hay múa giỏi cảnh tượng. Giao nhân vương ngồi tại hoa lệ lưu ly sò biển vương tọa bên trên, thản nhiên uống vào mỹ tửu. Hai vị người mặc sa mỏng nhân tộc mỹ nữ cho nàng nắm vuốt bả vai. Mà phía dưới, từ bảo ngọc bày ra trên đại điện, một đám tư sắc diễm lệ mỹ nhân ngư chính nguyện chuyển nhảy múa. Tốt, nghệ tốt. Cái này giao nhân vương cười lớn nói. Hắn nâng lên đầy đặn hai tay đến, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Nhưng là đúng lúc này, phía ngoài cung điện, một trận kinh khủng tiếng gào thét truyền đến. Toàn bộ như thủy tinh cung điện đều tại cái này kinh khủng trong tiếng hô lung lay mấy cái. Ngay sau đó, cũng là một trận kinh khủng tiếng sấm truyền đến. A, những cái kia tại trên đại điện tiên tiên khởi vũ mỹ nữ giao nhân, không khỏi dọa đến liên thanh hét dầm lên. Các nàng đội vàng ôm lấy một đoàn, thân thể run nhẹ nhẹ. Tiểu liên giao nhân vương cũng không khỏi sợ hãi đứng lên. Phát, xảy ra chuyện gì, người đâu? Mà nhưng vào lúc này, một cái toàn thân đẫm máu ra hỏa bập bảo. Đại vương, không tốt, có một đầu ác giao giết tiến đến rồi. Chúng ta căn vốn không phải là đối thủ của hắn. Chỉ gặp giờ phút này, thình lình chính là vừa rồi bị hộ vệ trưởng kia. Lúc này, hắn hoàng kim tam xoa kích đã sớm bẻ gãy, trên mặt cũng đầy là vết máu. Vừa rồi hắn thua tay hoàng kim tam xoa kích xông lên phía trước, muốn cho tên kia nhất kích chí mệnh. Nào biết được cái này, giao long nhẹ nhàng vung một chút móng vuốt. Cái kia vô cùng cứng rắn hoàng kim tam xoa kích, lúc này liền vỡ vụn ra. Hơn nữa còn bị quét trúng thân thể. Trước ngực vết thương kia cũng là như thế tạo thành. Vẹn vẹn nhất kích, hắn liền bị từ giữa không trung đánh rơi xuống, rơi tại cửa vương cung miệng. Cái gì? Giao long, ta cùng những cái kia giang hà bên trong giang hỏa, nước giếng không phạm nước sông. Hắn vì sao muốn tới phạm chúng ta giao nhân vương quốc? Giao nhân vương một mặt thật không thể tin dáng vẻ. Trong thế giới này cũng có sự tồn tại của rồng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trong truyền thuyết thần thoại cường đại như vậy. Không chỉ có không thể biến hóa, mà lại chỉ có thể sinh hoạt tại giang hà bên trong. Tối đa cũng liền có thể gây sóng gió mà thôi. Nhiều năm như vậy, giao nhân cùng bờ sông Long Chi ở giữa, một mực có thể nói là nước giếng không phạm nước sông. Chương 60 ma quỷ ngư, hạp cốc nhà tù. Thế nhưng là bây giờ, cái này giao long lại muốn xâm chiếm hắn giao nhân vương quốc. Giao nhân vương trên mặt tức giận dị thường. Không được, ta phải qua tìm trấn giang long vương lý luận. Tại toàn bộ trung nguyên địa khu, tất cả bờ sông long, tất cả thuộc về trấn giang long vương quản hạt. Nhưng là đúng lúc này, lại là một tia chớp chợt vang. Giang giác một tiếng, phía trên tòa đại điện kia treo e rằng mai dạ minh châu đèn lớn, ầm vang nện rơi trên mặt đất. Vô số pha lê tinh thể vỡ vụn ra, toàn bộ đại điện cũng không khỏi làm tối sầm lại. Giao nhân vương cũng không khỏi dọa đến run một cái. Đại vương, không còn kịp rồi, bây giờ không phải là nói lúc này. Cái này ác giao lập tức liền muốn giết tới. Ngài vẫn làm mau chạy đi. Cái này hộ vệ đội trưởng dáng chống đỡ nói. Không được, nếu như ta đi, cái này giao nhân vương quốc ngay lập tức sẽ thay đổi địa vị. Giao nhân vương trên mặt tràn đầy dãy rủa chi ý, hắn tự nhiên biết giờ phút này rút lui là lựa chọn tốt nhất, nhưng là hắn không cam tâm nha. Nếu như thế chạy trốn, như vậy hắn nhiều năm hy vọng đem trong khoảnh khắc hóa thành hư không. Coi như mời trấn giang long vương đến đuổi đi ác giao, hắn cũng vô pháp một lần nữa leo lên giao nhân vương bảo tọa. Bởi vì dân chúng không cách nào dễ dàng tha thứ một cái lâm trận chạy trốn vương. Cho nên nếu như bây giờ đi, quyền thế, danh tiếng, địa vị, hết thảy tất cả đem toàn diện cách hắn đi xa. Thế nhưng là nếu như không chạy, chờ đến cái này ác giao xâm nhập địa đến, chính mình sợ rằng sẽ trong nháy mắt bị hắn xé nát nhà. Giao nhân vương nội tâm đang không ngừng dãy rủa lấy, hai loại phương pháp hắn đều không muốn lựa chọn nha. Đúng lúc này, một cái ý nghĩ nhanh như tia chớp đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Có. Giao nhân vương vô dưới thân lưu ly ngai vàng thông suốt đứng dậy, cười lớn nói. Chỉ bất quá hắn trong tiếng cười mang theo một tia điên cuồng. Chỉ cần thả ra cái hạp cốc kia bên trong ma quỷ ngư, đầu kia ác giao liền không đáng để lo. Giao nhân vương trên mặt có chút một tia dữ tợn, giống như là trên chiếu bạc người thua đỏ mắt về sau biểu lộ. Đại vương, tuyệt đối không thể nha. Cái này hộ vệ đội trưởng sau khi nghe xong cũng là sắc mặt đại biến, hắn liền vội vàng ngẩng đầu lên tiến hành quyết can. Đại vương, tuyệt đối không thể. Một khi phóng xuất ra ma quỷ ngư, như vậy toàn bộ giao nhân vương quốc cũng đem lâm vào chưa từng có nguy cơ nha. Nói lên ma quỷ này cá thời điểm, cái này hộ vệ đội trưởng ánh mắt bên trong rõ ràng mang theo một chút sợ hãi. Ma quỷ này cá chính là mảnh này trong hồ tối đỉnh cấp lược thực giả, hình thể của nó vô cùng to lớn mà lại hung ác dị thường, tàn nhẫn vô cùng. Năm đó, lúc đó thường xâm phạm giao nhân vương quốc, mỗi lần xuất hiện đều muốn nuốt mấy cái giao nhân. An no về sau, vừa rồi hài lòng rời đi. Về sau, giao nhân vương quốc không chịu nổi kỳ nhiễu, thế là tại giao nhân vương chỉ huy dưới, bọn họ tập kết quân đội đối cái này ma quỷ ngư tiến hành vây quét. Sau cùng, tại bỏ ra hơn 10 đầu cái giá bằng cả mạng sống về sau, ma quỷ này cá mới bị bọn họ cầm tù tại hạp cốc một chỗ cực lớn trong lao tù. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tạm thời cầm tù ở nó mà thôi. Cách mỗi mấy ngày, giao nhân binh lính đều muốn hướng cái này trong lao tù ném một hai người đến. Lần này xung làm cái này ma quỷ ngư thực vật, nếu như quên cho ăn, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Đã từng có một lần, cái này giao nhân binh lính cho ăn đã chậm mấy ngày. Cái này nghèo đói ma quỷ ngư nhất thời lâm vào trạng thái bùng nổ. Nó tại trong lao tù điên cuồng tàn phá bừa bãi. Toàn bộ nhà tù đều nhanh muốn bị đụng sụp đổ xuống, cơ hồ liền muốn kéo nhà tù mà ra. May mắn lúc này, cái này giao nhân binh lính vội vàng hướng trong lao ném đi 3-4 người. Cái này ma quỷ ngư sau khi ăn xong, vừa lòng thỏa ý, liền thản nhiên nằm xuống, không tái phát cuồng. Đương nhiên, cái này xung làm ma quỷ ngư thực vật, tự nhiên không phải bọn họ giao nhân, mà chính là cái này rơi vào trong hồ nhân loại. Mỗi khi gặp có nhân loại từ trên mặt hồ ngã xuống, những cái kia trong hồ tuần tra giao nhân binh lính đều sẽ đem bọn hắn bắt được. Nữ mang về vương cung, xinh đẹp đến thu nhập vương cung, không xinh đẹp bàn cho giao nhân binh lính bừa bỡn. Mà nam, làm theo trực tiếp ép vào trong lao tù, trở thành ma quỷ ngư thực vật. Cho nên qua nhiều năm như vậy, giao nhân vương quốc một mực bình an vô sự. Kỳ thực đều là xây dựng ở huyết tinh phía trên hư giả hòa bình. Mà bây giờ, cái này giao nhân vương lại muốn đem cái này ma quỷ ngư tử giám trong lao thả ra. Đây quả thực là tại nhóm lửa tự thiêu nha. Nhưng là lúc này, cái này giao nhân vương chỗ nào nghe vào hộ vệ đội trưởng khuyên giải nha. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là đang nghĩ như thế nào bảo trụ quyền thế của mình địa vị. Không phải liền là đem ma quỷ ngư phóng xuất mà. Chỉ cần ma quỷ này cá có thể đem cái này ác giao xử lý, như vậy tất cả đều dễ nói chuyện. Dù sao, ma quỷ này cá cũng không giống như cái này ác giao một dạng, là hướng về phía chính mình vương vị mà đến. Đến lúc đó, chỉ cần tại phái vệ đội đem lại bắt về trong lao là được rồi. Dù cho bởi vậy nỗ lực hơn 10 đầu giao nhân sinh mạng của binh lính, vậy hắn cũng sẽ không tiếc. Tốt, không cần tại quyết ta, ý ta đã quyết. Chỉ gặp cái này giao nhân vương nuốt đuôi cá, đứng dậy. Tòa kia hạ lưu ly vương tọa, chậm rãi chuyển tới. Răng rắc răng rắc. Một cái đường hầm to lớn, lúc này liền xuất hiện ở đây trước mắt mọi người. Đầu này mật đạo, vốn là lúc trước kiến tạo phòng ngừa ma quỷ ngư xâm lấn. Nhưng là cái này ma quỷ ngư, đã bị giam giữ tại hạp cốc trong lao tù nhiều năm. Cho nên cái này mật đạo cũng không có phát huy bao nhiêu tác dụng tới. Nghĩ không ra hôm nay, vẫn có thể một lần nữa dùng tới. Đi. Cái này giao nhân vương tại mấy cái cung điện hộ vệ chen trúc giới, từ cái này mật đạo rút lui mà ra. Sau đó hướng phía cái này hạp cốc chỗ cực lớn trong lao tù bay đi. Mà lúc này, vương cung bên ngoài giao nhân vệ đội, làm theo đã toàn bộ bị giang trạch đánh ngã tại trên mặt đất. Tất cả mọi người trên thân đều mang nhẹ nhẹ vết thương. Đương nhiên, cũng không có chí mạng. Mà giang trạch thì tại giao nhân A đảo chỉ huy dưới, đi tới vương cung trên đại điện. Những cái kia ở đây đẹp nữ nhân cá, đều dọa đến nằm sấp nằm trên mặt đất, thân thể run lẩy bẩy. Cái này giao nhân A đảo quét mắt đại điện một cái, thế mà không có phát hiện giao nhân vương bóng dáng. Hắn một thanh tiến lên, giữ chặt cái này trên tay hộ vệ thống lĩnh, nghiêm nghị hỏi, giao nhân vương láo ra hỏa kia, hắn ở đâu? Chương 61 huyết dịch kích thích. Hùng tính bạo phát. Bất quá hiển nhiên, cái này hộ vệ đội trưởng cũng không có đem cái này giao nhân A đảo chất vấn đề ở trong mắt. Nhưng là đúng lúc này, giang trạch đột nhiên nhếch lên, đột nhiên hướng hắn nhìn lại. Cái này ánh mắt sắc bén, sát khí bốn phía. Trong khoảnh khắc, cái này hộ vệ đội trưởng cảm giác mình như rớt vào hầm băng, hàn ý thấu xương. Hắn biết, nếu như mình không nói ra cái này giao nhân vương hạ lạc đến, chỉ sợ một giây sau, hắn liền sẽ bị trước mắt ác giao xé thành mảnh nhỏ. Nói đi, giang trạch giờ phút này đã đi tới cái này lưu ly vương tọa bên trên. Hắn thoải mái nằm ở phía trên, sau đó lạnh lùng nói ra. Không thể không nói, cái này vương tọa ngồi dậy đứng lên, sắp thực so trước đó tại tiểu lý ngư trong thế giới long sàng, muốn dễ chịu rất nhiều. Mà lại cái này thủy tinh đại điện bên trong, linh khí bốn phía, so bên ngoài tốt hơn rất nhiều. Chắc không được giao nhân vương cùng chọn tu kiến ở đây này. Nếu như ở chỗ này tu luyện, tất nhiên sẽ làm ít công to. Vâng. Tại tử vong uy hiếp phía dưới, cái này giao nhân vệ đội trưởng tại cũng không chịu nổi. Hắn nằm sấp nằm trên mặt đất, đem vừa rồi hết thảy nói cho giang trạch. Cái gì, ma quỷ ngư lão gia hỏa kia điên rồi sao? Giao nhân A đảo mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Xem như tuổi trẻ giao nhân, hắn đối với cái này ma quỷ ngư tự nhiên không xa lạ gì. Năm đó cha mẹ của hắn cũng là chết tại lần kia vây quét chi chiến trong. Thật vất vả hy sinh mấy chục cái giao nhân tính mạng mới đưa quái vật kia nhốt vào trong lồng. Mà bây giờ lao ra hỏa này thế mà còn muốn đem hắn phong xuất. Thú vị. Giang Trạch khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh tới. Đại vương, chúng ta nhất định phải cản lại lao ra hỏa kia. Nếu không, một khi cái này ma quỷ ngư phong xuất ra, liền đại sự không ổn. Cái này giao nhân A đảo, một tay lấy cái này giao nhân hộ vệ trưởng ném ra, sau đó đứng dậy nói ra. Làm cản. Bản vương làm việc, cần ngươi đến giao sao? Giang Trạch nâng lên hai con ngươi đến, lạnh lùng nói ra. Thuộc hạ không dám. Cái này giao nhân A đảo, nhất thời mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn biết là chính mình đường đột. Không dám liền tốt. Giang Trạch phủi một cái, sau đó nhìn trên đại điện tất cả mọi người. Ta ở chỗ này lợi đến, nhìn xem rốt cục là cái này ma quỷ ngư lợi hại, vẫn là ta càng kinh khủng một số. Nói chuyện thời điểm, con ngươi của hắn lần nữa hóa thành tinh hồng sắc. Toàn bộ thủy tinh cung trong điện đều bị một cỗ ửng đỏ sát khí tràn ngập. Tất cả mọi người tại cái này cổ uy thế phía dưới run lẩy bẩy, thần phục trên mặt đất, trong lòng rốt cuộc thăng không tầm thường cùng một chỗ phản nghịch dục vọng. Mà cùng lúc đó, cái này giao nhân vương thì tại mấy cái đại điện thị vệ hộ tông dưới, xuyên qua lòng đất mật đạo, đã tới trong hạp cốc. Nhanh, mau dịu bản vương, tiến về cái này trong lao tù. Cái này giao nhân vương thở hồng hộc nói, nhiều năm hưởng thụ đã sớm kéo sụp đổ thân thể của hắn, chỉ là không dài khoảng cách, hắn liền đã thở hồng hộc, không kềm chế được. Vâng, vương. Mấy cái kia hộ vệ đỡ lấy giao nhân vương, không ngừng hướng về kia hạp cốc trong lao tù bơi đi. Không bao lâu, bọn họ liền đã tới chỗ kia nhà tù bên ngoài. Chỉ gặp cái này nhà tù bên ngoài, mấy cái giao nhân binh lính chính đang chuẩn bị lấy ma quỷ cá thực vật. mấy cái con người sống sờ sờ. Bọn họ dùng dây thừng đem bọn hắn trói chặt, sau đó giống nắm xúc sinh một dạng, đem bọn hắn hướng cái này ma quỷ ngư trong nhà tù đi đến. Cái này ma quỷ ngư tù thất, nhưng thật ra là một cái thiên nhiên độc vật. Chỉ có một cái cỡ nhỏ lỗ hổng có thể cung cấp người xuất nhập. Nhanh lên, cho ta đi vào. Những cái kia giao nhân ngục tốt, giơ sắc bén trường mâu, uy hiếp lấy mấy người kia loại từ lỗ hổng nhảy đi xuống. Chỉ nghe thấy cái này nhà tù trong động vật truyền đến một trận kinh khủng tiếng giống. Mấy người kia loại nhất thời dọa đến run một cái. Bọn họ tuy nhiên đã sớm biết mình vận mệnh, nhưng là lúc này vẫn là không nhịn được muốn dãy rủa một chút. Thả ta ra, thả ta ra. Trong đó có người liều mạng chật chuyển động thân thể, dãy rủa lấy muốn phải thoát đi nơi đây. Hừ, muốn chết. Chỉ gặp trong đó một vị giao nhân ngục tốt, khóe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn tới. Hắn đột nhiên giơ tay lên trung phong lợi trường thương, đột nhiên đâm ra. Phốc thử một tiếng, cái này dãy rủa nhân loại lúc này bị đâm xuyên lồng ngực. Đến nơi này ngươi còn muốn chạy? Cái này giao nhân ngục tốt một tay lấy trường thương rút ra, sau đó cười lạnh nói, mà kia nhân loại thủ phạm làm theo tiếp tục nhảy nhót mấy lần về sau đình chỉ động đậy. Cái này trong mắt quan mang cũng dần dần phai nhạt xuống. Cái này máu tươi từ miệng vết thương chảy ra theo dòng nước hướng chung quanh phiêu tán mà đi. Những cái kia giao nhân những ngục tốt toát ra nụ cười tàn nhẫn tới. Bọn họ đang muốn đem thi thể của người này ném vào cái này ma quỷ ngư trong lao tù, nhưng là đúng lúc này giao nhân vương đột nhiên từ bên trên giá lâm mà đến. Đại vương, ngài làm sao đến nơi này? Mấy cái kia thủ hộ tù thất giao nhân nhất thời được sủng ái bây giờ vì ở trên mặt đất bên trên. Cái này hạp cốc nhà tù chỗ vắng vẻ, căn bản không bị người coi trọng. Ở chỗ này người hầu đều là một số không nhận đãi kiến giao nhân, bởi vì lâu dài cùng ma quỷ ngư làm bạn, cho nên tính cách của bọn hắn thời gian dần trôi qua cũng biến thành tàn nhẫn đứng lên. Nhưng là đối mặt giao nhân vương, bọn họ vẫn rất là cung kính. Đứng lên đi, ta tới nơi đây dò xét một phen, nhìn xem ma quỷ này cá gần nhất thế nào. Cho tới giờ khắc này, cái này giao nhân vương còn không quên bảy cái giá đỡ. Đại vương, ma quỷ này cá chúng ta mỗi tầm vài ngày liền sẽ uy một lần thực vật, tuyệt đối không dám có nửa điểm lãnh đạm. Những cái kia giao nhân ngục tốt vội vàng báo cáo đến. Ngay tại cái này giao nhân vương chuẩn bị chỉ thị ngục tốt mở ra cái này thanh đồng cửa nhà lao thời điểm, phía dưới trong lao tù lại truyền đến một trận kinh khủng giống to. Nguyên lai, cái này phía dưới ma quỷ ngư đã đói bụng vài ngày, thực vật chậm chạp không có ném đến, nó đã rất là bực bội, tiếp cận bạo tàu biên giới, mà hoàn toàn lúc này mới vừa rồi bị giết ra hỏa kia máu tươi thông qua dòng nước chảy vào trong lao tù. Trong nháy mắt, cái này ma quỷ ngư hung tính liền bị kích phát ra. Chỉ gặp hắn cặp kia cực lớn ngư nhãn trong lúc đó trở nên tinh bắt đầu nóng, thân thể khổng lồ cấp tốc hướng phía cái này thanh đồng cửa nhà lao đánh tới. Phanh đến một tiếng, cái này cửa nhà lao nhất thời bị đâm vào một cái hố cực lớn đến trong động, mà cái này ma quỷ ngư cũng không hề từ bỏ, lần nữa hướng hắn đánh tới. Không tốt, ma quỷ này cá phát sinh bạo động. Cái này giao nhân ngục tốt vội vàng hét lớn, mà cái này giao nhân vương cũng trong lúc nhất thời dọa đến chân tay luôn cuống, quên đi chính mình đến đây mục đích. Chương 62 thôn vệ hầu như không còn, điên cuồng phá hư. Nhanh, nhanh nhượng ma quỷ này cá dừng lại. Cái này giao nhân vương thất kinh chỉ mấy cái ngục tốt hô. Đến lúc này, hắn thế mà còn tại bảy đại vương giá đỡ. Oeng, lại là một tiếng kinh khủng tiếng va đập truyền đến. Cái này thanh đồng nhóm, giờ phút này đã bị đâm đến hoàn toàn thay đổi, rách mướp. Mắt thấy là phải không chịu nổi. Lúc này xông đi lên, đơn giản liền là chịu chết nha. Đại vương, dừng lại không được. Ma quỷ này cá đã triệt để lâm vào điên cuồng. Mấy cái kia giao nhân ngục tốt khắp khuôn mặt là hoảng sợ nói ra. Vừa nói, bọn họ một bên lui về phía sau. Không có người tại so với bọn hắn rõ ràng, ma quỷ này cá bạo động thời điểm, đến cùng là kinh khủng đến cỡ nào. Lần trước nó bạo động thời điểm, thế nhưng là liên tiếp chết mấy cái ngục tốt. Lần này, bọn họ cũng không muốn lại trở thành kẻ chết hay. Các ngươi, cái này giao nhân vương cũng không khỏi nổi giận đứng lên. Thế mà liền chỉ là ngục tốt, cũng dám chống lại mệnh lệnh của hắn. Đây là muốn tạo phản sao? Ngay tại hắn đang chuẩn bị lúc nổi giận, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang. Cái này thanh đồng đại môn bị chợt đụng bay ra. Phanh đến một tiếng, nện vào trên mặt đất. Không tốt, cái này ma quỷ ngư muốn lao ra ngoài, mau trốn. Mấy cái kia giao nhân ngục tốt, liền đội vàng chuyển người đến, cấp tốc vung vẩy lấy cái đuôi, bỏ chạy mà đi. Trong nháy mắt, mấy tên kia liền đã bóng dáng hoàn toàn không có. Hiện trường chỉ để lại kinh ngạc giao nhân vương, cùng hắn mấy cái thị vệ. Còn có những cái kia bị trói chặt nhân loại tù phạm. Giờ phút này, chỉ gặp cái này trong động vật, đột nhiên lui xuất ra đạo đạo màu trắng bọt nước tới. Ngay sau đó, nhất đại cổ đục ngầu dòng nước từ trong đó tràn lan đi ra. Thanh hôi không thôi. Trong đó còn kèm theo một số dày đặc bạch cốt. Giống. Ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng gầm gừ, một cái khủng bố cá lớn, từ cái này trong động khẩu chui ra. Tên kia thật xứng đáng cái này ma quỷ ngư xưng hảo. Cực lớn đầu lâu, lộ ra dữ tợn vô cùng. Một đôi đỏ như máu cự mắt to, nằm ngang ở hai bên. Miệng đầy dày đặc răng nhọn. Cái kia khổng lồ thân cá bên trên, làm theo tràn đầy vết thương ấn ký. Cái này là năm đó vây quét nó thời gian, những cái kia giao nhân để lại. A, cái này giao nhân vương, nhìn thấy cái này kinh khủng ma quỷ ngư lúc, không khỏi hoảng sợ ngẩn người tại chỗ. Giống. Cái này ma quỷ ngư vừa ra tới, liền đem ánh mắt khóa ổn định ở trên người hắn. Đối với những cái kia cột nhân loại tù phạm, thì là nhìn cũng chưa từng nhìn một cái. Đói bụng vài ngày nó, trong nháy mắt liền mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về kia giao nhân vương đánh tới. Tại nó muốn đến, cái tên mập mạp này tất nhiên những cái kia gầy còm nhân loại còn mỹ vị hơn nhiều. Hộ giá, cái này giao nhân vương lúc này hô. Trung quanh mấy cái tên hộ vệ liếc nhìn nhau, tuy nhiên bọn họ cũng không bình thường sợ hãi, nhưng là chỗ chức trách, mấy tên này cũng không có trốn tránh. Bọn họ cắn răng một cái, nâng lên trường thương trong tay, liền đối với chuẩn cái này ma quỷ ngư đâm đi lên. Phanh đến một tiếng, sắc bén kia mũi thương đâm vào cái này ma quỷ ngư trên lân phiến, thế mà không có xuyên thấu mảy may. Ma quỷ này cá tại trong động cầu, mỗi ngày mài cọ lấy thân thể của mình. Cái này lân phiến sớm đã bị nó lấy tới dày đặc vô cùng. Tầm thường vũ khí, căn bản là không có cách xuyên thấu phòng ngự của nó. Cái này ma quỷ ngư mặc dù không có thụ thương, nhưng rõ ràng nhất bị chọc giận đứng lên. Nó đột nhiên vung vẩy chính mình cực lớn cái đuôi, ba đến một chút, liền đem mấy cái kia chúng quanh hộ vệ đánh bay đi ra ngoài. Sau đó, hắn mở ra đại huyết buồn đại khẩu, đột nhiên hướng phía cái này có quắp ngã trên mặt đất giao nhân vương tắt tới. Không muốn, không muốn. Cái này giao nhân vương tay chống đất, liên tiếp lui về phía sau. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Cái này ma quỷ ngư cũng không có quản nhiều như vậy. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, giao nhân vương liền ma quỷ ngư chặn ngang can xuống. Chỉ gặp cái này lộ ở bên ngoài đuôi cá, dùng sức đập lấy, văng lên vô số bọt nước. Nhưng là theo cái này ma quỷ ngư tê cắn, máu tươi dần dần tràn ra, cái này đuôi cá cũng dần ngừng lại dãy rủa. Cái này ma quỷ ngư hút trượt một chút, đem cái này lộ ở bên ngoài đuôi cá cũng nuốt vào trong miệng. Chỉ nghe thấy một trận cốt ca cốt két thanh âm truyền đến. Cái này ma quỷ ngư hưởng thụ híp một chút con mắt, sau đó du động thân thể khổng lồ, hướng phía cái này giao nhân đế quốc bơi đi. Mà lúc này, Giang Trạch làm theo chiếm cứ trong đại điện. Linh khí ở xung quanh hắn mở mịt mà ra, thần diệu vô biên. Không tệ, không tệ, thật sự là một cái bảo địa nha. Giang Trạch đối tình huống nơi này hài lòng vô cùng. Mà mọi người xung quanh làm theo tiếp tục nằm rạp trên mặt đất trên mặt. Đúng lúc này, một tên hộ vệ xông vào. Không xong, cái này ma quỷ ngư từ trong lao tù trốn thoát, chính ở bên ngoài trắng trợn phá hư. Hả, rốt cuộc đã đến sao? Ta ngược lại muốn xem ma quỷ này cá đến cùng bộ dáng gì. Giang Trạch mở hai mắt ra, nhấc đứng người dậy đến, liền đột nhiên thoát ra đại điện. Sau lưng đám kia giao nhân cũng bò người lên, đi vào cái này bên cửa sổ, hướng về bên ngoài nhìn lại. Chỉ gặp đại điện bên ngoài, một phái hỗn loạn chi cảnh. Một đầu cực lớn quái ngư đang cách đó không xa tàn phá bừa bãi lấy. Vô số giao nhân chạy tứ tán, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Vừa rồi những cái kia giao nhân vệ đội đều đã bị Giang Trạch đả thương, trốn đi trị liệu dưỡng thương. Hiện tại đối mặt ma quỷ này cá, căn bản không người tiến đến phòng thủ. Ma quỷ ngư hưng phấn dị thường, đơn giản như vào chỗ không người, mạnh mẽ đâm tới. Vô số giao nhân bình dân chạy tứ tán, nhanh tìm một chỗ trốn đi. Khác đợi ở bên ngoài, có giao nhân gào thét lớn, sau đó vẫn từ phía sau lưng móc ra một cái tiểu tủ và úp thổi lên. Cái này ma quỷ ngư nghe được thanh âm kia về sau, không khỏi lộ ra càng cuồng bạo. Nó đuổi theo những cái kia lạc đàn giao nhân, điên cuồng tê cắn. Chỉ gặp trong vương quốc, rất nhanh liền phiêu hiện lên mấy cái thi thể. Một số kiến trúc cũng bị gia hỏa này thân thể cao lớn đâm đến tứ phân ngũ liệt ra. Nếu là tại tiếp tục như vậy, toàn bộ giao nhân vương quốc đều sẽ bị nó phá hủy hầu như không còn. Đại vương, cầu ngài mau cứu ta giao nhân đế quốc. Cái này bên cạnh giao nhân A Đảo, quỳ ở trên mặt đất bên trên, thấp giọng cầu khẩn nói. Cầu đại vương cứu lấy chúng ta. Đại điện bên trong những cái kia giao nhân cũng đồng loạt quỳ mọp xuống đất. Giờ phút này, cũng chỉ có Giang Trạch mới có thể cứu vãn giao nhân đế quốc, không nhận xâm hại. Giang Trạch khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới. Chỉ đánh bại cái này ma quỷ ngư, cái này giao nhân đế quốc liền đem chính thức thần phục dưới chân hắn. Đã như vậy, vậy liền để những cái này giao nhân nhìn nhìn lực lượng của mình đi. Chương 63 tinh thần sợi tơ, tàn khốc tách rời. Giao nhân châu hiện, xoát đến một chút. Giang Trạch thân thể đột nhiên thoát ra, giống như một đạo màu đen lưu quang, cực kỳ mau lẹ. Lúc này, cái này ma quỷ ngư còn tại đuổi theo những cái kia chạy tứ tán giao nhân. Huyết buồn đại khẩu trong tràn đầy thịt nát, xoẹt xẹt đá. Từng đạo lam sắc lôi đỉnh đột nhiên tại Giang Trạch hai sừng hội tụ. Đi thôi. Vừa dứt lời, một tia chớp liền lăng không bổ ra. Một tiếng ầm vang, cái này lôi đỉnh trong nháy mắt đánh vào cái này ma quỷ ngư trên thân. Một khối cực lớn ngư lân nổ bể ra tới. Điện quang cũng trong nháy mắt lan tràn ra. Ngao. Tuy nhiên như thế, nhưng là ma quỷ cá lại cũng không nhận được bao nhiêu thương tổn. Nhưng là cái này lại thành công chọc giận nó. Nó giống giận, đình chỉ đối giao nhân truy đuổi, sau đó đột nhiên xoay người lại. Cái này cực lớn đuôi cá, nhất thời đem bên cạnh một tòa lương đỉnh đụng sụp đổ xuống. Tinh hồng hai mắt dần dần khóa chặt đến Giang Trạch trên thân. Chỉ gặp cái này giao nhân vương quốc giữa không trung, hai cái kinh khủng cự thú chính lẫn nhau nhìn chăm chú lên. Một cái chính là vết thương đầy người, dữ tợn vô cùng ma quỷ ngư, phản phất là từ trong địa ngục du hí ra ác ma. Căn bản chính là một con dã thú, sẽ chỉ bằng vào bản năng hành sự. Mà một cái khác thì là một cái uy phong lẫm lâm giao long, đen nhánh lân phiến, cao chót vót hai sừng, bá khí lộ ra ngoài hai con ngươi, phản phất là trong thần thoại thần long. Ở đây giao nhân nhóm trốn ở mỗi cái trong kiến trúc, thận trọng nhìn chằm chằm phía trên. Mỗi cái giao nhân cũng không khỏi hô hấp thô trọng, bởi vì một trận chiến này quyết định bọn họ giao nhân đế quốc tồn vong. Nếu như ác giao thắng lợi, như vậy bọn họ bất quá là đổi một người chủ nhân thôi. Đối với phổ thông bình dân tôi nói, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Nhưng là nếu như một khi ma quỷ ngư thắng lợi, cái này giao nhân đế quốc liền đem lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ma quỷ này cá cũng không giống như Giang Trạch, hoàn toàn không có nửa điểm lý tính. Nếu như nó thu được thắng lợi, như vậy tiếp đó, toàn bộ giao nhân vương quốc đều sẽ bị hắn phá hư hầu như không còn. Mà bọn họ cũng đem tử thương vô số, lưu vong hắn địa. Cho nên lúc này, ở đây giao nhân nhóm đều đang yên lặng cầu nguyện Giang Trạch thắng được thắng lợi. Giống cái này xoay người lại ma quỷ ngư, tuy nhiên tức giận cùng cực, nhưng lại không có lập tức vào tới, bởi vì nó tại Giang Trạch trên thân cảm nhận được một cô áp lực lớn lao. Cho dù là ma quỷ này cá cũng cảm nhận được nhẹ nhẹ tiên kỵ chi ý, dù sao Giang Trạch thế nhưng là dung hợp 5 tấm vảy rồng tồn tại, trên người hắn tự nhiên có được một cỗ thuộc về long uy áp. Long chính là thủy tộc chi chủ, cho nên cỗ uy áp này đối với trong nước sinh vật tới nói, thiên nhiên có sẵn một cô áp chế tác dụng. Tuy nhiên kiêng kỵ, cái này ma quỷ ngư lại cũng không có đào tẩu. Giờ phút này, nó đã ở vào trạng thái bùng nổ, liền giống như một cái bị chọc giận châu đực. Hai mắt càng tinh bắt đầu nóng. Theo nộ khí làm sâu sắc, đừng nói là chỉ có long uy, liền xem như một cái chân long đặt ở trước mặt của nó, gia hỏa này cũng dám không chút do dự xông đi lên. Sau một lát, cái này ma quỷ ngư rốt cuộc kiềm chế không được, mũi của nó bên trong phun ra hai đạo bạch khí tới. Sau đó thân thể to lớn đột nhiên khởi động, hướng phía Giang Trạch đánh tới. Huyết buồn đại khẩu mở ra, giống như một cái không đáy hắc động. Đối mặt với như thế một đầu quái vật khổng lồ, Giang Trạch trong mắt lại không có bất kỳ cái gì kinh hoàng chi ý, hắn đứng ở nguyên địa, nguy nhưng bất động. Thân thể xoay quanh, giống như một cái kéo căng lò xo. Hai cái móng vuốt lại đột nhiên rũ ra, phía trên lóe ra sắc bén hàn quang. Đương nhiên, vẹn vẹn nương tựa theo cái này móng vuốt, là cắt không ra cái này mà quỷ ngư ra thịt. Cho nên Giang Trạch không chút do dự phóng xuất ra thể nội lân phiến lực lượng tới. Ông đến một tiếng, cái này móng vuốt trong lúc đó liền vàng chói, chói lọi vô cùng. Giống chỉ gặp cái này ma quỷ ngư tốc độ vô cùng kinh khủng, những cái kia phía dưới ẩn núp lấy giao nhân nhóm thấy cảnh này về sau cũng không khỏi dọa đến run lẩy bẩy. Tiểu liền giao nhân A Đảo thân thể đều có chút dừng không ngừng run rẩy. Nếu là một trận chiến này Giang Trạch thất bại lời nói, như vậy kết cục của hắn có thể nghĩ nha. Bất quá đây hết thảy đều phản phất cùng Giang Trạch không có quan hệ, hắn cứ như vậy lặng lặng lập tại nguyên chỗ, giống như tu hành tông sư, chỉ là hắn trong hai con người vòng xoáy lưu chuyển phản phất đang nổi lên cái gì. Mà lúc này cái này ma quỷ ngư rốt cục vọt tới Giang Trạch phụ cận, chỉ gặp hắn huyết buồn đại khẩu đã mở ra đến cực hạn, thanh hôi mùi vị đập vào mặt, thậm chí ngay cả ma quỷ này cá sắc bén kia trong hàm răng thì nát, Giang Trạch đều có thể thấy rõ ràng. Thử, cũng là lúc này, chỉ gặp Giang Trạch trong hai mắt băng vòng xoáy màu xanh lam đột nhiên xoay tròn, thân thức khống chế đột nhiên phát động, chỉ gặp khắp chung quanh 10 mét chỗ nhất thời giống như trực tiếp, cái này ma quỷ ngư cũng đột nhiên đình chỉ tiến lên tốc độ, nó cái này thân thể khổng lồ giống như bị ngàn vạn căn nhìn không thấy tơ mỏng chỗ cuốn lấy, ở căn bản không thể động đậy. Đây cũng là Giang Trạch hiện nay trưởng khống một chiêu mạnh nhất. Loại trình độ này thần thức khống chế, cực độ hao phí tinh thần, cho nên chỉ có thể duy trì 10 giây khoảng chừng. Cái này ma quỷ ngư tuy nhiên bị khóa lại, không thể động đậy, nhưng là trong miệng, nhưng như cũng phát ra cuồng bạo tiếng gầm gừ tới. Nó cái này hai cặp cực lớn tinh hồng hai mắt, cũng tại hung hăng rung động. Hung lệ chi khí đập vào mặt. Thử. Giang Trạch cười lạnh một tiếng, một giây sau, liền phi thân lên. Hắn nâng lên móng vuốt, thân thể như ảo ảnh, vây quanh cái này ma quỷ ngư cấp tốc xuyên toa đứng lên. Thoăn thoắt vô cùng, giống như hồ điệp xuyên hoa. Chỉ gặp từng đạo du long ảo ảnh không ngừng thoáng hiện. Phía dưới giao nhân nhóm thấy sửng sốt một chút, người nào cũng không biết cái này giao long đến cùng là đang làm gì. 10 giây đã đến, Giang Trạch một lần nữa hóa thành một đạo lưu quang, đột nhiên thoát ra, ngừng lưu tại cái này mà quỷ ngư phía trước 10 mét chỗ. Giờ phút này, cặp mắt của hắn một lần nữa biến thành tinh hồng sắc. Mà lúc này, cái này ma quỷ ngư cũng lần nữa khôi phục hành động năng lực. Chỉ thấy nó phát ra tiếng gào rung trời đến, sau đó vung vẩy cái đuôi, tiếp tục hướng phía Giang Trạch bơi lại. 10 mét khoảng cách, một cái chớp mắt mà qua. Mắt thấy cái này ma quỷ ngư mở ra miệng lớn, liền muốn đem Giang Trạch nuốt vào trong bụng. Nhưng là lúc này, chỉ gặp từng đạo kim quang đột nhiên từ cái này ma quỷ ngư trên thân thể nổ bắn ra mà ra. Phanh đến một tiếng, từng sợi huyết vụ cũng trong nháy mắt từ thân bạo phát đi ra. Cái này ma quỷ ngư cực lớn đồng tử đột nhiên gấp rút vào một chỗ. Một giây sau, nó cái này thân thể cao lớn liền đột nhiên phân giải ra tới. Trong khoảnh khắc, cái này vô cùng to lớn ma quỷ ngư liền bị tách rời ra. Mấy chục khối thì nát, cùng một chỗ tản ra, chỉ để lại trung gian một đạo cự đại xương cá tới. Cái này ma quỷ ngư song đồng cũng chậm rãi tán loạn ra, đã mất đi sinh cơ. Trung quanh dòng máu tràn ngập, thịt nát đầy trời. Nguyên lai ngay tại cái này 10 giây đồng hồ thời gian bên trong, Giang Trạch móng vuốt liền đã ở trên người hắn cắt ra trên trăm đạo vết cắt. Những cái kia vết cắt giống như quá mức chân nhắn, cho nên trong lúc nhất thời không có nước ra. Mà cái này ma quỷ ngư tại vừa mới thu hoạch được tự do về sau, liền đột nhiên bọt lên phía trước. Cực lớn động tác khiến cho cái này trên trăm đạo vết cắt đồng loạt bộc phát ra, cuối cùng mới tạo thành trường hợp như vậy. Sau đó đúng lúc này, chỉ gặp cái này thịt nát bên trong một khỏa trong sáng minh châu lại đột nhiên từ từ bay lên. A, Giang Trạch nhìn lấy cái này trong sáng minh châu, trong mắt không khỏi lộ ra một tia cảm thấy hứng thú thần sắc tới. Hắn móng nuốt bung lên, viên tia minh châu nhất thời liền bị hấp thụ đi qua. Vừa đến tay, Giang Trạch cũng cảm giác được một cỗ to lớn linh khí hướng về chính mình đánh tới. Mà phía dưới giao nhân nhóm làm theo chậm rãi từ trong kiến trúc đi ra. Bọn họ khi nhìn đến cái này minh châu về sau, trong mắt đều mang kính ý quan mang. Cái này giao nhân A Đảo làm theo càng thêm mừng rỡ. Hắn vội vàng quỳ ở trên mặt đất lên, tham kiến tân vương. Trung quanh giao nhân cũng đi theo hắn cùng một chỗ quỳ rạp xuống đất. Thuộc hạ tham kiến tân vương. Hô hoán thanh âm chấn động lâu vũ. Chương 64, chí bảo giao châu, ngàn năm ác ma. Ha ha ha. Giang Trạch ngửa mặt lên trời cười dài, kinh khủng tiếng long ngâm trong nháy mắt tại toàn bộ giao nhân vương quốc trong quanh quẩn. Sau đó tại đông đảo giao nhân cung nên bên trong, hắn một lần nữa về tới đại điện bên trong. Chỉ gặp lúc này, hắn móng nuốt bên trong minh châu, đột nhiên dần hiện ra làm nhân tâm say quang mang tới. "Hả? Đây là có chuyện gì?" Giang Trạch nắm hạt châu, có chút tò mò hỏi. "Đại vương, đây là chúng ta giao nhân nhất tộc chí bảo, giao nhân châu." Lúc này, cái này giao nhân A Đạo liền vội cung kính đi lên phía trước, bắt đầu giải thích nói. "Giao nhân châu." Giang Trạch nâng lên móng nuốt đến, tinh tế xem xét cái quả hạt châu này. Chỉ gặp hắn rằng giật tản ra quang mang tới. Toàn bộ thủy tinh trong điện linh khí tựa hồ lại tăng lên một tầng. "Không sai, giao nhân châu. Này châu chính là từ thượng cổ truyền thừa dị bảo, tại chúng ta giao nhân vương quốc trong đời đời lưu truyền. Đồng thời, nó cũng là vương quyền biểu tượng. Người nào sở hữu viên này giao nhân châu, người nào chính là chúng ta giao nhân nhất tộc tân nhiệm vương." Giao nhân A Đào tràn đầy hưng phấn nói. Cổ thi nói, "Thương Hải Nguyệt Minh châu có nước mắt, Lam Điền Ngọc trời ấm áp khói bay. Nói đến cũng là cái này giao nhân châu." "Hả? Cái này vì sao cái này giao nhân châu lại ở cái này mà quỷ ngư trong bụng?" Giang Trạch có chút hăng hái mà hỏi. "Cái này là năm đó ma quỷ ngư tiến công giao nhân đế quốc thời gian, đem nuốt vào trong bụng." Giao nhân A Đào vội vàng giải thích nói. "Cái này giao nhân châu có chứ bao nhiêu thần kỳ công năng. Năm đó, tại ma quỷ ngư quy mô tiến công giao nhân vương quốc thời điểm, giao nhân vương mệnh lệnh thủ hạ mang theo giao nhân châu tiến đến trợ giúp. Cuối cùng tuy nhiên thành công đem ma quỷ này cá hàng phục lại, nhưng là cái này giao nhân châu cũng bị hắn nuốt vào trong bụng. Hôm nay, hắn rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời." "Thì ra là thế." Giang Trạch nhẹ gật đầu, một mặt sáng tỏ chi sắc. "Cái này giao nhân vương cũng thật là phế vật, thế mà liền bảo bối đều nhìn không được. Bất quá cũng tốt, hiện tại liền để cho mình nhận được cái tiện nghi, vừa bạn dùng để tiến hành tu luyện. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Bản vương muốn bế quan một phen. Cái này giao nhân vương quốc sự tình, liền giao cho ngươi phụ trách đi." Giang Trạch ngẩng đầu lên, đối A Đào lạnh lùng nói ra. "Vâng, đại vương." Cái này giao nhân A Đào, lúc này hớn hở ra mặt, hắn vội vàng bái phục trên mặt đất, lớn tiếng lễ bái nói. Ngay sau đó, trong đại điện người, tại hắn xuất lĩnh dưới, toàn bộ rút khỏi. Lớn như vậy thủy tinh cung trong, chỉ còn lại có Giang Trạch một người. "Như vậy tiếp đó, liền để ta hảo hảo đem lực lượng trong cơ thể dung hợp được đi." Hắn lực lượng trong cơ thể quá mức hỗn tạp. 5 tấm bảy rồng, ngàn năm độc nha, kỳ dị hoa, cùng hiện tại giao châu linh khí. Hắn cần thời gian đem những lực lượng này thật tốt trải bớt một phen, để ngày sau chiến đấu chi dụng. Chỉ gặp cái này giao châu trôi nổi mà lên, treo ở Giang Trạch đỉnh đầu. Tương đạo linh khí vươn vai xuống, Giang Trạch làm theo đem thân thể xoay quanh mà lên, chậm rãi thổ nạp lấy những linh khí này. Thân thể của hắn nhẹ nhàng rung động, lóe hào quang nhỏ yếu, nhìn huyền diệu vô cùng. Mà liên tại Giang Trạch lúc tu luyện, ngoại giới lại phát sinh một kiện đại sự. Một chỗ hi hữu không có dấu người rậm rạp trong rừng, một thiếu nữ chính có một chồng củi lửa đi chậm rãi. Hắn cúi đầu muốn nhìn một chút chung quanh nơi này phải chăng có chút rơi xuống cây khô chi làm, nhặt một số về nhà đã làm nhóm lửa chi dụ. Nhưng là lúc này phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bóng mờ. Thiếu nữ kia đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ gặp mặt trước là một tòa cao đạt 2-3 mét thạch đầu, hòn đá kia bị vô số khô đằng cùng thân cành bao vây lấy, nhìn tang thương phong cách cổ xưa. "Ừm, nơi này giống như có căn cây tuổi không tệ." Thiếu nữ nâng lên hắn cái này mảnh khảnh tay đến, hướng về kia phía trước cự thạch tiếp xúc qua. Nào biết được ngón tay của nàng vừa mới bính tại cự thạch kia phía trên, dị biến liền phát sinh. Chỉ nghe ông đến một tiếng, cự thạch kia phía trên như có gợn sóng vẫy lên. Ngay sau đó, trung quanh gió lớn ảo ảo, lá cây tung bay. Trung quanh dừng lại quả đen, trong chốc lát bay lên, giống như có chuyện kinh khủng gì muốn phát sinh. Mà nhưng vào lúc này, cái này bao trùm tại trên đá lớn khô đằng cánh lá, cũng nhất thời giống như thế mạnh như trẻ tre, toàn bộ thoát rơi xuống. Thẳng đến lúc này, thiếu nữ kia mới phát hiện, trước mắt căn bản không phải cái gì cự thạch, mà chính là một tòa kim sắc Phật chuông. Cái này Phật chuông phong cách cổ xưa dị thường, mặt ngoài còn tản ra yếu ớt kim quang, tựa hồ có đạo đạo Phật âm ở xung quanh quanh quẩn lấy. Bất quá theo hắn vừa rồi đụng vào, hết thảy tất cả đều còn giống như là thủy triều thối lui. Không đến một lát, cái này Phật chuông cũng đã trở nên ảm đạm vô quang đứng lên. Ngay sau đó, cái này trong đó liền truyền đến trận trận khủng bố mà giữ tận tiếng giống giận dữ. "Ha ha ha, 1000 năm, chỉ một chút 1000 năm, ta bị giam giữ ở chỗ này tối tăm không mặt trời, mà bây giờ ta rốt cục muốn thu hoạch được tự do." Thanh âm kia dần dần từ độ hống hóa thành lẩm bẩm, nhưng là vẫn như cũ tà ác dị thường. Thiếu nữ lúc này dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng hốt hướng về hậu phương bỏ chạy. "Ha ha ha, vô dụng, ngươi trốn không thoát." Cái này tà ác mà cản rỡ thanh âm vang lên lần nữa. Thiếu nữ nghe được thanh âm này không khỏi càng thêm hoảng sợ. "Quỷ, có ma." Hắn một đường lảo đảo đến hướng về phía trước chạy như điên, nào biết được sơ ý một chút liền uy đến cổ chân. Cái này thân thể mềm mại cũng nhất thời mất thăng bằng, từ trên sơn đạo lăn xuống tới. Mà lúc này, cái này hoàng kim Phật chuông cũng bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên. Chuông trên mặt, trong lúc đó xuất hiện vô số vết rách. Sau đó những cái này vết rách cấp tốc mở rộng, đường đạo kim quang từ trong đó hiện lên đi ra. Sau cùng, theo một tiếng nổ vang rung trời. "Oeng!" Cái này hoàng kim Phật chuông đột nhiên nổ bể ra tới. Một trận quang trụ nhất thời quán xuyên thiên địa. Hết thảy chung quanh cây cối lá xanh, trong khoảnh khắc đều trở nên một mảnh mờ nhạt. Đơn giản giống như địa ngục mở ra. Từ cái này nổ tung hoàng kim chuông bên trong, đột nhiên chui ra từng đoàn hắc chất lỏng màu tím tới. Chúng nó tản ra cực độ mùi gây mũi. Đây chính là bị trấn áp 1000 năm hắc hồ vương. Ngàn năm trước đó, hắn làm hại Trung Nguyên, giết hại sinh linh, bách tính bị hắn làm cho dân chúng lầm than. Rốt cục, những gì hắn làm, chọc giận Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự xưng là Phật môn thánh địa, làm sao có thể cho phép dạng này yêu nghiệt ở nhân gian cản rỡ? Cho nên, lúc ấy Thiếu Lâm tự ba đại đỉnh tiêm thần tăng đồng loạt xuất động. Song phương đại chiến mấy ngày, cái này Hắc Hổ Vương rốt cục không địch lại, bị trấn áp tại cái này Hoàng Kim Trùng dưới. Mà cái này Tam đại thần tăng cũng bởi vì tiêu hao quá nhiều, không lâu liền qua đời. Chỉ một chút 1000 năm, cái này Hắc Hổ Vương bị trấn áp tại tối tăm không ánh mặt trời Phật chuông phía dưới. Mỗi ngày nghe nói Phật kinh thanh âm tẩy lễ, cái này ba đại cao tăng hy vọng dùng cái này đến cảm hóa nó. Chương 65, Hắc Hổ Vương trở về, quyền lợi bảo điện. Nhưng là Hắc Hổ Vương dạng này lại yêu, làm sao có thể bị cảm hóa đâu? Cái này Phật âm tại hắn nghe tới, căn bản là loại tra tấn. Ngàn năm thời gian, đã sớm nhượng nhục thể của hắn mục nát tối nát, nhưng là cái này cũng không có giết chết hắn. Ngược lại nhượng hắn lấy một loại linh hồn thể phương thức, vẫn còn tồn tại. Linh hồn này trong cơ thể, xen lẫn vô biên oán niệm cùng tà khí, còn có một thân ngập trời yêu lực. Cái này ba vị cao tăng không nghĩ tới, cái này trấn áp Phật chúng, không chỉ có không thể cảm hóa Hắc Hổ Vương, ngược lại còn trở thành bảo hộ hắn một cái dụng cụ. Chính là bởi vì Phật chúng tồn tại, Hắc Hổ Vương linh hồn thể mới không có tiêu tán, mà lại theo thời gian tăng thêm, cái kia ở dạng linh hồn cũng càng ngày càng kinh khủng. Hiện tại, Phật chúng phát thoái, hắn trùng hoạch tự do. Nhưng là, đang ăn mừng một lần nữa thu hoạch được tự do trước đó, hắn còn có hạng đến đóng chuyện trọng yếu phải làm. Cái kia chính là trước tìm kiếm được một bộ nhân loại thân thể, tiến hành sống nhờ. Dù sao, hắn hiện tại có thể là một bộ linh hồn thể. Nếu như không có thân thể sống nhờ, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Nhưng là chung quanh nơi này phương viên trăm dặm, đều thiếu có dấu vết người, cho nên chỉ có thể đem mục tiêu thả tại cái kia vừa rồi thiếu nữ trên thân. Trong một chớp mắt, đoàn kia màu tím đen tàn niệm hóa thành vô số đầu xúc tu, hướng về cô gái kia phương hướng bay đi. Lúc này, thiếu nữ kia từ trên sơn đạo một đường lăn xuống, cuối cùng đã rơi vào hồ bạc bên trong. Hắn cuống quýt bãi động cánh tay, muốn hướng bên bờ bơi đi. Nhưng là lúc này, cái này màu tím đen tàn niệm đã lặng yên mà tới. Chỉ gặp hắn đột nhiên đâm vào trong hồ nước, trong nháy mắt liền đem cuốn chặt lấy hai chân của nàng. A, không muốn. Thiếu nữ kia giang hai tay ra, liều mạng giãy giụa, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Vô số đầu màu tím đen xúc tu theo hai chân đột nhiên leo lên phía trên mà đi. Không đến một lát, liền đem nó tầng tầng kiện hàng. Cô gái kia thân thể lặng không bay lên, sau đó đột nhiên nhất chuyển, xoát đến một chút, một cái đen nhánh thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở đường sông phía trên. Chỉ gặp cả người màu đen áo choàng, trong gió liệt liệt phi vũ, đầu đội lên màu đen mũ rộng đành, bộ mặt bao phủ tại trong bóng râm, nhìn không rõ ràng, chỉ có hai đạo con ngươi màu bích lục tản ra kinh khủng quang mang. Ta Hắc Hổ Vương rốt cục chính thức tự do. Hắn giang hai tay ra, hùng vừa cười vừa nói, ta ác mà âm lãnh thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp tứ phương. Mà lúc này bầu trời cũng đột nhiên lấy xuống một đạo thiểm điện đến, phản phất như nói ác ma này tái nhập nhân gian. Ngẫu nhiên cái này Hắc Hổ Vương liền đưa ánh mắt về phía góc đông nam, nơi đó không phải địa phương khác, chính là Thiểu Lâm tự chỗ. Đám kia con lựa chọc chỉ một chút chấn áp hắn 1000 năm, là thời gian qua lấy một số lợi tức, mà lại thiên hạ này cũng nên đổi một người chủ nhân. Hắn Hắc Hổ Vương thời đại sắp đến. Cùng lúc đó, thủy tinh cung trong, Giang Trạch chính phun ra nuốt vào lấy thiên địa linh khí. Hắn chiếm cứ tại Lưu Ly Vương tọa bên trên, thân thể tản ra trong suốt hào quang. Cái này giao châu cũng ở tại đỉnh đầu không ngừng chìm nổi lấy, không ngừng vung xuống từng kia từng sợi linh khí. Nhưng lại nhưng vào lúc này, Giang Trạch hai con ngươi đột nhiên mở ra, xoát đến một chút, một cổ khí thế kinh khủng trong nháy mắt tràn lan ra. Tại trải qua linh khí không ngừng cọ rửa về sau, trong cơ thể hắn hôn tạp lực lượng đã được đến rất tốt trải bớt. Về sau tại thi triển lúc thức dậy, không thể nghi ngờ hội thuận tiện rất nhiều. Đang lợi dụng linh khí cắt tỉa trong cơ thể của mình lực lượng về sau, hắn liền bắt đầu hấp thu khiêng linh cữu đi khí đến, chuẩn bị để bản thân sử dụng. Nhưng là sau đó hắn liền phát hiện, thân thể của mình hấp thu linh khí tốc độ thật sự là quá chậm. Nếu như dựa theo trước mắt hắn hấp thu linh khí tốc độ, muốn càng tiến một bước, làm theo ít nhất phải tốn hao thành trăm tiến lên thời gian. Liên như chính mình tiền thân, đầm lầy cự mãng một dạng, hao tốn chỉnh một chút 600 năm, mới từ một đầu tiểu xà tiến hóa làm cự mãng. Thật sự là quá mức dài dằng dặc. Giang Trạch nhưng không có thời gian lâu như vậy đến hao phí. Hắn cần là có thể nhanh chóng để bạn phương pháp của mình. Như vậy có cái gì có thể làm đến điểm này đâu? Nhìn chung toàn bộ sáu lìn bộ dạng bên trong bảo vật, chỉ có quyền lợi bảo điện. Quyền kia quyền lợi bảo điện, có lẽ có thể giúp hắn nhanh chóng luyện hóa linh khí, đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Tại sao nói như vậy chứ? Bởi vì cái này quyền lợi bảo điện tại toàn bộ sáu lìn bộ dạng cố sự nội dung cốt truyện trong, có thể nói cực kỳ trọng yếu. Trong đó đại bộ phận cố sự cũng đều là vây quanh nó triển khai. Có truyền ngôn xưng, chỉ cần lấy được quyền lợi bảo điện, liền có thể bằng vào hắn trưởng khống toàn bộ thiên hạ. Đương nhiên, câu nói này có bao nhiêu tính chân thực, cũng chưa từng có biết, nhưng lại gián tiếp biểu lộ cái này quyền lợi bảo điện tầm quan trọng. Mà lại cái này Hắc Hổ Vương cũng đối quyền lợi bảo điện thèm nhỏ nước dãi, không từ thủ đoạn, hao tổn tâm cơ cũng muốn lấy được nó. Phải biết, cái này Hắc Hổ Vương thế nhưng là ngàn năm trước liền ngang dọc trung nguyên đại địa tồn tại. Đối với lời bí vui mừng, hắn đều có thể nói là như lòng bàn tay. Giống hắn kẻ như vậy, đều đối cái này quyền lợi bảo điện như thế mưu cầu danh lợi. Bởi vậy có thể nhìn ra được, cái này quyền lợi bảo điện tất nhiên là ẩn chứa rất lớn giá trị nha. Ngay tại Giang Trạch suy tính thời khắc, cái này hệ thống thanh âm cũng tức thời băng lên. Leng keng, nhắc nhở chủ ký sinh, một Hắc Hổ Vương đã thoát ly phong ấn. Chủ tuyến nhiệm vụ 1, hiện tại mở ra. Tiến về Thiếu Lâm tự, chiếm lấy quyền lợi bảo điện thượng bộ. Hả? Hắc Hổ Vương thế mà bất chợt tới phá phong ấn sao? Giang Trạch nghe được tin tức về sau, không khỏi hai mắt nhắm lại. Cái này Hắc Hổ Vương thoát ly phong ấn, cũng liền mang ý nghĩa nội dung cốt truyện bắt đầu. Căn cứ trong óc một chút ấn tượng, cái này Hắc Hổ Vương tránh thoát phong ấn về sau, làm chuyện làm thứ nhất chính là tiến về trong Thiếu Lâm tự, tức là vì báo thù, cũng là vì chiếm lấy cái này tiềm tàng tại trong chùa quyền lợi bảo điện. Xem ra, lưu cho mình thời gian đã không nhiều lắm. Hắn nhất định phải nhanh chạy tới trong Thiếu Lâm tự. Nếu không, nếu như lại 4.1 muộn thêm mấy ngày, chỉ sợ cái này quyền lợi bảo điện liền đã là cái này Hắc Hổ Vương vật trong túi. Đến lúc đó còn muốn đoạt tới tay, độ khó khăn coi như tăng lên không chỉ gấp đôi. Nhưng là hiện tại, nên như thế nào tiến về Thiếu Lâm tự đâu? Hắn đối nơi này địa hình, thế nhưng là rất lợi hại chưa quen thuộc nha. Sớm biết ban đầu ở cái này U Linh Triệu Trạch thời điểm, lưu lại mấy cái võ tăng làm con tin. Người thế chấp. Ai, đúng, cái này giao nhân vương quốc bên trong, không phải vẫn giam giữ lấy một ít nhân loại tù phạm sao? Có thể từ trong miệng của bọn hắn, biết được cái này Thiếu Lâm tự phương vị nha. Nghĩ tới đây, Giang Trạch hai mắt không khỏi sáng lên. Hắn vây bôi một cái, một cơn báo tắc nhanh chóng bay ra. Cái này thủy tinh cung đại môn, thông suốt mở ra. Người tới. Chỉ một thoáng, giao nhân A Đảo liền dẫn theo một đám thị vệ, Du Hy Bảo. Tham kiến đại vương. Chương 66, sông núi địa đồ. Lòng đất sông ngầm. Chỉ gặp giờ phút này, cái này giao nhân nhóm nhìn lấy Giang Trạch, chỉ cảm thấy hắn so trước đó thiếu một tia hung lệ chi khí. Nhưng là uy áp càng thêm hơn. Tất cả mọi người cúi đầu, không dám nhìn thẳng với hắn. Qua, mang cho ta vài cái nhân loại đến. Giang Trạch có thể không có thời gian quản bọn gia hỏa này cách nhìn, hắn hiện tại muốn làm, liền làm mau chóng chạy tới trong Thiếu Lâm tự. Vâng, đại vương. Nghe được Giang Trạch mệnh lệnh về sau, đội vàng có mấy cái giao nhân bơi ra ngoài. Không lâu sau đó, bọn họ liền cột mấy cái quần áo tả tơi ra hỏa đến đây. Xem xét cũng là phổ thông người dân. Tham kiến đại vương. Mấy cái kia bách tính, ghé quỵ dưới đất, run lẩy bẩy. Bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy Giang Trạch loại tồn tại này, cho nên lộ ra rất là thất kinh. Cái này vô hình uy áp, đơn giản còn như một toàn núi nhỏ ép tại trên người của bọn hắn, khác đến bọn hắn sắp không thở nổi. Hiện tại, ta đem cho các ngươi một cái thắng được cơ hội tự do. Giang Trạch từ vương tọa thoát ra, đi tới trước mặt của bọn hắn. Dáng người rong ròng cao, không ngừng 14 du động. Nhưng là cặp mắt kia, lại một mực nhìn bọn hắn chằm chằm trên thân. Mấy cái kia bách tính, liền đội vàng ngẩng đầu lên. Trong mắt của bọn hắn, lóe ra ngạc nhiên quan mang. Tự do, đối với từ bọn họ tới nói, quả thực là tha thiết ước mơ nhà. Hiện tại, chỉ muốn các ngươi đem Thiểu Lâm tự vị trí, dùng lộ tuyến đồ vẽ cho ta. Các ngươi liền có thể thu được tự do. Đương nhiên, nếu như gan dám lừa gạt ta, thử. Giang Trạch cười lạnh nói. Hắn trong mắt sát khí hiển thị rõ. Mấy tên kia, không khỏi bị dọa đến liền lùi lại mấy bước. Là. Đại vương. Chúng ta nhất định nói rõ sự thật. Mấy tên kia bội bằng đáp. Xem như trung nguyên bách tính, bọn họ làm sao có thể không biết cái này Thiểu Lâm tự vị trí đâu. Rất tốt. Giang Trạch vừa quay đầu, nhất thời có mấy cái giao nhân, vương bút vẽ đi lên phía trước. Cái này giao nhân vương quốc, cũng có cùng loại trang giấy đồ vật. Bất quá nhìn rất là thô ráp. Đại vương, không cần phiền phái như vậy đâu. Lúc này, cái này giao nhân A Đảo đột nhiên đi lên phía trước, định nói. Hả, ngươi lại có đề nghị gì nha? Giang Trạch liếc mắt nhìn, hướng cái này giao nhân A Đảo nhìn lại. Chỉ gặp cái này A Đảo đội bằng nói, đại vương, ngài viên kia giao nhân châu trồng, thế nhưng là ghi chép thế gian này hết thảy núi non sông suối tồn tại. Chỉ cần ở trong đó rót vào một tia năng lượng, liền có thể trong nháy mắt đem kích phát ra đến. Dùng cái này nhượng bọn gia hỏa này xác nhận, chẳng phải là càng thêm thuận tiện. Cái này giao nhân A Đảo đội bằng nói. Cái này giao nhân châu, thế mà còn có chức năng này. Giang Trạch có chút hồ nghi. Hắn nhất thời lợi dùng thần thức khống chế, nhượng cái này giao châu bay đến thủy tinh điện trung ương chỗ. Sau đó, hắn con ngón búng ra. Một cỗ tinh thuần linh khí năng lượng, lúc này từ hắn đầu ngón tay bay ra, rót vào cái này giao châu bên trong. Chỉ gặp chỉ một thoáng, viên kia giao châu nhất thời xoay tròn. Quang mang hành động lớn. Ngay sau đó, ông đến một tiếng. Một đạo lập thể 3D địa đồ, quả nhiên trong khoảnh khắc từ trong đó bắn ra đi ra. Lộc lây, huyền nếu thật là hình chiếu. Quả nhiên thần kỳ. Giang Trạch tại cái này địa đồ chung quanh xoay một vòng mấy lúc sau, không khỏi nhẹ gật đầu nói ra. Cái này hết thảy chung quanh núi non sông suối, đều có thể tại trên bản đồ này tìm tới đem đối ứng vị trí. Cái này U Linh Triệu Trạch, giao nhân đế quốc, đều có thể thấy rõ ràng. Cái này giao châu quả nhiên không hổ là trí bảo. Lại có thể đem cái thế giới này địa hình, biểu hiện đến rõ ràng như thế. Cho ta nhìn kỹ một chút, cái này Thiếu Lâm tự, đến cùng tại cái này trong địa đồ nơi nào. Giang Trạch bãi xuống đầu, đối mấy cái kia bách tính nói ra. Vâng, đại vương. Mấy tên kia, đội vàng đi lên phía trước, tỉ mỉ quan sát trong chốc lát. Cuối cùng chỉ hướng một chỗ. Đó là một chỗ cao sơn phía trước. Chỉ gặp trong đó, linh khí mờ mịt, vẫn có thể xem là một khối bảo địa. Cái này Thiếu Lâm tự, thật đúng là đủ sẽ chọn địa phương. Nhìn một chút, Giang Trạch con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình sở tại mảnh này hồ bạc, liên tiếp lấy không ít sông ngầm dưới lòng đất, mà trong đó một đầu địa hạ thủy mạch, thế mà nối thẳng Thiếu Lâm tự chỗ. Kể từ đó, hắn liền có thể thần không biết quỷ không hay chui vào trong Thiếu Lâm tự. Há không diệu quá thay. Nghĩ tới đây, Giang Trạch trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mỉm cười tới. "Tốt, tiếp xuống ta đem đi ra ngoài một chuyến. Cái này giao nhân vương quốc, liền tạm thời giao cho người phụ trách." Giang Trạch xoay đầu lại, đối một bên giao nhân A Đảo nói ra. "Vâng, thuộc hạ định không phụ đại vương nhờ vả." Cái này giao nhân A Đảo, vội vàng quỳ mọp xuống đất bên trên, cao giọng nói ra. Mà Giang Trạch làm theo một tay lấy cái này giao nhân châu có lên, liền hướng phía bên ngoài bơi đi. Chỉ gặp lúc này, cái này giao nhân châu thu hồi quan mang, một lần nữa biến thành dáng dấp ban đầu. Sở dĩ mang theo nó là bởi vì Giang Trạch cần nó đến phân biệt đường đi. Dù sao, cái này sông ngầm dưới lòng đất ám lưu hùng dũng, chi nhánh rất nhiều, rất dễ dàng mất tích ở trong đó. Nhưng là có giao nhân châu trợ giúp, hết thảy vấn đề đều muốn giải quyết dễ dàng. Hắn giống như một đạo hắc quang, trong nháy mắt biến mất tại đông đảo giao tầm mắt của người ở trong. Mà lúc này, Giang Trạch ở trong nước cấp tốc xuyên qua. Sau người, nhất thời xuất hiện một tia trắng tới. Không đến thời gian qua một lát, hắn liền đã tới cái này sông ngầm dưới lòng đất lối vào chỗ. Chỉ gặp nơi đó dòng nước chảy xiết, hắc ám vô cùng. Mà Giang Trạch lại không hề sợ hãi. Hai con mắt của hắn đột nhiên chuyển hóa làm kim sắc, sau đó liền hướng phía trong đó bơi đi. Mờ tối trăng cảnh, trong mắt hắn đơn giản sáng như ban ngày. Chỉ gặp cái này sông ngầm dưới lòng đất trong, đá ngầm đông đảo. Lời bén nhọn thạch trụ vắt ngang ở trong đó. Nếu là còn lại loài cá, ở trong đó tất nhiên sẽ bị đâm đến mặt mũi bầm dập. Mà Giang Trạch lại có vẻ thành thạo. Hắn tại cái này sông ngầm bên trong cấp tốc xuyên qua, sau 10 phút, liền đã đi tới cái này sông ngầm cửa ra vào chỗ. Chỉ gặp hắn ngẩng đầu, đột nhiên hướng về kia phía trên cửa ra vào chỗ bắt tới. Phanh đến một tiếng, bọt nước nổ bể ra tới. Giang Trạch bật ra, ngắm nhìn một phía, phát hiện hắn đang tại đầm nước trung ương. Trung quanh chính là một cái rộng lớn mà mở tối động quật. Thỉnh thoảng có giọt nước từ bên trên thạch nhũ xa xuất xuống. Tuy nhiên không biết cái này cụ thể là địa phương nào, nhưng là dựa theo cái này giao châu địa đồ biểu hiện, nơi này hẳn là liền ở vào Tiểu Lâm tự phía dưới. Mà Giang Trạch mang theo cái đầm nước này, bị một vòng nham thạch to lớn bao vây lấy. Cái này nham thạch về sau, tựa hồ có đồ vật gì chính đang quấy loạn. Ngay tại Giang Trạch chấn động rất xuống giọt nước trên người, chuẩn bị thoát ra thời điểm, cái này nham thạch về sau, đột nhiên vang lên một trận trầm thấp ai oán thanh âm tới. Thanh âm kia, giống như tiểu hài tử thúc thiết, lại tốt giống như nữ quỷ than nhẹ, làm cho người nghe được không khỏi rùng mình, tủy sống rét run. Chương 67, hỏa quỷ hiện thân, khủng bố quỷ hậu. Này sao lại thế này? Giang Trạch nghe được cái này ai oán dị thường chu thấp về sau, không khỏi nhướng mày. Cái này Tiểu Lâm tự lòng đất, tại sao có thể có như thế thê lương gọi tiếng? Mà lại tiếng thế này, tựa hồ cũng không có đình chỉ ý tứ, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rất nhanh, Giang Trạch liền nghe rõ ràng thanh âm kia đến cùng đang kêu thứ gì. Đáng thương ta đi. Đáng thương ta đi. Thanh âm kia u oán dị thường, đơn giản liền là trẻ con chính đang khóc lóc. Tại cái này rộng lớn lòng đất trong động vật, cái này ai oán thanh âm không ngừng quanh quẩn, khiến cho người không khỏi rùng mình. Hừ, ta ngược lại muốn xem là cái gì ở chỗ này giả thần giả quỷ. Giang Trạch lạnh lùng nói ra. Hắn cặp kia đồng tử màu vàng tại toàn bộ tối tăm trong huyệt động lộ ra càng trướng mắt. Sau khi nói xong, hắn liền lượn vòng lấy thân thể đều trong đầm nước nhảy ra. Cái này thon dài thân thể trong nháy mắt phóng qua đống kia nham thạch, đi tới mặt khác. Chỉ gặp cái này dưới mặt đá chính ngồi xổm một cái thân ảnh nhỏ gầy. Nó tóc rối bù, túi đầu phản phất tại thút tít. Giang Trạch túi đầu xuống nhìn thật kỹ, chỉ gặp tên kia da thịt bày biện ra quỷ dị màu xám trắng, trên người chuẩn bị xương sườn có thể thấy rõ ràng, nhìn qua liền tựa như thây khô, khủng bố dị thường. Tựa hồ cảm nhận được có người nhìn lại, tên kia nhất thời đình chỉ thút tít. Nó đột nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra một bộ cực kỳ dữ tợn khuôn mặt. Cái này khuôn mặt căn bản không phải nhân loại khuôn mặt, ngược lại càng giống là ác quỷ. Chỉ gặp hắn xương trán nổi lên, trong hai mắt tràn đầy vẻ hung lệ, vâng bên trong răng nanh bên ngoài lật, nhìn dữ tợn dị thường. Lỗ tai thì là nhọn. Gia hỏa này nhìn qua tựa như là ha gì vọt tờ bên trong nuôi trong nhà tiểu tinh linh, lại hoặc là ma giới bên trong lục cục. Tóm lại xấu xí dị thường. Đây là Giang Trạch khi nhìn đến gia hỏa này trong nháy mắt, nhất thời liền nhớ lại thân phận của nó tới. Hỏa quỷ. Lựa này quỷ cũng không phải là phổ thông sinh vật, mà là một loại tới từ địa ngục yêu quái. Bọn họ thiên tính tà ác, mà lại hung tàn thành hình. Đã từng một lần tại Trung Nguyên đại địa làm loạn, làm hại một phương. Dân chúng bị bọn họ làm cho khổ không thể tả. Về sau, Tiểu Lâm tự Tam Tạng pháp sư tiến đến đem bọn hắn thu sạch phục đứng lên. Sau đó đem bọn hắn giam giữ tại Tiểu Lâm tự lòng đất, để phòng ngừa bọn họ tiếp tục đi ra làm ác. Việc này về sau, Tam Tạng bằng vào công lao, trở thành Tiểu Lâm tự tân nhiệm phương trưởng. Mà cái này hỏa quỷ cũng bị trấn áp tại lòng đất này, chỉ một chút hơn 30 năm. Muốn hỏi vì cái gì Giang Trạch nhớ kỹ rõ ràng như vậy? Bởi vì những vật này dáng dấp thật sự là quá xấu xí, cơ hồ cũng là tuổi thơ bóng mờ nha. Cho nên hiện tại vừa nhìn thấy ra hỏa này dáng vẻ, những cái kia bị phủ bụi trí nhớ lại một lần nữa hiện lên đi ra. Nghĩ không ra hắn thông qua được sông ngầm, thế mà đạt tới trấn áp hỏa quỷ trong động vật. Thật đúng là đủ xảo nha. Ngay tại Giang Trạch nhớ lại thời khắc, cái này ngồi xổm hỏa quỷ, trên mặt cũng lộ ra một tia nụ cười dữ tợn. Ha ha ha. 30 năm, rốt cục lại có cái gì tiến đến rồi. Chúng ta rốt cục có thể ăn điểm những vật khác. Nó cười lớn nói, 30 năm qua, bọn họ hỏa quỷ nhất tộc, một mực bị vây ở cái này tối tăm không ánh mặt trời trong động vật. Căn bản không có thực vật cung cấp, cho nên chúng nó đành phải gặm thạch để duy trì sinh mệnh. Dù sao, bọn họ là tới từ địa ngục sinh vật, khẩu vị đủ để tiêu hóa thế gian này hết thảy đồ vật. Nhưng là ăn hết thạch đầu, lại làm sao có thể ăn đủ no đâu. Hiện tại, đột nhiên tới dạng này một cái đại gia hỏa, xem ra mọi người có lực ăn. Cái này tóc dài hỏa quỷ, đột nhiên giơ lên chính mình cái này tay khô héo cánh tay đến, vỗ nhẹ nhẹ hai tiếng. Ba ba. Chỉ một thoáng, vô số hỏa quỷ không biết từ nơi nào chui ra. Bọn họ từ bốn phương tám hướng, hướng về Giang Trạch chỗ đột nhiên mà tới. Giang Trạch ngẩng đầu hướng phía sau nhìn lại, chỉ gặp từng con thân ảnh nhỏ gầy, chính gấp sát mặt đất. Dùng cả tay chân, giống như lũ dã thú, hướng về bên này quần quần mà tới. Mỗi một cái hỏa quỷ trong ánh mắt đều toát ra lục quang. nhìn tựa hồ đói bụng thật lâu. Không đến một lát, Giang Trạch trung quanh liền đã hiện đầy trên trăm con hỏa quỷ. Bọn họ ngẩng đầu lên đến, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Giang Trạch. Miệng kia bên trong không ngừng có nước bọt chảy ra, nhưng là bọn họ cũng không có lập tức động thủ, mà chính là đem ánh mắt đều tìm đến phía vừa rồi cái kia tóc dài hỏa quỷ thân bên trên. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì cái này tóc dài hỏa quỷ chính là cả một tộc trong đám quỷ hậu. Tại toàn bộ hỏa quỷ trong đám, sở hữu địa vị trí cao vô thượng, tất cả hỏa quỷ đều phải nghe theo mệnh lệnh của nó. Không có quỷ hậu mệnh lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, bắt hắn cho ta xé nát đi. Quỷ kia sau tay giơ lên, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Giống. Trung quanh hỏa quỷ môn nghe được quỷ hậu mệnh lệnh về sau, trên mặt lộ ra hưng phấn nụ cười. Bọn họ ngẩng đầu lên, còn như là chó sói cuồng hô đứng lên. Sau đó, bọn họ hai tay hai chân đồng loạt dùng lực, xoát đến một chút, mấy trăm con hỏa quỷ đồng loạt đằng không mà lên, hướng về Giang Trạch đánh tới, tràn diện hùng vĩ vô cùng. Mỗi một cái hỏa quỷ đều mở ra miệng rộng tới, cái này răng nanh sắc bén, lập loè dày đặc quang mang. 30 năm qua, bọn họ một mực dựa vào ăn thạch đầu duy trì lấy sinh mệnh, nhưng là căn bản ăn không đủ no. Tất cả hỏa quỷ đã sớm đói đến ngực dán đến lưng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên mỗi người mới làm như vậy khô mà nhỏ gầy. Hiện tại có cơ hội ăn như gió cuốn một phen, chúng nó đương nhiên sẽ không buông tha. Mắt thấy vô số hỏa quỷ, giống như con rùa một dạng hướng hắn đánh tới. Giang Trạch trong mắt không khỏi toát ra một vẻ tức giận tới. Chỉ là hỏa quỷ, thế mà cũng dám ở trước mặt của hắn làm cản, đây quả thực là đang tìm cái chết. Chỉ một thoáng, một cổ khí thế kinh khủng nhất thời phóng xuất ra. Kinh khủng long uy trong nháy mắt đổ xuống mà ra, những cái kia hỏa quỷ thần sắc không khỏi trì trệ. Ngay sau đó, thần thức khống chế phát động. Chỉ là trong nháy mắt, trong không khí giống như xuất hiện vô số cây nhìn không thấy sợi tơ. Những cái kia sợi tơ trong nháy mắt liền đem những cái kia nhào tới hỏa quỷ môn toàn bộ cuốn lấy. Chỉ một thoáng, những cái kia hỏa quỷ động tác toàn bộ ngưng trệ tại không trung, thật giống như thời gian đình chỉ. Mỗi một cái hỏa quỷ trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ tới. Chúng nó không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, vì cái gì động tác của bọn hắn vì đột nhiên ngưng trệ xuống tới, mà lại thân thể cũng vô pháp lúc đích, đều cút trở về cho ta. Lúc này, Giang Trạch giống giận nói ra, đánh cho một tiếng, một trận cuồng bạo kinh khí từ Giang Trạch thể nội bộc phát ra. Chỉ gặp những cái kia dừng lại ở giữa không trung hỏa quỷ môn, nhất thời tại cùng thời khắc đó, té bay ra ngoài. Chúng nó bị hung hăng ngã ở trung quanh hang đá trên vách tường. Mỗi một cái đều bị ngã đến mặt mũi bầm dập. Cái này dưới mặt đá quỷ hậu, trên mặt cũng không khỏi lộ ra chấn kinh chi sắc. Trước mắt ra hỏa này, thế mà so 30 năm mạnh, chấn áp bọn chúng người kia còn kinh khủng hơn. Chương 68, một lượng ngất trời. Thủy Long cắn bạo. Ánh mắt của nó, nhất thời trở nên bắt đầu cẩn thận. Xem ra, phổ thông công kích, không cách nào đối trước mắt cái này đại ra hỏa, tạo thành ảnh hưởng. Như vậy, chỉ có sử dụng một chiêu kia. Nghĩ đến, cái kia quỷ hậu vội vàng thoát ra, một bên chạy trước, vẫn một bên gào thét lấy. Những cái kia ngã xuống đất hỏa quỷ, vội vàng đứng lên, không dám có bất kỳ lời biếng. Không đến thời gian qua một lát, mới vừa rồi bị Giang Trạch đánh cho tứ phân ngũ liệt hỏa quỷ môn, lần nữa tập kết ở cùng nhau. Chỉ gặp lần này, chúng nó không hề giống vừa rồi như vậy không kiêng nể gì cả. Mỗi cái hỏa quỷ trong ánh mắt, rõ ràng nhiều một chút sợ hãi chi sắc. Vừa rồi Giang Trạch chỗ thi triển ra huy áp, đã tại trong lòng của bọn nó lưu lại một cái vô pháp ma diệt vết khắc. Nhưng là dù vậy, bọn họ cũng không hề từ bỏ đối Giang Trạch tiến công. Dù sao như thế một đầu đại gia hỏa bày ở trước mặt bọn họ, không có đạo lý từ bỏ nha. Hừ hừ. Cái kia quỷ hậu cười lạnh hai tiếng, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt âm trầm nhìn lấy Giang Trạch. Ngươi rất cường đại, nhưng là thế đó, ta cũng sẽ để ngươi cảm nhận được chúng ta kinh khủng. Sau khi nói xong, cái kia quỷ hậu liền túi đầu nở nụ cười 280. Tiếng cười kia vô cùng thê lương, liền tựa như nữ quỷ tại kêu rên. Giang Trạch khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia nụ cười khinh thường tới. Hắn ngược lại muốn xem những cái này hỏa quỷ còn có thể đùa nghịch ra hoa chiêu gì tới. Chỉ gặp lúc này, cái này hỏa quỷ vương về sau, rốt cục đình chỉ tiếng cười lạnh tới. Nó nhấc từ bản thân cái kia tay khô héo cánh tay đến, đột nhiên bung lên. Chỉ gặp tất cả hỏa quỷ đều ghé vào trên mặt đất. Bọn họ tựa như con cóc, đột nhiên hút một đại khẩu khí. Nguyên bản khô quắt dạ dày, trong nháy mắt phồng lên ra. Ngay sau đó, những cái này hỏa quỷ đồng loạt hé miệng tới. Và anh, từng đầu hỏa tuyến nhất thời từ trong miệng của bọn hắn phun ra. Lửa này quỷ sở dĩ được xưng là hỏa quỷ, cũng là có nguyên nhân. Bọn họ tính khí nóng nảy, tướng mạo khủng bố, lại đến từ tại đất ngục, cho nên được xưng là quỷ. Mà lại bọn gia hỏa này lại có thể phóng xuất ra hỏa diễm đến, cho nên được xưng là hỏa quỷ. Chỉ gặp giờ phút này, cái này vô số đầu hỏa tuyến đột nhiên hội tụ vào một chỗ, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cỗ kinh khủng hỏa trụ tới. Cái này hỏa trụ giống như cùng long, hướng về Giang Trạch gào thét mà đến. Toàn bộ mặt đất đều bị trong nháy mắt nhóm lửa đứng lên, hóa thành một mảnh hừng hực biển lửa. Toàn bộ mở tối động quật trong nháy mắt trở nên sáng lên. Cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi. Cái kia quỷ hậu tiếng cười thê lương nhất thời từ biển lửa kia về sau truyền đến. Cái này hỏa trụ cũng thoáng qua sắp tới, một cô nóng rực năng lượng nào tới trước mặt, mắt thấy hắn liền bị hừng hực liệt diễm thôn vệ. Thử, dám ở trước mặt của ta đùa lửa, thật sự là không biết sống chết. Nhưng là đối mặt cái này chạm mặt tới lửa lớn rừng rực, hắn lại không có nửa điểm vẻ hốt hoảng. Hiện tại nhượng ngươi nhìn ta lực lượng chân chính. Nói, Giang Trạch ngửa mặt lên trời một tiếng gầm điên cuồng. Giống. Chỉ một thoáng, hắn quanh thân liền hiện ra một cỗ hào quang màu xanh lam tới. Giờ phút này, cái kia sau lưng đầm nước nhất thời phát ra rầm rầm tiếng vang. Chỉ gặp trong đó đã xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy phun trào, dòng nước chảy xiết đến liền phảng phất nhanh yếu dần xuất lai. Giờ phút này, Giang Trạch đồng thời phát động Bảo Thạch Lam Lân cùng thần thức khống chế hai loại lực lượng. Hai loại lực lượng lẫn nhau giao hòa vào nhau, cùng nhau thao túng cái này trong đầm nước dòng nước. Đánh cho một tiếng, chỉ gặp cái này trong đầm nước dòng nước đột nhiên nổ bể ra tới. Ngay sau đó, mấy đạo của nước liền đột nhiên từ trong đó bừng lên. Những cái kia của nước phía trước tiến quá trình bên trong, thế mà huyễn hóa thành từng đầu bay múa giao long tới. Giống, chúng nó hé miệng đến, gầm thét hướng phía cái này Giang Trạch phía trước hỏa trụ đánh tới. Đánh cho một tiếng, cái này mấy cái thủy giao trong khoảnh khắc liền cùng cái này cực lớn hỏa trụ đánh vào nhau. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt cuốn giao ở cùng nhau. Chỉ nghe thấy từng đợt nhiều lần tiếng vang, từng đạo hơi nước liền đột nhiên dâng lên. Sau một lát, toàn bộ động vật phía trên đều bị những cái này màu trắng hơi nước bao phủ. Hai cỗ lực lượng trong lúc nhất thời tương xứng, lẫn nhau giằng co. Người dốc sức không diệt người, người đốt không làm ta, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là giờ phút này, Giang Trạch khoe miệng lại nổi lên một tia cười lạnh tới. Hắn cái này sau lưng đầm nước, thế nhưng là thông hướng sông ngầm dưới lòng đất. Bên trong nước chảy, có thể nói là lấy mãi không hết, dùng mãi không hết. Vô luận như thế nào rút ra, đều khó có khả năng khô cạn. Mà đối diện cái này hỏa trụ liền không đồng dạng. Nó là toàn bộ nhờ cái này mấy trăm cái hỏa quỷ phun ra, chắc chắn sẽ có dừng lại thời gian. Quả thật đúng là không sai, ngay tại Giang Trạch cười lạnh thời điểm, cái này đối diện hỏa trụ dần dần bắt đầu kiệt lực đứng lên. Chỉ gặp hắn bắt đầu không ngừng biến nhỏ thu nhỏ, không đến thời gian qua một lát, liền dần dần rụt trở về. Những cái kia hỏa quỷ cũng không có khả năng một mực phun ra hỏa diễm tới. Tại giữ vững được hồi lâu qua đi, lời hỏa quỷ liền không thể kiên trì được nữa. Cái này trong miệng hỏa diễm cũng dần dần dập tắt xuống tới. Đã mất đi hỏa quỷ trèo trống, đó mới vẫn khí thế hung hăng hỏa trụ, trong khoảnh khắc liền bị dập tắt ra. Toàn bộ động vật tại mất đi hỏa diễm về sau, có lần nữa khôi phục tối tăm. Mà cái này thủy giao làm theo tiếp tục gầm thét xông về phía trước. Chúng nó hé miệng đến, một thanh liền đem phía trước nhất mấy cái hỏa quỷ thôn phệ. Chỉ gặp cái này mấy cái hỏa quỷ bị thủy giao bao vây về sau, nhất thời lộ ra vẻ mặt sợ hãi tới. Không muốn. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy đánh cho một tiếng, thân thể của bọn hắn trong lúc đó nổ bể ra tới. Vô số đỏ thấm dung nham đột nhiên phun ra đi ra, hướng về bốn phía bọn tới. Cái này bao vây lấy nước của bọn hắn giao cũng bị cái này cực lớn trùng kích lực nổ nát vụn đến không còn ra hình dạng. Bất quá tại Giang Trạch không chế giới, chúng nó rất nhanh liền khôi phục liễu nguyên hình. Giờ phút này, những cái kia trên mặt đất hỏa quỷ, khi nhìn đến cái này phi đằng thủy giao về sau, trên mặt đều lộ ra cực độ sợ hãi thần sắc tới. Bọn họ leo lên trên mặt đất, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy lấy. Nhìn lấy mặt đất kia dung nham, Giang Trạch nhất thời minh bạch, những cái này hỏa quỷ vì sao như thế sợ hãi nước của hắn giao? Bởi vì bọn hắn thể nội, chỗ chạy cũng không phải là huyết dịch, mà chính là hừng hực dung nham. Chỉ cần có nước tới tại trên người của bọn hắn, nóng tăng lạnh co lại phía dưới, những cái này hỏa quỷ liền sẽ lập tức vỡ ra. Nghĩ tới đây, Giang Trạch khỏe miệng liền nổi lên một tia cười lạnh tới. Chương 69, Phật môn cấm chế, phá hư hầu như không còn. Hiện tại toàn bộ hỏa quỷ nhất tộc đối với hắn mà nói đã không đáng để lo, bởi vì hắn đưa tay liền có thể đem toàn bộ bị tiêu diệt. Giống cái này thủy giao ở dưới sự khống chế của hắn, nhất thời đem ở đây sở hữu hỏa quỷ đều bây quanh đứng lên. Nếu có bất kỳ một cái nào hỏa quỷ dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, như vậy những cái này thủy giao liền sẽ tại trước tiên rơi xuống. Những cái kia nằm dạp trên mặt đất hỏa quỷ hiển nhiên cũng minh bạch lúc này, bọn họ nơm nớp lo sợ như dẫm trên băng mỏng, sợ Giang Trạch một cái không cao hứng liền để những cái kia thủy giao rơi xuống. Mà cái này hỏa quỷ vương về sau cũng hoàn toàn không có vừa rồi bị phong bộ dáng, nó cúi đầu thấp xuống, đồng dạng nằm sấp trên mặt đất, một bộ dáng vẻ đáng thương. Xem ra hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện rồi. Giang Trạch nhìn lấy những cái kia giống như con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn hỏa quỷ, không khỏi cười lạnh nói. Thân thể của hắn du động, giá lâm đến những cái kia hỏa quỷ trước mặt. Đại vương, chúng ta có mắt như mù, xin ngài tha chúng ta hỏa quỷ nhất tộc đi. Cái kia quỷ hậu ngẩng đầu lên, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy Giang Trạch. Bất quá phối hợp nó bộ kia tôn đình, lại càng lộ ra kinh khủng. Rõ ràng là cầu xin tha thứ, nhưng nhìn đi lên lại càng giống là khiêu khích. Tốt, bản thiếu tại trước mặt của ta làm bộ làm tịch. Giang Trạch phủi một cái kia quỷ hậu, lạnh lùng nói ra. Nếu không phải cái này thủy giao treo lên đỉnh đầu, quỷ này sau làm sao có thể như vậy ăn nói khép nép? Yên tâm, hiện tại ta tạm thời sẽ không giết các ngươi. Ngay sau đó, Giang Trạch có ngẩng đầu nhìn lấy cái này động quật cửa ra vào, thản nhiên nói. Bọn gia hỏa này, hắn giữ lại còn có chút tác dụng. Nếu như bây giờ liền giết, vậy thì có chút lãng phí. Tại đại vương. Cái kia quỷ hậu nghe xong, nhất thời thở dài một hơi. Hiện tại bọn hắn toàn bộ hỏa quỷ nhất tộc, liền như là thịt trên tớt, chỉ có thể mặc người chém giết, căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống. Không biết đại vương có làm được cái gì đến lấy chúng ta hỏa quỷ nhất tộc địa phương. Chúng ta nhất định toàn lực ứng phó, hiệp trợ đại vương. Cái kia quỷ hậu biết, cái này trước mặt giao long có được lớn như thế ưu thế, lại không đuổi tận giết tuyệt, tất nhiên có dùng đến lấy bọn hắn địa phương. Cho nên nó liền bận bịu mở miệng nói ra. Cũng chỉ có dạng này, chúng nó hỏa quỷ nhất tộc mới sẽ không lập tức bị tiêu diệt. Không tệ, bản vương xác thực có chuyện cần muốn các ngươi đi làm. Giang Trạch xoay quanh ở giữa không trung, thản nhiên nói. Đương nhiên, tức là giúp bản vương, cũng là giúp chính các ngươi. Giang Trạch lời nói xoay chuyển, ngay sau đó. Chắc hẳn các ngươi bị Thiểu Lâm tự đám hòa thượng này trấn áp trong lòng đất nhiều năm như vậy, nhất định rất là khó chịu đi. Hiện tại, ta có thể giúp các ngươi từ cái địa phương quỷ quái này chạy đi. bất quá xem như báo đáp, các ngươi cần đem chọn cái thiếu lâm tự, huyên náo long trời lỡ đất, động tĩnh càng lớn càng tốt. Giang Trạch lượn vòng lấy nói ra. Ủy hậu nghe xong, đơn giản không có một lát do dự, miệng đầy đáp ứng đứng lên. Muốn nói nó thống hận nhất gia hỏa, không ai qua được tiểu lâm tự tam tạng. Cũng là bởi vì cái này lão lựa chọn, chúng nó mới có thể bị giam tại cái này tối tăm không ánh mặt trời địa điểm. Chỉ một chút 30 năm. Hiện tại nếu có thời cơ chạy đi, dù cho không có Giang Trạch yêu cầu, nó cũng sẽ chỉ huy bộ hạ hung hăng đại náo một trận thiếu lâm tự, phát tiết một chút giận tức giận. Bất quá đại vương, cái này thiểu lâm tự phong ấn cũng không phải tốt như vậy xung phá. Nó bị trấn áp tại lòng đất này 30 năm, bao giờ cũng đều muốn chạy trốn ra qua. Nhưng là toàn bộ trong hang đá chỉ có duy nhất một cái cửa ra. Tại cái này lối ra bên trên bị thi triển ra Phật môn cấm chế. Chỉ cần chúng nó những cái này hỏa quỷ khẽ rửa gần nơi đó, Phật môn cấm chế liền sẽ phát động. Nhẹ thì bị trực tiếp bắn trở về, nặng thì như bị sét đánh. Cho nên qua nhiều năm như vậy, chúng nó hỏa quỷ nhất tộc đành phải thành thành thật thật đợi tại cái này hang đá ở trong. Cái này đơn giản. Giang Trạch khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tự tin. Cái này Phật môn cấm chế giống như là tia hồng ngoại cảm ứng khí, một khi có âm tà chi vật tiếp cận, nó liền sẽ tự động phát động. Những cái kia hỏa quỷ tà ác cùng cực tự nhiên sẽ phát động cái này cấm chế. Nhưng là Giang Trạch khác biệt, hắn lực lượng trong cơ thể làm theo tinh khiết rất nhiều, đó là kế thừa từ chân long lực lượng quang minh chính đại, cho nên căn bản không cần lo lắng cái này Phật môn cấm chế sẽ đối với hắn sinh ra tác dụng. Hiện tại liền để ta đem cửa ra này chỗ đại môn làm hỏng đi. Nói xong, Giang Trạch đột nhiên ngẩng đầu lên, đỉnh đầu long giác cùng thể nội kim lân phiến lực lượng đột nhiên tan hợp lại cùng nhau. Cho ta qua. Chỉ gặp hắn trong hai mắt nhất thời kích xạ ra hai đạo màu vàng thiểm điện tới. Siêu đến một tiếng, hai tia chớp lăng không bay ra, đánh cho một chút liền hung hăng đánh vào cái này cánh cổng kim loại bên trên. Phanh đến một tiếng, cái này động quật đại môn trong nháy mắt liền bị đánh cho đổ sụp đi qua. Một đạo lối ra đột nhiên hiện lên hiện tại đông đảo hỏa quỷ diện trước, không khí mới mẻ nhất thời tràn vào trong động quật. Những cái kia hậu phương hỏa quỷ môn nhất thời kích động hoa tay múa chân đạo. Bọn họ tại cái này trong động quật đã chờ đợi toàn bộ hơn 30 năm, hiện tại rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, làm sao có thể không mừng rỡ như điên đâu. Tại đại vương, cái kia quỷ hậu cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tới. Như vậy tiếp đó liền để thiếu lâm tự lâm vào trong hỗn loạn đi. Giang Trạch khỏe miệng hiện ra một tia cười lạnh tới. Vâng. Cái kia quỷ hậu xoay đầu lại nhìn phía sau hỏa quỷ, giống to một tiếng. Chỉ một thoáng, mấy trăm con hỏa quỷ tại quỷ hậu chỉ huy dưới giống như hầu tử điên cuồng hướng phía cái này lối đi ra dũng mãnh lao tới. Phần phật, trong khoảnh khắc bọn họ liền biến mất ở cái này lỗ hổng cuối cùng. Giang Trạch cũng lay động thân thể bơi đến động quật ngoài cửa lớn, mà lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đạo hành lang dài dằng dặc. Ngoại trừ giam giữ lửa này quỷ động quật bên ngoài, cái này trong hành lang thế mà vẫn có mấy đạo đại môn. Xem ra cái này thiểu lâm tự lòng đất thế nhưng là nhốt không ít thứ nha. Đã như vậy, vậy liền cùng nhau đem giải phong đi. Nghĩ tới đây, Giang Trạch không do dự, nâng lên móng vuốt đến hung hăng vung lên. Xoát, một đạo kim sắc móng vuốt nhọn hoắt lúc này bắn ra. Tạch tạch tạch, chỉ gặp hắn dọc theo cái này hành lang vách tường một đường cắt chém mà đi. Một tòa tòa nhà đại môn ầm vang ngược lại sụp đổ xuống. Ngay sau đó, từ từng cái hắc ám trong động quật đi ra từng cái khuôn mặt dữ tợn quái vật. Chương 70, quần ma luận vũ. Mãnh quỷ tê cắn. Đầu tiên nhảy ra chính là một cái hình thể to lớn sư tử. Bất quá sư tử này cũng không phổ thông, nó thế mà mọc ra một khuôn mặt người, coi trọng dữ tợn dị thường. Thân thể lông tóc cực kỳ tràn đầy, cái đuôi cuối cùng thế mà còn có cái lưu tinh chủ ý gai nhọn. Toàn bộ nhìn qua cực kỳ hung hãn. Vừa mới nhảy ra, cái này mặt người sư tử liền nâng lên móng vuốt sắc bén tới một xuống mặt đất. Nhưng móng vuốt có thể so với sắt đá, xoát đến một chút, liền đem làm bằng đá sàn nhà, vẽ xuất ra đạo đạo khe hở tới. Sau đó giơ lên người kia mặt đầu lâu. Giống. Kinh khủng sư hống, trong nháy mắt nổ bể ra đến, tại toàn bộ động quật trong hành lang quanh quẩn. Cái này âm thanh sư hống, tựa như đang phát tiết chính mình nhiều năm bị cầm tù phẫn nộ. Ngay sau đó, nó đột nhiên xoay người lại, cái đuôi cuối cùng lưu tinh chủ ý, ầm vang nện ở chung quanh hành lang trên vách đá. Chỉ nghe phanh đến một tiếng, cái này mặt vách đá liền bị đánh ra một cái cự đại lỗ thủng tới. Bởi vậy có thể thấy được cái này lưu tinh chủ ý trình độ cứng cáp. Một giây sau, cái này mặt người sư tử liền buôn đằng mà ra, hướng phía cái này lòng đất lối đi ra tiến đến. Nó muốn đi trước trong thiếu lâm tự, giết hại một phen, dùng những hỏa thượng kêu máu tươi đến phong thích mình bị cầm tù xỉ nhục. Ngay sau đó, mấy cái cực lớn hắc chi chu cũng nhảy ra ngoài, thân thể của bọn nó vô cùng to lớn, thật giống như mấy cái đài xe bọc thép, móng vuốt cũng sắc bén như là dao nhọn, xoát đến một chút, liền cắm ở hành lang vách đá ở trong. Những cái này hắc chi chu cũng đột nhiên hướng phía cái này lối ra tiến đến, tốc độ quá nhanh, khiến cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Hành lang phía trên lại bay lượn ra mấy cái con rơi yêu quái tới. Chúng nó mở to tinh hồng con mắt, vuốt cánh, gào thét mà đi. Ngay sau đó, lại có mấy cái dài mười mấy mét cự mãng nhổ ra rút vào lưới rắn, từ trên mặt đất bơi qua. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong địa lao quần ma loạn vũ. Vô số yêu quái đều bởi vì vừa rồi Giang Trạch một cái kia, từ trong phòng giam bừng lên. Tiêu Liên kẻ đầu tiên, Giang Trạch thấy cảnh này về sau, cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này thiếu lâm tự, đến cùng trấn áp bao nhiêu yêu quái cự thú nhà? Bất quá cũng có trách, cái này thiếu lâm tự chính là Trung Nguyên thánh địa. Mỗi lần địa phương có tai họa phát sinh, đều sẽ có người tới xin giúp đỡ những cái này thiếu lâm hòa thượng. Tại giải quyết vấn đề về sau, những cái này hòa thượng có không thể giết chóc, nhưng là lại sợ những cái này yêu tinh quái vật tiếp tục giết hại sinh linh, cho nên chỉ có đem bọn hắn mang về trong Thiếu Lâm tự, trấn áp trong lòng đất. Tích lũy tháng ngày, lòng đất này yêu quái càng để lâu càng nhiều. Thoáng một cái, tất cả đều bị Giang Trạch phóng thích ra ngoài. Mỗi một cái yêu quái cự thú trong lòng đều tràn đầy lửa giận. Chúng nó cuồng hống lấy siêu cái này lối đi ra dũng manh lao tới. Giang Trạch khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh tới. Vừa vặn, hắn xem trước một chút náo nhiệt. Một giây sau, Giang Trạch thân thể liền đột nhiên du hí ra. Xoát đến một chút. Đầu tiên xông ra cái này lòng đất động của tới. Ngay sau đó, hắn tìm được một cái chỗ cao, sau đó nhìn xuống dưới. Bình tĩnh nhìn lên bộ phim tới. Chỉ gặp cái này địa lao lối đi ra, vô số yêu quái chen chúc mà ra. Số lượng nhiều nhất cũng là hỏa quỷ nhất tộc. Chúng nó lít nha lít nhít, giống như châu chấu, nhanh chóng hướng phía Thiếu Lâm tự các cái địa phương tản đi. Mặt người sư tử, chi chu cự quái, biên bức yêu cũng đều hướng phía các nơi dũng mãnh lao tới. Chúng nó bị Thiếu Lâm tự giam giữ lâu như vậy, cũng đã sớm nghèo đói khó nhịn. Giờ phút này đã là ban đêm. Một vòng trăng tròn cao cao treo trên bầu trời. Ánh trăng trong sáng rơi xuống, lộ ra hoàn toàn yên tĩnh. Các tăng nhân Thiếu Lâm tự đã sớm nằm ngủ. Nhưng là theo cái này ồn ào âm thanh vang lên, toàn bộ Thiếu Lâm tự nhất thời liền đã bị kinh động. Vô số võ tăng vội vàng từ trên giường bỏ lên, mở cửa sổ ra, chỉ thấy vô số quái vật giết đi ra. Bọn họ cầm trong tay gậy gộc, lao ra ngoài cửa, cùng những cái kia yêu quái cự thú chém giết. Thiếu Lâm tự đông nam nhà, nơi này là tục gia đệ tử phòng ngủ. Tục gia đệ tử chính là Thiếu Lâm tự đặc hữu một hạng chế độ. Nó cho phép một số thiếu niên có thể mang tại trong Thiếu Lâm tự mang tóc tu hành, học thành võ nghệ về sau mới có thể xuống núi. Thiếu Lâm tự thông qua phương pháp như vậy, vì thiên hạ nuôi dưỡng một nhóm người lớn mới. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm, nói cũng là việc này. Giờ phút này, nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng ồn ào, một cái khuôn mặt thanh tú thiếu niên đột nhiên bừng tỉnh. Hắn một tay lấy bên giường con mắt mang theo. Chuyện gì xảy ra? Hắn tên là Đường Tiểu Long, chính là Khai Phong phủ dẫn nhi tử. Còn bên cạnh, cũng có một thiếu niên xoay người mà lên. Hắn một mặt chất phác, mang theo nông dân đặc hữu giản dị. Thanh âm gì như thế nhau nhau. Hắn sờ lên đầu của mình, đánh hà hơi nói ra. Kỳ danh là Trần Tiểu Hổ, chính là phụ cận nông dân nhi tử. Hai người chính là ngàn năm trước mấy cái kia Thiếu Lâm cao tăng chuyển thế. Chỉ gặp giờ phút này, cái này phòng ngủ đại môn không biết bị người nào mở ra. Từng đạo tiếng chém giết, chính bên tai không dứt. Không tốt, trong Thiếu Lâm tự nhất định là có đại sự xảy ra, chúng ta mau đi xem một chút. Đường Tiểu Long đội vào nói. Ta muốn cũng là. Hai người vội vàng xoay người mà lên, mặc quần áo xong. Trung quanh Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, cũng nhất thời bị đánh thức. Bọn họ mở to nhập nhèm mắt buồn ngủ, vừa muốn mở miệng, hỏi rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Nhưng là trên xà nhà, đột nhiên nhảy xuống mấy cái khuôn mặt dữ tợn ác quỷ tới. Chúng nó khua tay tay khô héo cánh tay, mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng về kia mấy cái vẫn nằm ở trên giường tục gia đệ tử nhảy xuống. A, cứu mạng. Mấy cái kia Thiếu Lâm tục gia đệ tử, bị những cái này từ trên trời giáng xuống quái vật dọa đến hoảng sợ gào thét đứng lên. Có thể vẫn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, những cái kia hỏa quỷ liền đã 1.8 bổ nhào trên người của bọn hắn. Xoẹt một tiếng, một khối thịt lớn liền bị máu me đầm địa cắn xuống dưới. Máu tươi tràn ra, nương theo lấy một trận đau thấu tim gan thét lên. Cái này hỏa quỷ máu me đầy mặt, dữ tợn vô cùng, giống như từ địa ngục tới ác quỷ. Nó ngậm thịt, một thanh nuốt vào, trên mặt vẫn lộ ra say mê nụ cười tới, nhìn vô cùng kinh khủng. Trời ạ! Tiểu Long cùng Tiểu Hổ nhất thời liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh hãi chi tình. Sau đó, hai người đột nhiên lấy ra binh khí của mình, vụt đến một tiếng. Tiểu Long rút ra bảo kiếm của mình tới, mà Tiểu Hổ làm theo từ dưới giường nâng lên một cây gậy. Cây gậy kia trong khoảnh khắc chia làm tam tiện. Đây chính là Tiểu Hổ binh khí Tam Tiết Côn. Chương 71, Tam Đại Thần Tăng, Tứ Đại Trưởng Lão. Hòa. Tiểu Hổ khua tay chính mình Tam Tiết Côn, phát ra trận trận tiếng rít. Tới đi, Tiểu Gia Hỏa, thử một chút ta bảo kiếm lợi hại. Tiểu Long kêu to nói ra. Hắn hai cái trong kính, trong đêm tối, bắn ra hai đạo vụ sáng quang mang. Không sai, đi thử một chút ta cây gậy tư bị đi. Tiểu Hổ cũng vây vây tay nói ra. Xoát đến một chút. Mấy cái kia chính đang ra sức tê cắn hỏa quỷ, đột nhiên xoay đầu lại. Cái này dày đặc mắt to màu đen, nhất thời liền chăm chú vào cái này trên người của hai người. Ai ai? Trong miệng của bọn hắn, phát ra từng đợt tức giận thanh âm tới. Hiển nhiên, đối với loại khiêu khích này, bọn họ cảm giác nhận lấy vũ nhục. Thế là cái này mấy cái hỏa quỷ liếc nhìn nhau, sau đó đồng thời nhẹ gật đầu. Một giây sau, chúng nó đồng thời đằng không mà lên, hướng về hai người này đánh tới. Hỏa quỷ môn chuẩn bị cho bọn gia hỏa này điểm nhan sắc nhìn một cái. Đến rất đúng lúc, xem chiêu. Cái này Tiểu Long không sợ hãi chút nào, giơ lên bảo kiếm đến, tựa như bọn họ chém tới. Mà Tiểu Hổ cũng làm theo khua tay Tam Tiết Côn, thình lình nên đón tiếp lấy. Phanh phanh phanh, tạch tạch tạch. Chỉ gặp một trận đinh linh cây báng tiếng vang lên về sau, cái này mấy cái đánh tới hỏa quỷ, nhất thời nằm trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Ha ha ha, thật đúng là không trải qua đấy nha. Quả nhiên, vẫn là chúng ta lợi hại hơn một số. Tiểu Long cùng Tiểu Hổ hai người kiêu ngạo ngẩng đầu lên, dám thôi tán dương chính mình một phen. Tuy nhiên xử lý hỏa quỷ, nhưng là lúc này, phòng ngủ bên trong một mảnh hỗn độn. Mấy cái Thiếu Lâm tục gia đệ tử, bản thân bị trọng thương, căn bản là không có cách động đậy. Xem ra chúng ta nhất định phải đến bảo dược các đi tìm chút cầm máu dược cao đến. Không phải vậy cứ theo đà này, bọn họ nhất định sẽ không toàn mạng. Tiểu Long thấy mấy tên kia, không khỏi nâng đỡ con mắt nói ra. Nói đúng, vậy còn chờ gì, nhanh đi. Tiểu hồ gật đầu đáp lại nói. Sau khi nói xong, hai người nhất thời xông ra phòng ngủ. Nhưng là cảnh tượng trước mắt, nhất thời nhượng hai người lấy làm kinh hãi. Chỉ thấy phía trước, vô số yêu ma đang tàn phá bừa bãi lấy. Thiếu Lâm tăng binh, chính thua tay gậy gộc, cùng những cái kia yêu ma quỷ quái, chiến thành một đoàn. Trang diện nóng nảy dị thường. Chỉ gặp lúc này, một đầu mặt người sư tử, đột nhiên nhào đi ra. Nó mở ra miệng rộng, miệng đầy răng nhọn, có thể thấy rõ ràng. Xoát đến một chút, một cái tăng binh đầu người, trong nháy mắt liền bị hắn căn xuống dưới. Phốc thử một tiếng, chỉ gặp cái này chặt đầu tăng binh, nhất thời ngã trên mặt đất. Trên cổ huyết dịch như là suối phun đồng dạng tuôn ra. Người kia mặt sư tử, nâng lên móng vuốt đến, ấn ở thi thể của hắn, nhắm ngay hắn liền gặm. Một cái khác tăng binh, mắt thấy tình huống như vậy, muốn rách cả mí mắt. Hắn nâng lên cây gậy trong tay, liền chuẩn bị đối cái này chính nhân mặt sư tử đầu đánh tới. Nào biết được người kia mặt sư tử, đầu đều không nhấc, trực tiếp vung lên cái đuôi của mình tới. Cái này cái đuôi cuối cùng lưu tinh chủ y, đột nhiên đánh vào cái này võ tăng trên bụng. Phanh đến một chút, liền đem hắn đánh bay ra ngoài. Mấy cái đại chi chu chính bị một đám võ tăng hợp lực vây quanh. Bọn họ nâng lên cây gậy trong tay đến, tại con nhện kia chung quanh làm thành một vòng. Sau đó cây gậy cùng một chỗ đỉnh lấy con nhện kia thân thể, muốn nhượng hắn không nhúc nhích được. Nào biết được cái này cực lớn hắc chi chu, thua tay trong tay mà bước. Xoát đến một chút, liền đem cái này chung quanh cây gậy, tất cả đều chém đứt ra. Ngay sau đó, nó lại nâng lên móng vuốt đến, xoát đến một chút, rồi hướng về phía trước. Một cái tăng binh, nhất thời bị sâu đâm thủng thân thể. Trong miệng thốt ra miệng lớn máu tươi tới. Lại gặp trên trời, bay xuống mấy cái to lớn con rơi quay tới. Bọn họ móng vuốt, trong nháy mắt ôm lấy mấy cái tăng binh bả vai. Mấy cái kia tăng binh ra sức dãy rủa, muốn đào thoát cái này móng vuốt trói buộc. Nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Những cái này con rơi quái, ngửa mặt lên trời hít dài, sau đó dụng lực khua tay màu đen cánh, đột nhiên hướng lên bầu trời bay đi. Xoát đến một chút, cuồng phong bao phủ, bọn họ nhất thời liền bay đến giữa không trung. Sau đó, những cái này con rơi quái liền đột nhiên lộ ra ngay chính mình dày đặc độc nha tới. Túi xuống thân thể đến, đột nhiên đối những hỏa thượng kia trên cổ tát tới. Lần, cái này răng nhọn tùy tiện mà đâm vào trong cổ. Ngẫu nhiên những cái kia con rơi quái liền muốn từng ngụm lớn lên máu tươi tới. Những cái kia võ tăng vừa mới bắt đầu vẫn liều mạng dãy rủa, về sau liền lặng yên không một tiếng động. Rất nhanh, những cái kia con rơi quái hài lòng ngẩng đầu lên. Bọn họ buông ra móng vuốt, đột nhiên đem những cái kia võ tăng ném xuống dưới. Phanh đến một tiếng, bọn gia hỏa này liền rơi vào tiểu long tiểu hổ trước mặt. Bọn họ cúi đầu xuống, chỉ gặp những cái kia võ tăng giờ phút này đã sớm biến thành một cỗ thây khô, toàn thân đều bày biện ra một loại kinh khủng khô quắt cảm giác. Con mắt bên ngoài lật, tràn đầy tròng trắng mắt, nhìn một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Ừm. Tiểu long tiểu hổ nhìn thấy cảnh tượng này về sau, không khỏi đồng thời nuốt xuống một chút nước bọt. Bọn họ nhất thời cảm giác được bên ngoài nguy cơ từ phía, thực sự không thích hợp ra ngoài. Chính khi bọn hắn chuẩn bị lén lút phòng ngủ lúc, một người mặc phấn trang phục màu đỏ nữ hải từ yêu quái bên trong giết đi ra. Người này không phải Ly Biệt người, chính là Hoa Tiểu Lan. Hắn chính là 863 là Thiếu Lâm tự duy nhất nữ đệ tử. Nói như vậy, Thiếu Lâm tự là căn bản sẽ không tuyển nhận nữ đệ tử nhập môn. Nhưng là Tiểu Lan lại là một cái ngoại lệ, bởi vì nàng và Tiểu Long, Tiểu Hổ đều là ngày xưa cái này hàng phục Hắc Hổ Vương Tam Đại Thần Tăng chuyển thế, cho nên Thiếu Lâm tự phương trưởng Tam Tạng mới có thể đặc biệt đưa nàng tu làm đệ tử. Quá tốt rồi, rốt cục xem lại các ngươi. Tiểu Lan trên mặt nở một nụ cười tới. Xem như duy nhất nữ đệ tử, hắn tự nhiên có đơn độc chỗ ở nghe phía bên ngoài tiếng ồn ào, hắn cũng đột nhiên bừng tỉnh. Thế là hắn thua tay một đầu trường tiên, liền bọn tới nơi đây tới. Hiện tại toàn bộ Thiếu Lâm tự đều đã loạn thành nhất đoàn. Hắn thở hồng hộc nói, những cái kia yêu quái thật sự là quá cường đại, bình thường võ tăng căn vốn không phải là đối thủ của bọn họ. Hiện tại chúng ta chỉ có đi tìm những cái kia phương trưởng cùng các trưởng lão trợ giúp. Tiểu Lan vội vàng nói, toàn bộ Thiếu Lâm tự tổng cộng có tứ đại trưởng lão: Đạt Ma Đường Huyền Phong trưởng lão, vũ lực cao cường; Nhân Quả Đường Long Xuyên trưởng lão, Phật pháp cao thâm; Bồ Đề Đường Văn Đạo trưởng lão, tri thức uyên bác; Bảo Dược Đường Tăng Ý Lìa trưởng lão, diệu thủ hồi xuân.